Tô Hân Nhi gật đầu một cái, lại nhìn một chút Trần Quân Lâm, sau đó đáng yêu le lưỡi, cười đùa nói, chính xác 100%, không thể giả được thánh tử biểu ca. Thánh tử biểu ca, ngươi nói là đi. Nghe vậy, nhị cầu tử đều là mặt đầy vẻ mặt khó thể tin, ngẩng đầu mờ mịt nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm, hỏi, chủ nhân, nàng tu vi như vậy bình thường không có gì lạ, thật là ngươi tiểu biểu muội. Không trách nó nói chuyện thành thật. Chỉ vì ngày thường tại Trần gia xem quen rồi Trần gia những thiên tài kia, hôm nay nhìn thấy sơ qua thiếu một chút người, nó đều cảm thấy là thức ăn đống tàn bạ. Trần Quân Lâm không có trực tiếp đáp ứng nó, chỉ là cười nhạt nhìn về phía Tô Hân Nhi, thần sắc bình tĩnh nói ra, miễn cưỡng cũng coi là đi. Trần gia ta lúc trước một cái chi mạch tộc bên trên trường bối, cùng Tô gia một trưởng lão từng có một đoạn thông gia. Vậy nàng vừa mới lại hình như gọi ngươi tỷ cái gì? Nhị cầu tử sức quan sát rất nhạy cảm, bắt được trọng điểm. Nghe vậy, Tô Hân Nhi nhất thời có chút khẩn trương, kinh hoàng. Bất quá, Trần Quân Lâm chỉ là dừng dưng một tiếng, phản phất căn bản là không có quan tâm nàng. Bởi vì, ngoại trừ tầng quan hệ này ra, nàng còn có một tỷ tỷ, ở đó một vạn phần hôn ước bên trong. Bạch. Lời vừa nói ra, mọi người rối rít đều biết qua đây. Cho tới tại sao, mới bắt đầu Tô Hân Nhi rõ ràng muốn gọi tỷ phu, nhưng lại mạnh mẽ đổi giọng. Bởi vì, nàng không dám. Chị của nàng còn chưa chân chính gả vào Trần gia, gần một phần có cũng được không có cũng được hôn ước. Trần gia không có tán thành. Trần Quân Lâm không có tán thành. Ai lại dám cả gan loạn leo loại quan hệ này? Ether nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 55, nếu có hạnh gặp phu quân, nên cưới ngại gì? Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 55, nếu có hạnh gặp phu quân, nên cưới ngại gì? Nghe được câu này, những người khác tất cả đều trong lòng căng thẳng, bọn hắn lúc này mới hiểu, nguyên lai Tô Hân Nhi tỷ tỷ cùng Quân Lâm thánh tử có hôn ước trong người. Bất quá, chỉ là có hôn ước trong người, hôn nhân chưa định, xác thực cũng không dám xưng hô Trần Quân Lâm vì tỷ phu. Bởi vì kia rõ ràng là cố ý đi đút lót đối phương. Kết giao tình a, cũng không mục nát Trần gia. Ở đâu là cá nhân liền dám loạn bấu víu quan hệ. Mình ở trong nhà nói một chút không sao, nhưng khi mặt nói ra, vậy coi như không giống với lúc trước. Không thể không nói, Tô Hân Nhi phản ứng này, xác thực là rất nhanh. Kịp thời sửa lại. Nếu như Trần gia này thánh tử không nguyện đáp ứng hôn sự, Tô Hân Nhi lại như thế xưng hô, đây chẳng phải là liền mạo phạm đối phương. Vào giờ phút này, Đan Vô Đạo, Lâm Viêm hai người đều bắt đầu khẩn trương lên, rất sợ Trần Quân Lâm sẽ được giận cá chém thất Tô Hân Nhi. Bất quá, nếu Tô Hân Nhi không có chân chính gọi loạn đi ra, Trần Quân Lâm thật cũng không cái tâm tư đó cùng với nàng tính toán, nếu không không khỏi cũng có vẻ quá mức với tiểu gia tử khí. Nhìn thấy Trần Quân Lâm tựa hồ không hề tức giận, Tô Hân Nhi cũng không biết từ đâu tới lá gan, cư nhiên không những không có sợ hãi, ngược lại còn lấy hết dũng khí mở miệng cười nói, kỳ hỉ. Thánh tử biểu ca, kỳ thực tỷ tỷ của ta rất đẹp, nếu mà ngươi nhìn thấy nàng, khẳng định liền sẽ tán thành nàng. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, có lẽ ta căn bản cũng sẽ không cùng ngươi tỷ có thứ gì đồng thời xuất hiện. Huống chi, thế gian nữ tử xinh đẹp như vậy nhiều, ta càng là có hơn một vạn phần hôn ước, ta là cần gì phải liền muốn thấy nàng đâu. Trần Quân Lâm ánh mắt lấp loé không yên, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Tô Hân Nhi, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra bất kỳ tâm tình chập chờn cùng ý nghĩ, để cho người hoàn toàn không đoán ra. Đã như thế, Lâm Viêm cùng Đan Vô Đạo tâm lý, tự nhiên cũng chỉ càng căng thẳng hơn lên, bắt đầu thay Tô Hân Nhi nhéo một cái mồ hôi lạnh. Không ngờ, Tô Hân Nhi chính là ngọt ngào cười, tự tin vô cùng trả lời, thánh tử biểu ca thiên phú vô song, nắm giữ như vậy nhiều nữ tử xem trọng cùng lựa chọn, ngược lại cũng rất bình thường. Nhưng tỷ tỷ của ta, chắc chắn sẽ không so sánh những cô gái khác kém. Mà trong lòng ta, chỉ có thánh tử biểu ca mới có thể cưới tỷ của ta, nam nhân khác cũng không được. Nghe vậy, Trần Quân Lâm cười khanh khách cười một tiếng, lắc lắc đầu, chính là khẽ cười nói, ngươi ngược lại đối với ngươi tỷ rất tự tin. Bất quá, Trần Quân Lâm cũng không có lại tiếp tục nói nhiều cái gì. Lấy hắn siêu phàm thoát tục tâm cảnh, vạn sự không doanh với tâm, không hề bận tâm, không kinh không loạn. Chỉ là một cái tiểu ngạo kiều nữ hài biểu hiện mà thôi, còn không cho tới để cho hắn quá đáng tính toán. Huống chi, tại Trần Quân Lâm cực hạn cảm ứng bên dưới, đây Tô Hân Nhi đối với hắn sùng bái chi quang rất kinh người, cùng Nạp Lan Vân Anh cũng không kém, giống như là đại minh tinh chân ái phấn, bướng bình phấn một dạng. Thế gian nhân quả vận mệnh, tuyệt không thể tả. Từ Tô Hân Nhi cùng hắn giữa nhân quả liên hệ đến xem, hắn cùng với Tô Hân Nhi tỷ tỷ Tô Nhược Hy, tựa hồ thật có thể sẽ tồn tại một ít không rẻ đồng thời xuất hiện. Tóm lại, mọi thứ thuận theo tự nhiên là được. Đối với chuyện nhân duyên, Trần Quân Lâm không biết cố ý đi cự tuyệt, cũng sẽ không cố ý cưỡng cầu, càng không thể nào đi tìm những cái được gọi là vị hôn thê. Thấy hợp mắt, lẫn nhau thưởng thức, chính là hữu duyên. Cả đời hoặc không thấy, chính là vô duyên. Nếu hạnh gặp phu quân, nước chảy thành sông, nhưng cưới ngại gì? Hắn Trần Quân Lâm, không câu thúc với hình, bất chấp mê với tình, chỉ câu thuận chủ ý, xứng đáng với tâm. Vèo. Cũng chỉ đang lúc mọi người khiếp sợ một khắc này, Trần Quân Lâm, nguyên lai là ngươi. Chính là ngươi trong bóng tối thi triển cái gì thủ đoạn, hoặc bản thần tử chuyện tốt có đúng hay không? Đáng ghét ta. Bản thần tử liền nói tại sao, từ ngươi vừa xuất hiện sau đó, tất cả mọi chuyện thì không đúng sức lực. Trần Quân Lâm, ngươi đến cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Giữa ngươi và ta không thù không oán, lại vì sao phải như thế hại ta? Cũng chính là tại lúc này, kia bị Lâm Viêm trọng thương thổ huyết, chật vật không chịu nổi Bạch Tử Ngọc, chính là thừa dịp cái này không đương, phục hạ thiên hồn điện chủ mấy hạt đan dược sau đó, cuối cùng cũng chậm qua kinh đến, bảo trụ một con đường sống. Nếu mà không phải hắn thân là thiên hồn tộc thần tử, từ nhỏ lợi dụng đủ loại thiên tài địa bảo tôi luyện nhục thân, để cho hắn cường độ thân thể dị với thường nhân nói, sợ rằng vừa mới Lâm Viêm kinh khủng kia một chiêu, cũng đủ để tại trong khoảnh khắc xóa bỏ tánh mạng của hắn. Lúc này, Bạch Tử Ngọc gắng gượng thân thể, do trời hồn điện chủ cùng Liêu Yên Nhiên dắt dìu lấy, mặt đầy dữ tợn cùng điên cuồng nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm. Thấp thoáng có thể thấy, ánh mắt của hắn sâu bên trong, tựa hồ còn toát ra từng tia vẻ kiêng kỵ. Không sai, ngoại trừ không cam lòng cùng oán hận ra, Bạch Tử Ngọc sâu trong nội tâm, càng nhiều hơn ngược lại là sợ, kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối không ngờ được, trước mắt cái Trần gia này thánh tử, tự nhiên cường đại đến như thế vượt quá bình thường cùng khủng bố. Ngay cả nắm giữ thần cấp đại phản phái hệ thống hắn, cư nhiên đều không biện pháp cùng đối phương chống lại a. Thậm chí, hắn thần cấp đại phản phái hệ thống, không biết cái gì nguyên nhân, đều trực tiếp từ trong cơ thể hắn biến mất không thấy. Đây chính là hệ thống a. Chú định trở thành người trên người kim thủ chỉ a. Cư nhiên không đánh lại một cái huyền huyễn thế giới thổ dân. Đây Trần Quân Lâm, không hổ là đã từng có thể dẫn tới toàn bộ hoang cổ thế giới, sản sinh kinh trời động tĩnh lớn vô địch yêu người ta. Hắn cuối cùng vẫn là quá khinh địch, quá qua loa a. Ha ha. Nếu bị ngươi phát hiện. Được rồi. Vậy ta cũng không giả. Ta ngả bài. Không sai. Chính là ta trong bóng tối trợ giúp Lâm Viêm, phế trừ tu vi của ngươi. Nhưng đây, thì phải làm thế nào đây? Ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Đúng không? Viễn cổ thiên hồn tộc thần tử. Trần Quân Lâm tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Bạch Tử Ngọc, từng luồng vô hình uy áp, bắt đầu ngưng tụ ra, để cho xung quanh tất cả mọi người đều cảm thấy thâm sâu cảm giác đột ngạt. Mà Bạch Tử Ngọc, chính là trong nháy mắt biến sắc. Đúng a? Coi như là Trần Quân Lâm ra tay trợ giúp Lâm Viêm, hắn vừa có thể làm sao đây? Liên minh cái này nắm giữ hệ thống xuyên việt giả, treo lên đều không đánh lại khủng bố yêu nghiệt, đối phương khí vận càng là cường đại đến liền thần cấp đại phản phái hệ thống cũng không dám cướp đoạt. BT, rất phi thường, được có thể nói khí vận chi tổ. Thử hỏi, dưới gầm trời này, ai có thể cùng với họ hét? Lại nghĩ tới mình thiên hồn tộc thân phận đã lộ ra ánh sáng, hoang cổ thế giới thế lực khắp nơi, còn có Trần gia này thánh tử, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tâm hắn bên trong nhất thời liền có thoái ý. Trước tiên bị ổi trưởng thành, không thể lại phóng đãng. Ngươi, Trần Quân Lâm, ngươi chờ ta nhìn. Số nợ này hôm nay, ta Bạch Tử Ngọc nhớ kỹ. Dứt tiếng, Bạch Tử Ngọc liền lập tức hướng về phía Thiên Hồn Điện chủ ra lệnh, nổi giận nói, ngu xuẩn, còn không mau rút lui. Hiện tại hắn toàn thân tu vi bị phế, hộ đạo giả tộc lao lại bị Tô gia cường giả kiềm chế, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Nghe vậy, kia Thiên Hồn Điện chủ cũng là phản ứng nhanh chóng, không nói hai lời, liền tóm lấy Bạch Tử Ngọc cùng Liêu Yên Nhiên, hóa thành một đạo lưu quang, cố gắng hướng phía phương xa chân trời biến mất. Thấy một màn này, Trần Quân Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, thần sắc không sợ hãi không thay đổi, chính là chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía hư không phía trên ba đạo bóng lưng, liền dạng này vô ra một trường. Ha ha, rút lui, ta nói rồi để ngươi đi sao? Ầm ầm. Một trường này, nhìn như thưa thất bình thường, nhưng lại phảng phất hàm chứa chí cao vô thượng đạo vận phát tắc. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, Đan Vô Đạo và người khác liền cảm nhận được, không gian bốn phía mạnh mẽ run một cái, phảng phất giữa cả thiên địa lực lượng, đều ở đây trong phút chốc bị Trần Quân Lâm một đạo này trường ấn nơi hấp thu. Vành, một giây kế, kia Bạch Tử Ngọc ba người trước người hư không, đột nhiên tại chỗ vỡ vụn ra, hóa thành một cái khủng lồ hư không thôn vệ vòng xoáy, khủng bố thiên địa chi lực giống như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt đánh vào Bạch Tử Ngọc ba người trên thân. Ầm ầm. Phốc suy, phốc suy, phốc phốc. Vừa đối mặt, chỉ là một chiêu, kia Thiên Hồn Điện chủ thi triển ra phòng hộ quan cháo, liền một nửa giây đều không có kiên trì, liền bị to lớn kia trưởng ấn đánh thành một lệ. Đồng thời, Thiên Hồn Điện chủ, đường đường nộ đạo cảnh cường giả, rốt cuộc tại chỗ miệng phun máu tươi, trực tiếp toi mạng. Liêu Yên Nhiên bởi vì tu vi yếu nhất, càng là mặt cười trắng bệnh, liền nói mấy ngụm máu tươi sau đó, thân thể tại chỗ nổ tung, hóa thành xương máu. Mà kia Bạch Tử Ngọc, mắt thấy cũng muốn thân tử đạo tiêu, bỏ mạng ở Trần Quân Lâm một trường này bên dưới. Đột nhiên, Bạch Tử Ngọc sâu trong linh hồn, bất thình lình xông tới một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng. Theo sát, một cổ cường đại được kinh thiên động địa, phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang thế giới manh thú uy áp kinh khủng, trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời, chế trụ giữa thiên địa mọi thứ sinh linh. Bọn chuột nhắt phương nào, cả gan hại ta tộc thần tử, đáng giết. Ông ngong. Trong nháy mắt đó, gió đứng im, vân bất động, giống như toàn bộ thiên địa thế giới đều hoàn toàn đình trệ ở. Một giây kế, kèm theo một đạo này khí thế kinh khủng uy áp hàng lâm, chỉ thấy một cái hàm chứa thâm ảo pháp tắc lực lượng phù văn từ Bạch Tử Ngọc nơi mi tâm chậm rãi nổi lên, lơ lửng ở giữa không trung. Theo sát, vạn trượng hào quang màu vàng từ phù văn trong đó bạo phát, một đạo hư huyễn màu xám vĩ ngạn thân ảnh, hẳn là liền dạng này xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Hừ, vậy mà dùng tiên đạo chi thuật tiêu diệt tộc ta thần tử, các hạ rõ là thủ bút thật lớn a. Người này khí thế khoáng đạt không thể kháng cự, vung tay háo một cái, trường ấn bung ra. Chỉ là trong khoảnh khắc công phu, Trần Quân Lâm kia đủ để xé nát thương khung trường pháp chi lực, tại va chạm vào người này trường ấn thời điểm, hẳn là từng bước bị ngăn cản xuống. Chợt kia một đạo màu xám lão giả hư ảnh lạnh rên một tiếng, chính là đem lạnh như băng xương một dạng ánh mắt mạnh mẽ quét về Trần Quân Lâm. Nhưng mà cũng chính là đang nhìn đến Trần Quân Lâm gương mặt đó trong nháy mắt, kia hư không phía trên lão giả cả người chính là trong lúc lơ đảng run một cái.
Cái gì? Thế nào là ngươi?
Ngươi
là kia Trần gia thánh tử, Trần
Quân Lâm.
Mà Đan Vô Đạo và người khác, nhìn thấy lão giả kia xuất hiện trong nháy mắt, tất cả đều không kềm hãm được đại biến cả mặt màu.
Linh hồn đầu ảnh thuật.
Truyền thuyết bên trong, có hay không bên trên cường giả có thể mang một đạo phần hồn, hóa thành một cái phù ấn, đánh vào hậu bối tộc nhân linh hồn thức hải. Một khi gặp phải nguy hiểm tính mạng, liền sẽ kích hoạt này cái phù ấn, lấy linh hồn phân thân hình chiếu hàng lâm, bảo hộ hậu bối tộc nhân. Từ nơi này thân thể bên trên khí tức dao động đến xem, tu vi ít nhất cũng là một tên đạt đến chí tôn cường giả đỉnh phong, thậm chí chân tiên cũng có nói.
Đan Vô Đạo kiến thức rộng, lúc này liền giải thích lên, đôi mắt sâu bên trong hiện ra rồi nồng nặc vẻ kiêng kỵ.
Lâm Viêm, Tô Vân Nhi hai người cũng là nhíu mày, không kìm lòng được níu chặt nắm đấm, thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm hư không phía trên.
Bao gồm nhị cậu tử cũng là thu hồi nghiền ngẫm chi tâm, trận to hai cái lóe sáng mắt chó, thần sắc vô cùng cảnh giác ngưng mắt nhìn hư không phía trên kia một tên thiên hồn tộc lao tổ tông.
Một cổ trước giờ chưa từng có cảm giác đột ngột, nghẹt thở cảm giác.
Tại lúc này,
bao phủ tại mỗi một người trên thân,
nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh.
Chương 56, khắp thiên hạ đều biết sự tình, còn cần ngươi nhắc nhở.
Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu.
Chương 56, khắp thiên hạ đều biết sự tình, còn cần ngươi nhắc nhở.
Lao tổ tông,
cứu mạng a,
nhanh cứu ta a.
Vậy,
kia Trần Quân,
đến,
hắn muốn giết ta à?
Lúc này,
kia bị Trần Quân Lâm kinh trời một trường, bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố, mặt xám như cho tàn bạch tử ngọc, kinh hãi nghẹn ngào gầm to lên, lập tức núp ở thiên hồn tộc lão tổ tông phía sau. Hắn nguyên bản đều cho là mình nhanh mất mạng, nghĩ không ra tuyệt cảnh phục sinh, lão tổ tông phân thân tự mình hàng lâm.
Nhất thời,
hắn liền kích động, phản phất bắt được cuối cùng một cái rơm rạ một bản, nội tâm giấy lên trước giờ chưa từng có cầu sinh khát vọng. Chỉ cần có lão tổ tông ra mặt, kia Trần Quân Lâm liền tính thiên phú lại làm sao vô địch, cũng cuối cùng là nhất giới tiểu bối. Lại đem cái gì cùng lão tổ tông đấu? Lần này, hắn cuối cùng có thể giữ được mạng nhỏ mình rồi.
Bạch Tử Ngọc nội tâm âm thầm may mắn lên.
Hừ,
đồ vô dụng,
hoang mang rối loạn, còn thể thống gì?
Thiên hồn tộc lão tổ tông nhìn thấy Bạch Tử Ngọc vô cùng thê thảm, tu vi bị phế bộ dáng, chính là lạnh rên một tiếng, sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi, lập tức vây tay đánh vào một đạo linh lực ở trong cơ thể hắn, ổn định thương thế.
Đồng thời, trên người hắn tràn ngập ra sát ý, cũng chỉ càng thêm nồng nặc, để cho không khí chung quanh phảng phất đều xuống giảm chừng mấy độ.
Bá,
cũng chính là trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tại chỗ thân sắc thay đổi càng thêm nghiêm túc, trái tim rầm 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 cuộn loạn, tinh thần căng thẳng, như gặp đại địch một dạng nhìn đến hư không phía trên kia một đạo lao giả hư ảnh.
Đương nhiên, Trần Quân Lâm là một ngoại lệ.
Cho dù là gặp phải đối phương cường giả khủng bố uy áp, hắn cũng vẫn không lo lắng ngồi ở trên cái băng, thần thái sung sướng như thường, phảng phất hoàn toàn không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì một dạng. Nhìn thấy kia thiên hồn tộc lão tổ tông đang dùng vẻ mặt khó thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm mình, hắn chỉ là nhếch miệng lên, khôi hài cười một tiếng, nói:
ôi,
đây là đánh trẻ, lại tới giả xuất đầu sao?
Lão gia hỏa, người đây cao tuổi rồi xương, chỉ nửa bước đều chui vào ván quan tài, còn ra đến lãng cái gì đâu?
Ta khuyên ngươi chính là an phận một chút, đừng lóe rồi thắt lưng mới là.
Hắn một câu nói này nói ra, nhất thời sẽ để cho Lâm Viêm, Tô Hân Nhi và người khác trong tâm kinh động giật mình.
Ta cái ngoan ngoãn,
thánh tử đại nhân điều này cũng quá lớn mật đi,
lại dám dùng loại giọng nói này cùng một tên lão tổ nói chuyện.
Đây chính là thiên hồn tộc lão tổ tông a.
Đối phương cho dù chỉ là một đạo phần hồn hình chiếu, nhưng cũng tuyệt không phải tùy tiện có khả năng chống lại tồn tại a.
Quân Lâm thánh tử đại nhân, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin mới có thể như thế dũng mãnh a?
Những người khác hướng chi ý nghĩ như vậy,
kia thiên hồn tộc lão tổ tông dĩ nhiên là không cần nói nhiều,
chỉ thấy được
Trần Quân Lâm vừa dứt lời,
kia thiên hồn tộc lão tổ tông cả khuôn mặt liền trong nháy mắt âm trầm xuống, sắc mặt tái mét vô cùng,
từng luồng che giấu chi sắc kèm theo một tia sắc bén sắc ý tại ánh mắt của hắn bên trong lấp lóe không yên.
Trần gia tiểu nhi,
xin chào lớn mật a.
Chính là hắn Trần Thanh Vân cũng không dám như thế cùng bản lão tổ nói chuyện,
ngươi nhất giới tiểu bối cũng dám như thế cản rỡ,
chẳng lẽ là dựa vào ngươi Trần gia huy phong cho rằng bản lão tổ không dám ra tay với ngươi sao?
Hừ,
ầm ầm,
dứt tiếng,
thiên hồn tộc lão tổ tông lạnh rên một tiếng, giảm chân hướng phía trước,
một cổ kinh thiên động địa khí thế nhất thời tựa như cùng như bài sơn đảo hải, nhanh chóng đem trước người hư không đập vụn.
Ầm ầm,
giang giác,
một đạo khủng bố hư không vết nước từ kia phía trên trời cao một mực lan ra đến Trần Quân Lâm trước mặt,
trong đó kia làm người sợ hãi màu đen hư không chi lực bao phủ ở trong thiên địa, để cho Đan Vô Đạo và người khác không khỏi đột nhiên biến sắc.
Nếu là bị những này hư không chi lực bắn trúng, thân thể của bọn họ sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị xé nứt thành phấn vụn đi.
Chủ nhân,
cẩn thận!
Nhị cầu tử thân ảnh chợt lóe, đang chuẩn bị dùng hết mọi thứ thay Trần Quân Lâm ngăn trở kinh khủng này một đòn.
Chưa từng nghĩ,
Trần Quân Lâm chính là trước hắn một bước, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay cây quạt.
Vèo!
Một cổ liên miên vô tận màu lam lưu quang lấp lóe mà ra, chính là liền dạng này hời hợt đi lên nên đón.
Thời gian nháy con mắt, liền đem trong hư không kia một đạo màu đen vết nước toàn bộ chữa trị lau sạch.
Mọi thứ
phong khinh vân đạm,
hoàn mỹ phục hồi như cũ,
phảng phất vừa mới chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Trong lúc giở tay nhấc chân, liền lau sạch một vị lao tổ thần thông công kích. Bậc này hình ảnh, không thể bảo là không chấn động. Khí. Nhìn thấy đây không thể tưởng tượng nổi một màn, Đan Vô Đạo, Lâm Viêm và người khác tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh tử đại nhân, hắn cư nhiên dễ dàng như vậy, liền đem một tên chân tiên lão tổ công kích nhẹ nhõm hóa giải. Chơi ạ. Đây là cái gì đáng sợ thủ đoạn thần thông? Hắn thật chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, mà thấy một màn này, chân chính khiếp sợ nhất người, hay là muốn làm thuộc thiên hồn tộc lão tổ tông? Chỉ có tâm hắn bên trong mới rõ ràng. Tuy rằng một chiêu kia mới vừa rồi, hắn cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng, chỉ là muốn nhân cơ hội dạy dỗ một chút Trần Quân Lâm cái này cản rỡ tiểu bối. Có thể vậy cũng tuyệt đối không phải là người bình thường, đủ khả năng chống lại a. Ít nhất, không có niết bàn cảnh tu vi, tuyệt đối không ngăn được. Bởi vì Trần Quân Lâm thiên phú quá mức với kinh thế hai tục, hắn đã tại tận lực đánh giá cao Trần Quân Lâm tu vi, nhưng tuyệt đối không có ngờ đến, hắn vẫn là đánh giá quá thấp rồi Trần Quân Lâm thực lực. Tu vi của người này, hắn mặc dù không cách nào kiểm tra đi ra, nhưng chỉ gần từ vừa mới nhẹ nhõm chữa trị hư không kẽ hở thủ đoạn đến xem, cho dù là mượn rồi cực phẩm đạo khí uy lực, nhưng Trần Quân Lâm chân chính là tu vi, cũng tuyệt đối phải so sánh niết bàn cảnh, thậm chí là ngộ đạo cảnh, còn muốn càng thêm lợi thiên, càng kinh khủng hơn. Một điểm này, thân là chân tiên không lâu hắn, có thể 100% khẳng định. Một cái tuổi vừa vặn mới 16 tuổi tiểu bối, cư nhiên nắm giữ như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đây, không khỏi có chút quá với kinh thế hai tụ. Yêu nghiệt, Trần Quân Lâm, ngươi không hổ là đây hoang cổ thế giới, vô số kỷ nguyên đến nay, thiên phú đáng sợ nhất yêu nghiệt a. Lúc này, ngay cả vị này thiên hồn tộc lão tổ tông cũng không nhịn được vì Trần Quân Lâm vô địch thiên phú, sợ hãi than lên. Ha ha, khắp thiên hạ đều biết sự tình, còn cần ngươi nhắc nhở. Trần Quân Lâm không thèm để ý chút nào cười một tiếng, những lời này hắn đã tại Trần gia không biết nghe xong bao nhiêu lần, nghe lô thai cũng sắp khởi kén mong rồi. Được rồi, lão gia hỏa, liền tính ngươi lại thế nào thổi phồng ta, cũng không có dùng. Bởi vì ta Trần Quân Lâm muốn giết người. Thế gian này, không người nào có thể cản. Ầm. Trần Quân Lâm người lời độc ác không nhiều. Vừa mới dứt lời, ngay tại tất cả mọi người đều không có phản ứng lúc tới, một đạo màu vàng trùng thiên quyền kình, thuận thế bạo phát, trực tiếp phá vỡ hư không vô tận, vặn vẹo không gian, hướng phía kia thiên hồn tộc lao tổ tông phân thân và ẩn náu tại phía sau Bạch Tử Ngọc, mạnh mẽ đánh tới. Như tiên, như thần. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, thế như lôi đỉnh, lực hám thương khung. Quyền kình thời gian trong chớp mắt, liền đem một mảnh kia hư không không khí bốn phía cho mạnh mẽ áp xúc lên đến, giống như phải đem bên trong mọi thứ yên diệt. Khí. Một quyền này, rốt cuộc lại là một môn tiên đạo quyền thuật. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến trợn mắt hốt mồm. Trần Quân Lâm không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đó chính là hoàn toàn không có lưu tình chỗ trống. Thấy vậy, Thiên Hồn tộc lao tổ tông bất thình lình đại biến sắc mặt, trầm giọng nổi giận nói, ngươi thật cái Trần gia thánh tử, ngươi thật cái Trần Quân Lâm, nếu ngươi cho thể diện mà không cần, khăng khăng cùng ta Thiên Hồn tộc là địch, vậy liền đừng trách bản lão tổ không nể mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ. Thiên Hồn thánh quyết, vô thượng minh vẫn sát, ép tờ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 57, ta chỉ có thể nghiêm túc một chút rồi. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 57, ta chỉ có thể nghiêm túc một chút rồi. Ầm ầm. Kèm theo Thiên Hồn tộc lão tổ tông rít lên một tiếng. Một khắc này, hắn vậy mà đem Thiên Hồn tộc tuyệt sát bí thuật thi triển lên. Chỉ vì Trần Quân Lâm, quá yêu nghiệt. Nhất giới tiểu bối, cư nhiên nắm trong tay truyền thuyết bên trong tiên đạo quyền thuật. Đối mặt loại đáng sợ này tiên đạo thần thông, cho dù hắn thân là đường đường Thiên Hồn tộc lão tổ tông, cũng không dám chút nào lơ là. Ầm ầm. Trong chớp mắt, tựa như pháo hoa tỏa ra một dạng, vô số đạo khủng bố pháp tắc năng lượng, rồi rít bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Nhận được những này pháp tắc năng lượng trùng kích, từng luồng hư không vết nứt xuất hiện, hẳn là chậm chạp vô pháp khép lại. Thiên Hồn tộc lão tổ tông, không hổ là chân tiên cường giả. Cho dù chỉ là một đạo linh hồn phân thân hình chiếu, thủ đoạn cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Một đòn đụng nhau, năng lượng phân tán. Trần Quân Lâm một quyền kia, tuy uy lực kinh thế hai tục, vẫn là bị nó miễn cưỡng ngăn cản xuống. Mà ẩn náu tại kia Thiên Hồn tộc lão tổ tông phía sau Bạch Tử Ngọc, đã sớm bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả lời cũng nói không đi ra. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, Trần Quân Lâm thủ đoạn sẽ như này khủng bố. Vừa mới một quyền kia, thần uy cuồn cuộn, độc nhất vô nhị, đã hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Cho dù tu vi của hắn không bị phế bỏ trước, cho dù hắn còn nắm trong tay thần cấp đại phản phái hệ thống thời điểm, cũng xa xa không có tư cách ngăn trở đây vô địch một quyền. Trần Quân Lâm, hắn thật chính là một cái này thời đại vô địch tiên kiêu a. Tuyệt vọng, sợ hãi. Lúc này Bạch Tử Ngọc không còn có bất luận cái gì lòng tin, cùng Trần Quân Lâm hò hét, lại không dám có thứ gì báo thủ ý nghĩ. Hắn hiện tại không còn ý nghĩ, chỉ có thể yêu cầu xa vời mình, có thể sống qua hôm nay. Thậm chí, Bạch Tử Ngọc nội tâm còn có một cái hoang đường ý nghĩ, đó chính là lão tổ tông chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi Trần Quân Lâm. Nhưng rất nhanh, hắn lại bắt đầu ở trong lòng cực lực phủ định ý nghĩ này của mình. Không không không, lão tổ tông hôm nay đã đặt chân chân tiên. Trần Quân Lâm cho dù là lợi hại, cũng không khả năng là lão tổ tông đối thủ. Tuyệt đối không thể. Hảo hảo hảo. Trần Quân Lâm, ta thừa nhận ngươi thiên phú yêu nghiệt, tương lai trưởng thành, nhất định là một người thống linh thời đại đại nhân vật. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Hôm nay, ta bất hủ tiên hồn tộc Bạch Long Đằng liền muốn để ngươi đây vạn cổ đến nay quái dị nhất vô địch thiên tiêu, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Thiên hồn tộc lao tổ tông ánh mắt sắc bén, khuôn mặt băng lãnh, chính là triệt để động sát tâm. Giống như Trần Quân Lâm loại này yêu nghiệt tuyệt thế, nếu đã kết thủ, không cách nào nữa giao hảo, vậy cũng chỉ có thể hoặc là không làm không thì làm triệt để, sớm bóc chết. Nếu không, cho đây Trần Quân Lâm lớn lên cơ hội, kia thiên hồn tộc tướng không có một ngày yên tĩnh. Cho tới bất hủ Trần gia trả thù. Ha ha. Hán thiên hồn tộc núp trong bóng tối nghỉ ngơi lấy sức rồi mấy ngàn vạn năm, liền tính Trần gia lại thế nào lợi hại, chỉ cần thiên hồn tộc không chọn chính diện cứng đối cứng, Trần gia vừa có thể loại bọn hắn như thế nào. Huống chi, hắn hôm nay cũng tu liên thành chân tiên, há lại sẽ sợ Trần Thanh Vân. Nghĩ tới đây, thiên hồn tộc lao tổ tông cũng sẽ không có thứ gì băn khoăn, trong ánh mắt một tia hàn mang lướt qua, chính là tay không vung lên, quát to, phệ hồn chi kiếm. Trong ngay mắt, hư không phía trên liền ngưng tụ ra một thanh, từ linh hồn chi lực tạo thành phệ hồn chi kiếm. Một thanh này hoàn toàn do linh hồn chi lực tạo thành phệ hồn chi kiếm, hàm chứa cực kỳ tà ác phệ hồn chi lực, phản phất đủ để đem thế gian bất luận cái gì linh hồn của sinh linh tăng thực. Cho dù cách khoảng cách thật xa, đây phệ hồn chi kiếm tản mát ra đáng sợ sức uy hiếp, cũng vẫn để cho Đan Vô Đạo, Tô Vân Nhi, Lâm Viêm và người khác không kềm hãm được linh hồn chấn chiến lên. Chủ nhân, cẩn thận a. Đây, lão già này thần thông có chút không đơn giản. Ngay cả ta linh hồn cũng không nhịn được hơi bị lạnh. Nhị cầu tử mắt sáng như đuốc, lấp lánh có thần, chính là đã sớm dựng đứng lên toàn thân bộ lông, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện Trần Quân Lâm. Nhìn đến kia hư không phía trên, ngưng tụ ra phệ hồn chi kiếm, tràn ngập một cổ tà ác phệ hồn pháp tắc chi lực. Trần Quân Lâm nhíu mày, chính là khinh thường lạnh giọng nói trầm trọng, cũng không biết giết hại thế gian này bao nhiêu vô tội sinh linh hồn phách, mới có được hôm nay trình độ như vậy thủ đoạn. Cũng được, xem ra ta chỉ có thể nghiêm túc một chút rồi. Dứt tiếng, Trần Quân Lâm cuối cùng cũng từ kia trên một cái băng, chậm rãi đứng lên đến. Tiếp theo, tay phải hắn nhấc lên một chút, trong nháy mắt, một thanh lập lòe khí tức hung ác ba động hắc kim màu trường thương, liền đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Ầm ầm. Kèm theo một thanh này hắc kim màu trường thương xuất hiện, từ nơi sâu xa, toàn bộ hư không phảng phất truyền ra một đạo sấm sét bạo tạc một dạng tiếng vang, chấn động đến mức trong lòng mọi người tất cả đều mạnh mẽ run nhẹ. Một cổ giống như đến từ thời đại hồng hoang bá đạo chi lực, càng là từ trường thương bên trong tràn ngập ra, khí thế kia chi mãnh liệt, giống như là một vị thời xa xưa thay bá vương hàng lâm. Mà đây, chính là thiên đạo đế khí, tịch diệt bá vương thương. Cũng chính là Trần Quân Lâm bản mệnh đạo vật một trong. Bạch. Khi một thanh này tịch diệt bá vương thương lấy ra đến từ sau, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ánh mắt ngai trệ, miệng há lớn, mạnh mẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng Tô Vân Nhi, Lâm Viêm, bởi vì bản thân tu vi tương đối yếu, không rõ ràng đây tịch diệt bá vương thương là cái gì phẩm cấp, nhưng chỉ gần từ nó tản mát ra khí tức dao động đến xem, cũng đủ để suy đoán ra, đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo cực kỳ khủng bố. Đan Vô Đạo càng là hai tay run run, thân thể giống như chạm điện, kết ba nói út mở, đây, đây. Đây sao có thể? Khí tức này, này rõ ràng chính là đế khí, chân chính đế khí. Thánh, thánh tử đại nhân. Hắn vậy mà có một kiện đế khí với tư cách bản mệnh đạo vật. Hắn rốt cuộc là thế nào làm được a? Ngốc. Đan Vô Đạo triệt để dọa phát sợ rồi. Đừng nói là hắn. Cái gì? Đế khí? Thiên đạo đế khí? Đây, sao có thể? Hắn vậy mà nắm trong tay một kiện thiên đạo đế khí. Một khắc này, Thiên Hồn tộc lão tổ tông không kềm hãm được dùng mình một cái. Thân thể mềm nhũn, phảng phất thân thể bị hút khô mọi thứ khí lực tựa như. Hắn cư nhiên chưa bao giờ biết rõ, Trần gia lúc nào, cư nhiên có được một kiện tiên đạo đế khí, còn đưa cho Trần Quân Lâm với tư cách bản mệnh đạo vật. Chơi ạ, đây Trần Quân Lâm tại Trần gia, rốt cuộc là khủng bố đến mức nào phân lượng a? Ầm ầm, ầm ầm. Không kịp để cho Thiên Hồn tộc lão tổ tông suy nghĩ nhiều, cũng chính là tại Trần Quân Lâm lấy ra tịch diệt bá vương thương một giây kế tiếp, Trần Quân Lâm trong miệng thì thầm, vương không thể đủ. Phá. Nhất thời, tại Trần Quân Lâm kia động thiên cảnh bắt trọng tu vi chống đỡ dưới, một đạo tựa như có thể xuyên qua tinh hà nhật nguyệt thương mang, phản phất một đạo hắc kim màu cự long, mang theo vô tận bá đạo thần uy, càn quét mà đi. Tốc độ kia, phản phất cửu thiên thần lôi, nhanh đến mức để cho người cơ hồ vô pháp bắt được. Một khắc này, thương mang đánh thẳng một mạch, thế như vạn cân. Phản phất trong bầu trời này, bất kỳ vật gì, bất kỳ lực lượng nào, bất kỳ pháp bảo nào, cũng không cách nào ngăn trở nó chút nào. Bá giả vô song. Vành. Hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là trong nhấp nháy sự tình. Thời gian nháy con mắt, kia một đạo hắc kim màu thương mang liền đem phía trước trong hư không mọi thứ lấy ba đạo vô địch khí thế cưỡng ép xé rách thôn phệ. Vô luận là kia một đạo phệ hồn chi kiếm, vẫn là bạch tử ngọc, cũng hoặc là nói thiên hồn tộc lao tổ tông, toàn bộ đều bị hắc kim màu thương mang chôn bụi, lại vô cùng cần gì phải tiếng thở. Nhưng mà trường thương chi uy không chỉ với này, tại thôn phệ bạch tử ngọc và người khác sau, hắc kim màu thương mang uy lực còn lại không giảm, bá đạo khí thế dư âm vậy mà lên như diều gặp gió chín vạn giảm ở đó vô tận tinh không sâu bên trong, mạnh mẽ kéo ra khỏi một đầu dấu vết thật dài. Một khắc này, trên bầu trời, hơn một nửa cái tinh không, hẳn là xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy màu đen, chậm chạp vô pháp tiêu tán. Giữa cả thiên địa tại lúc này, phản phất chỉ còn lại có một đạo này thương mang. Chém hết năm tháng, bá giả vô song. Triệt để kinh hãi hoang cổ đạo vực vô số đại năng. Động thiên cảnh, có thể chạm chân tiên phân thân. Từ cổ chí kim, cũng duy hắn Trần Quân Lâm dám có như vậy khí phách đi. Mà Đan Vô Đạo, Nhị Cầu Tử, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi và người khác đã sớm bị một màn này bị dọa sợ đến biểu tình cứng ngắc. Một khắc này, bọn hắn toàn bộ ngây ngốc ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng, quên mất mọi thứ, thậm chí ngay cả tên mình đều quên. Uy lực này, Thánh Tử đại nhân, ngươi xác định đây chỉ là nghiêm túc rồi một chút xíu? Xin lỗi. Qua loa. Qua loa. Có đôi khi pháp bảo này uy lực quá mạnh mẽ, cũng là một kiện nhức đầu sự tình. Quá không tốt lực khống chế độ. Ban nãy ta rõ ràng thì tùy cơ một hồi, còn chưa sao dùng sức, thế nào đem bầu trời đều cho xuyên phá cơ chứ? Trần Quân Lâm ảo não lắc đầu, cầm trong tay Tịch Diệt Bá Vương Thương, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Bạch, bạch, bạch. Nhất thời, từng đạo vô cùng ánh mắt u hoán, đồng loạt nhìn về phía Trần Quân Lâm. Tô Vân Nhi, o, o. Đan Vô Đạo, Lâm Viêm, Nhị Cầu Tử, đầu chó. Di và G, đầu chó. Di và G S. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 58, người hoa bài siêu cấp tinh phẩm thức ăn cho chó, đáng tin cậy. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 58, người hoa bài siêu cấp tinh phẩm thức ăn cho chó, đáng tin cậy. Ngay tại thi đấu Quân Lâm, lại theo thói quen phạm nhị thi đấu, đem Tô Hân Nhi và người khác thi đấu được không muốn thời điểm. Cùng lúc đó, các đại đạo vực vô số cường giả đều bị kia xuyên qua tinh không một thường, hấp dẫn lực chú ý. Thiên Huyền đạo vực, Trần gia chỗ ở bên trong. Trần Huyền Thanh đang cùng Bạch Phượng Hy xử lý gia tộc sự vụ thời điểm, chính là bỗng nhiên kinh sợ, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía rồi tinh không sâu bên trong. Bạch Phượng Hy trong tâm kinh sợ, liền vội vàng lo âu hỏi, đây thật giống như Quân Lâm Tịch Diệt Bá Vương Thương. Hắn là không phải gặp phải cái phiền phải nào, cư nhiên vận dụng cái này thiên đạo đế khí. Trần Huyền Thanh chính là bình tĩnh rất nhiều, hắn vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Hy Nhi, ngươi trước tiên không nên gấp gáp, một đạo này thương mang vị trí hiện thời, thật giống như hạ giới thiên hỏa châu. Ta lập tức thi triển linh hồn bí thuật, cảm ứng một hồi, chỗ đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Dứt tiếng, Trần Huyền Thanh liền đánh ra một đạo phù văn, bản thân khổng lồ linh hồn ý niệm liền giống như chiều như biển, nhanh chóng tràn hướng hạ giới thiên hỏa châu phương hướng. Mà Trần gia lão tổ tông Trần Thanh Vân chính là mày rậm hơi nhíu, chậm rãi mở hai mắt ra, đồng dạng là phóng thích ra bản thân ý niệm quét về phía thiên hỏa châu. Trừ chỗ đó ra, tại toàn bộ thiên huyền đạo vực trong phạm vi các đại châu cường giả cũng rối rít phóng xuất ra bản thân linh hồn ý niệm, muốn kiểm tra một hồi thiên hỏa châu tình huống. Mà tại cái khác đạo vực cường giả, bởi vì đạo vực giữa cách nhau quá xa, linh hồn ý niệm gần như không có khả năng vượt qua như vậy xa. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tuy cũng phi thường hiếu kỳ, chính là khó có thể kiểm tra ra cái gì. Cũng chính là thiên huyền đạo vực chứa nhiều cường giả, đang chuẩn bị kiểm tra Trần Quân Lâm nơi ở thiên hỏa châu thời điểm. Trong ngáy mắt đó, Trần Quân Lâm chính là nhíu mày, kinh ngạc một tiếng. Nha, động tác ngược lại rất nhanh đâu. Bất quá, ta Trần Quân Lâm không muốn để cho người phát hiện, thế gian này làm gì có người có thể dò xét. Dứt lời, Trần Quân Lâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, chính là ống tay áo cuốn một cái, trực tiếp thi triển ra đại ẩn nạp thuật, một đạo vô hình thâm ảo che giấu pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt liền đem xung quanh phong tỏa lên. Bốn phía mọi thứ mặt ngoài nhìn qua, không có cái gì biến hóa, cũng không cách nào cảm ứng được cái gì dị thường đến. Ngoại giới những cường giả kia nhóm linh hồn ý niệm chỉ có thể nhận thấy được trong hư không đại chiến dư âm năng lượng, nhưng căn bản vô pháp cảm ứng được Trần Quân Lâm và người khác chỗ ở Thần Phong Sơn Mạch. Bất quá, cho dù là dạng này, có chút cường giả thông qua trong hư không dư âm năng lượng, vẫn là phát hiện một ít đầu mối. Bất thình lình, hư không phía trên truyền đến Trần Thanh Vân tiếng gầm gừ. Đây là viễn cổ thiên hồn tộc vệ hồn chi lực khí tức. Thứ hỗn trướng, các ngươi tà ác chủng tộc, rốt cuộc can đảm dám đối với tộc ta thánh tử bất lợi. Nếu ta tộc thánh tử có chuyện, cho dù lật khắp cửu thiên thập địa, từ Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, Trần gia ta cũng phải đem người thiên hồn tộc bắt tới, nghiền xương thành tro. Dứt lời, một đạo vạn dặm kiếm khí nén giận mà ra, phá vỡ tinh không, chấn nhiếp trời cao. Vô số cổ xưa thế lực cường giả, tất cả đều thần sắc kỳ biến, kinh hô, cái gì? Thiên hồn tộc, cái chủng tộc này cư nhiên còn dám hiện thân, còn dám khiêu khích Trần gia. Đối với Trần gia thánh tử độc thủ, chờ đã. Nghe ý của lời này, kia Trần gia thánh tử lẽ nào rời khỏi Trần gia sao? Chạy mau, chạy mau a, không thể địch lại được. Cũng chính là một khắc này, khi Trần Quân Lâm một thương đem thiên hồn tộc lão tổ tông phân thân và Bạch Tử Ngọc trong nháy mắt giết trong nháy mắt sau đó, kia một đám thiên hồn điện thành viên vốn là kinh hãi một hồi lâu, hôm nay cuối cùng phản ứng lại. Vào giờ phút này, bọn hắn nhìn đến kia thần sắc lãnh đạm Trần Quân Lâm, từng cái kinh hồn bạt vía, giận cả tóc gáy, giống như gặp phải trên thế giới đáng sợ nhất giống như ma quỷ, lại nơi nào còn dám lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Đáng sợ, Trần Quân Lâm quá đáng sợ. Liên tại trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thiên hồn tộc lão tổ tông, cư nhiên cũng bị thứ nhất chiêu miểu sát. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng điều này cũng đủ để cho tất cả mọi người bọn họ triệt để cảm thấy sợ hãi. Trốn, điên cuồng trốn. Từng tên một thiên hồn điện thành viên, không có bất kỳ dũng khí lưu lại, rối rít bằng nhanh nhất tốc độ, trốn hướng về bốn phương tám hướng. Không tốt, không thể để cho những rác rưởi này chạy trốn. Cản bọn họ lại. Đan Vô Đạo, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi thấy vậy, lập tức lớn tiếng thét chói tai, chính là rối rít lẫn mình, muốn ngăn cản những ngày qua hồn điện thành viên. Bất quá, Trần Quân Lâm chính là không hề bị lay động. Hắn dừng một tiếng, chính là một lần nữa ngồi xuống, theo tay vung lên, bày ra một bộ bàn trà, trà cụ.
Cậu tử,
bọn hắn liền giao cho ngươi biểu diễn.
Nghe vậy,
nhị cậu tử nhất thời ngửa đầu gầm thét một tiếng, gào.
Ta đã sớm có nhịn đói khát rồi.
Đây chính là một đợt hoàn mỹ sát lục thị yến.
Ha ha ha.
Ầm ầm.
Dứt tiếng,
nhị cậu tử tựa như cùng một khối như đạn tháo, kia dài 2 mét thân thể, lại tựa như tia chớp mẹ bén, nhanh chóng đuổi kịp kia từng tên một chạy trốn thiên hồn điện thành viên.
Thanh liên điệu tâm hỏa,
kim cương liệt hồn phá,
lôi đỉnh nửa tháng lưỡi dao,
kinh trời sóng dữ giết.
Một chiêu tiếp tục một chiêu, uy lực khủng bố huyết mạch thần thông, không ngừng từ nhị cậu tử thể nội phóng thích ra ngoài, giống như là không cần tiền một dạng.
Giết,
giết,
giết.
Thời gian nháy con mắt,
nhị cậu tử giống như một vị tuyệt thế sát thần hàng lâm, trực tiếp liền đem kia một đám chạy trốn thiên hồn điện thành viên giết đến người ngã ngựa đổ, không còn sức đánh trả chút nào.
Toàn bộ thần phong sơn mạch tựa như nhân gian luyện ngục.
Một màn như thế,
không thể nghi ngờ là lần nữa mạnh mẽ kinh hãi Lâm Viêm, Tô Vân Nhi và người khác.
Bọn hắn hoàn toàn không có ngờ đến, Trần Quân Lâm bên cạnh một cái này sủng vật cậu, cư nhiên cũng cường đại đến như thế vượt quá bình thường. Nó rõ ràng chỉ có mệnh hỏa cảnh tu vi, thế nhưng hiện ra sức chiến đấu, so với thần tiểu cảnh, bị ngạn cảnh đều muốn càng thêm hung hãn. Hơn nữa đối phương có huyết mạch thần thông, phản phất dùng mãi không hết một dạng, một cái tiếp tục một cái đều không mang theo tái diễn.
Chơi ạ!
Cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì?
Một con yêu thú không phải tối đa khống chế mấy loại huyết mạch thần thông sao?
Đây,
chó săn này, thế nào sẽ khống chế nhiều như vậy huyết mạch thần thông?
Đối với loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống, ngay cả Đan Vô Đạo đều chọn mộng bức rồi.
Hắc hắc hắc, không hổ là ta Tô Vân Nhi trong lòng nhận định vô địch tỷ phu, cho dù là hắn một cái sùng vật cậu, đều mạnh đến quá mức qua.
Nếu mà ta thật sự có dạng này một cái tỷ phu ở đây, hẳn là sao may mắn.
Ta xem sau này, còn có ai dám bắt nạt ta?
Thì a,
ngươi có thể ngàn vạn được cố lên a.
Tô Vân Nhi trong đôi mắt tản mát ra từng luồng sùng bái chi quang, chính là không nhịn được sợ hãi than lên.
Cho tới chính nàng,
nàng căn bản liền chưa từng nghĩ, nàng còn chưa xứng cùng bậc này thần tiên tồn tại có huyết tưởng.
Ta lúc nào mới có thể có sẵn thực lực cường đại như vậy?
Lâm Viêm vô cùng hâm mộ nhìn đến nhị cậu tử, không muốn đến hắn đã từng tự khoe là thiên tài, hôm nay thậm chí ngay cả một con chó cũng không bằng.
Cũng chính là thời gian trung trà,
tại nhị cậu tử không chút lưu tình sát lục bên dưới,
toàn bộ thần phong sơn mạch, thiên hồn điện chỗ ở bên trong, lại vô cùng cần gì phải một tên thiên hồn điện thành viên.
Vào giờ phút này,
nhị cậu tử toàn thân sát khí ngút trời, khí huyết tuôn ra, ánh mắt sâu bên trong toát ra khó che giấu sung sướng chiến ý.
Gào,
gào,
gào.
Nhị cậu tử hướng về phía chỗ xa kia thương khung, gầm thét không ngừng, phảng phất là đang phát tiết trong tâm tích lũy thật lâu tâm tình.
Sung sướng,
quá sung sướng.
Đây là hắn trọng sinh đến nay, lần đầu tiên chiến đấu chân chính chém giết.
Mà hắn vừa mới hiện ra lực lượng khủng bố, để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi cùng khiếp sợ.
Loại này hoàn toàn siêu việt bản thân cảnh giới lực lượng, quả thực cường đại đến vượt quá bình thường.
Hết thảy các thứ này đều là chủ nhân ban cho ta,
để cho ta tại mệnh hỏa cảnh thời điểm liền nắm giữ vượt xa bị ngạn cảnh thực lực kinh khủng.
Ha ha ha,
ba đồ,
gấu khôn,
đời này ta Trần Nhị Cẩu có chủ nhân tương trợ, thành tựu nhất định có thể siêu việt từ trước,
chính là siêu việt đại đế, chứng đạo tiên vương cũng tuyệt đối không lại nói bên dưới.
Các ngươi chờ đó cho ta nhìn,
chờ ta trở lại yêu giới, nhất định phải để cho các ngươi xuống hoàng thuyền.
Trận
Nhị Cẩu tử đang phát tiết xong tâm tình sau đó, chính là lắc lắc cái đuôi, hùng hục chạy tới Trần Quân Lâm trước mặt.
Chủ nhân, toàn bộ giết xong rồi.
Trần Quân Lâm gật đầu một cái, một bên thảnh thơi pha trà, một bên trả lời,
ừ,
biểu hiện không tồi. Ta còn tưởng rằng phải đợi trà này nấu xong sau đó mới có thể toàn bộ giải quyết đâu.
Đến đây đi,
đưa cho ngươi phần thưởng.
Dứt tiếng,
Trần Quân Lâm thuận tay từ trong không gian trữ vật cầm ra một cái thức ăn cho chó, liền vẩy một phần đi ra.
Vèo,
nhất thời mấy chục viên người hoa bài tinh phẩm thức ăn cho chó liền hướng phía nhị cậu tử bay đi.
Tại ném uy tinh thông dưới ảnh hưởng, nhị cậu tử vô pháp kháng cự, há mồm ra liền thuần thục một ngụm nuốt vào.
A,
chủ nhân, đây
là cái gì?
Nhị cậu tử theo thói quen suy ngẫm mấy lần, ấp úng hỏi.
Cái này không cắn không sao cả,
vừa mới cắn.
Nhất thời
nhị cậu tử biểu tình trên mặt liền bắt đầu khuyết đại biến ảo lên,
vốn là con mắt trợ to, sau đó mở miệng tiếp tục lỗ thai nhảy mấy lần, thân thể mạnh mẽ rút không ngừng.
Cuối cùng thân thể của hắn một hồi mềm nhũn, trong lỗ mũi hung hăng hả giận, trong miệng phát ra một câu âm thanh ô hát.
Nó kia một loại biểu tình giống như là tại dưới ánh mặt trời chói chang uống một cái băng rộng rãi lạc, trực tiếp sảng khoái lợn.
Nhưng mà
vẫn không có để cho nhị cậu tử tới kịp hưởng thụ loại này thoải mái cảm giác.
Cũng chính là một giây kế,
rào,
một cổ sóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt từ nhị cậu tử bụng bộc phát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi huyết mạch, xông thẳng đan điền linh hải,
đất trời bốn phía linh khí càng là giống như bị mạc danh kích thích, bắt đầu điên cuồng hướng phía trong thân thể hắn tràn vào.
Bất quá thời gian nháy con mắt, nhị cậu tử kia thẻ rồi thật lâu tu vi cảnh giới hẳn là bắt đầu xuất hiện từng tia giãn ra.
Lúc này tại nhị cậu tử linh hải bên trong, nó nguyên lẫn nhau hư ảnh nổi lên, chính là điên cuồng mượn đây một cổ vô hình lực lượng khổng lồ bốc đồng, bắt đầu xây dựng thần tiểu.
Không biết tại sao,
nó trước cảm thấy rất khó cấu tạo đi ra ngoài thần tiểu, lúc này chính là đơn giản không hề khó khăn, tốc độ nhanh như sao băng, hoàn toàn vượt ra khỏi nhị cậu tử nhận thức.
A,
còn không có đợi đến hắn cảm thụ một chút ngưng tụ thần tiểu độ khó,
thời gian nháy con mắt, Trên người hắn tu vi khí thế dao động, bất thình lình rung nhẹ, hẳn là trực tiếp bước vào thần kiều cảnh. Đinh. Chủ nhân sủng thú đột phá tới thần kiều cảnh, giác tỉnh khiếu nguyệt thánh quang lang huyết mạch chi lực, giác tỉnh thần thông mộng hiểm thiên hồn giết. Thông qua chủ tớ phản hồi, chủ nhân thu được gấp 10 lần tăng cường. Hướng theo nhị cầu tử tấn cấp thần kiều cảnh, một đạo thanh âm nhắc nhở, lần nữa vang vọng tại Trần Quân Lâm bên hai, mà trong cơ thể hắn tu vi cũng thuận lợi tương ứng tăng lên từng kia. Không hổ là người hoa bài siêu cấp tinh phẩm thức ăn cho chó, đáng tin cậy. Cùng lúc đó, Đan Vô Đạo, Tô Vân Nhi, Lâm Viêm không khỏi trợn to trong mắt, mặt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm nhị cậu tử. Ngay lập tức công phu, một tên mệnh hỏa cảnh yêu thú liền tấn thăng làm thần cầu cảnh. Đây, quả thực là có chút khiến người khó có thể tin. Bạch, bạch, bạch. Theo sát, Lâm Viêm, Đan Vô Đạo, Tô Vân Nhi không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía Trần Quân Lâm, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm trên tay thức ăn cho chó, mạnh mẽ nuốt xuống một bãi nước miếng. Vừa mới, kia sủng vật cầu chính là ăn món đồ này, trực tiếp liền tấn cấp thần tiểu, nhất định là cái gì hiếm thấy linh đan rượu dược. Thánh tử biểu ca biểu ca. Tô Vân Nhi dương mắt nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm, cắn một cái miệng đến mong, không nhịn được nhu nhu gào thét một tiếng. Ân. Trần Quân Lâm hơi sửng sở, con mắt nhìn qua, nhận thấy được mấy người điên cuồng biểu tình. Nhất thời, Trần Quân Lâm khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần, lắc lắc trên tay tinh phẩm thức ăn cho chó, ngậm bứt nói, các ngươi chẳng lẽ muốn cái này đi, ép tờ. Nhất thế tiêu dao. Chương 59. Các ngươi có hay không trả ngon tiến cử lên? Ta, vô địch, từ Giáng sinh bắt đầu. Chương 59, các ngươi có hay không trả ngon tiến cử lên? Ân ân ân. Lâm Viêm và người khác hai mắt nhìn chằm chằm đến thức ăn cho chó, trong ánh mắt tràn đầy phấn khởi, nghe thấy Trần Quân Lâm câu hỏi, nhất thời hung hăng gật đầu thoáng qua não. Thấy vậy, Trần Quân Lâm trong tâm không nén nổi một hồi phiền muộn, các ngươi đây hai nhóc giá hỏa vừa dãi một làn sóng thức ăn cho chó, kết quả hiện tại còn muốn cùng nhị cậu tự cướp thức ăn cho chó. Van cầu các ngươi, làm một người tốt, thiện lương một chút đi. Đặc biệt là nhị cậu tử, kia thấy có người cùng mình cấp như thế linh vật, nhất thời liền khỏe miệng mạnh mẽ một rút. Không nói hai lời, nó liền mau mau đem Trần Quân Lâm trên tay còn giữ lại một ít thức ăn cho chó nuốt vào, sợ bị cướp đi không có ăn. Đối với lần này, Trần Quân Lâm chỉ là trong tâm thầm vui, thầm nói nhị cậu tử gia hỏa này ngược lại thật hộ thực đi. Bất quá, nó nếu như biết rõ mình nắm giữ vô hạn số lượng thức ăn cho chó, hẳn cũng sẽ không kích động như vậy đi. Dừng một chút, Trần Quân Lâm nhìn đến mặt đầy vẻ hâm mộ Lâm Viêm ba người, chính là nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng, lắc đầu trả lời, ha ha. Không được. Đây là thức ăn cho chó, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn cho cầu ăn đồ vật. Người có thể ăn không phải? A, thức ăn cho chó, chuyên môn cho cầu ăn. Lâm Viêm và người khác nghe vậy, nhất thời ngây ngốc ở nơi đó, dở khóc dở cười nhìn đến nhị cậu tử. Không giải thích được, trong lòng bọn họ, đột nhiên dâng lên một loại không biết là cái gì tư vị tâm tình. Tô Vân Nhi và người khác khoe miệng, đều không từ tự chủ co quắp, nhìn đến đột phá đến thần tiểu cảnh nhị cậu tử, bọn hắn lại bắt đầu có chút hâm mộ. Chơi ạ, lẽ nào, hiện tại liền một con chó ăn đồ vật, cũng cao như thế ngăn rồi sao? Người sống được không bằng chó hàng loạt. Cái thế giới này có còn hay không đạo lý a? Go, go, go. Nhìn đến Lâm Viêm ba người trên mặt, kia cơ hồ tụ tập thất lạc, phiền muộn, hâm mộ đủ loại thần thái biểu tình. Trần Quân Lâm không nén nổi một hồi cười khẽ, lắc lắc đầu, chính là ống tay áo vung lên, lần nữa bày ra đi ra mấy tờ ghế, hướng về phía bọn hắn nói ra, bất quá, thức ăn cho chó không thể ăn, nhưng trà này nha, ngược lại có thể uống quát một tiếng. Tất cả ngồi xuống đến đây đi. Trần Quân Lâm mặt mỉm cười, nụ cười ôn hòa, không có chút nào lên mặt, cho người như gió xuân ấm áp giống vậy cảm giác. A, chúng ta cũng có thể ngồi xuống uống trà sao? Lâm Viêm nhất thời thân thể run nhẹ, có chút không thể tin được, mình cư nhiên có hạnh cùng Quân Lâm Thánh Tử ngồi chung một chỗ uống trà. Lâm Viêm ca ca, nếu Thánh Tử biểu ca cho mời, vậy chúng ta còn sợ cái gì? Thánh Tử biểu ca, kia Vân Nhi coi như mặt dày, cung kính không bằng tuân mệnh a. Nói xong, nàng liền níu lại Lâm Viêm cánh tay, mang theo hắn đi tới, liền chuẩn bị ngồi xuống. Không ngờ, nàng vừa mới không có thế nào lưu ý, nhưng lúc này, chợt chú ý tới, Trần Quân Lâm bày ra ghế, bàn trà, thậm chí là ly trà, cư nhiên không có ngoại lệ chút nào cũng đều là cực phẩm đạo khí. Khí? Lần này, mà lấy Tô Vân Nhi từng trải cùng hiểu biết, cũng không khỏi dùng mình một cái, trong nháy mắt hoảng sợ giật mình. Ta kháo, cực phẩm đạo khí, tất cả đều là cực phẩm đạo khí a. Nhìn một chút kia ly trà, chén trà phía trên, trà ngập đi ra ngoài từng luồng đạo vận phát tắc, nhiều lần kinh người, nhiều lần tinh thuần. Nhưng bây giờ, như vậy chân quý cực phẩm đạo khí, cư nhiên chỉ là dùng để pha trà uống. Chơi ạ, đây quả thực là phung phí của trời có hay không? Điên cuồng, hâm mộ, ghen tị, đỏ mắt. Đương nhiên, nàng càng nhiều hơn vẫn là chấn động cùng hoảng sợ. Mà vào giờ phút này, kia Lâm Viêm càng là không chịu nổi, liền hai chân đều có chút như nhũn ra, nhìn đến trước mặt cực phẩm đạo khí ghế, chính là vô luận như thế nào cũng không có dũng khí ngồi xuống. Hắn kết ba nói ra, Thánh Tử đại nhân, đây, những này ghế, còn có ly trà, đều, tất cả đều là cực phẩm đạo khí. Thấy vậy, Trần Quân Lâm sao cũng được cười nhạt, gật đầu trả lời, hửm, vẫn tốt chứ. Kỳ thực cùng phổ thông ly trà, thật cũng không cái gì khác nhau quá nhiều, cũng chỉ là tương đối dễ nhìn một chút mà thôi. Nhìn đến trong nhà mặt có không ít, thì tùy cầm mấy cái. Ôi chao, các ngươi còn đứng làm sao, nhanh chóng ngồi xuống, trà cũng sắp được rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đứng yên uống trà? Nghe thấy những lời này, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi, Đan Vô Đạo nhất thời không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể lẫn nhau hai mặt mắt đối mắt, hung hăng cười khổ. Thân mẹ nó cùng phổ thông ly trà không có sự khác biệt. Thân mẹ nó tùy tiện cầm mấy cái đi ra. Đại lão, thổ hào, trên chân còn thiếu đồ trang sức sao? Chậm. Lâm Viêm, Tô Vân Nhi ba người hung hăng run rẩy thân thể, liền chậm như vậy chậm ngồi xuống, động tác rất nhẹ rất nhẹ. Mỗi một người đều là thụ sủng nhược kinh bộ dáng, kích động đến ngay cả tim cũng sắp hít thở không thông một dạng. Dù sao, đây chính là bọn hắn trong đời lần đầu tiên ngồi lên cực phẩm đạo khí cấp bậc ghế a. Mẹ nó đây nói ra, ít nhất có thể thổi 1000 năm. Hơn nữa, thật đúng là đừng nói, đây cực phẩm đạo khí ghế ngồi dậy đến, cảm giác cũng thực là có điểm không giống nhau. Cả người bọn họ nhận được đạo vận pháp tắc chi lực bao phủ, tinh thần đều sung sướng rất nhiều. Trong lúc mơ hồ, càng có một loại ảo giác, đó chính là bọn họ phảng phất sau một khắc, là có thể đánh vỡ bình cảnh ràng buộc. Tóm lại, vào giờ phút này, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi, Đan Vô Đạo ba người, cả đầu đều là trống rỗng cùng mờ mịt, hoàn toàn đắm chìm trong thụ sủng nhược kinh trong vui mừng, phảng phất quên mất mình thân ở chỗ nào mở dạng. Trầm mặc, an tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, kèm theo từng luồng thanh tịnh và đẹp đẽ xông vào mũi mùi trà khí tức, Trần Quân Lâm ôn nhuận như ngọc giọng nói, chính là phá vỡ yên lặng, để cho mọi người linh hồn mạnh mẽ rung nhẹ, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trà đã cua tốt, chư vị mảnh nhỏ nếm. Nghe vậy, Lâm Viêm ba người lúc này mới chú ý tới. Không biết lúc nào, ba người bọn họ ly trà trước mặt đã bị Trần Quân Lâm ngược lại tốt rồi trà. Lúc này, kia từng luồng mùi trà vị kéo tới, trong nháy mắt tiểu khiến người tâm thần sảng khoái, phảng phất quên mất mọi phiền não tâm tình. Nhất thời, Đan Vô Đạo đồng tử bất thình lình co rút lại một chút, lấy hắn đã từng thân là đan hỏa cửa chí tôn cảnh cường giả từng trải, hiểu biết tự nhiên không giống bình thường. Trà này, hiển nhiên chính là truyền thuyết bên trong Cửu Diệp Linh Vận trà. Trong trà tuyệt phẩm, trong trà đế vương. Trà này trời sinh cửu diệp, sinh trưởng với hiểm ác cực cảnh chi địa, không phải đại thần thông tu vi khó có thể hái, nó hàm chứa gột rửa linh hồn, bồi dưỡng huyết mạch công hiệu, thường uống trà này, đối với tu hành giả rất có ích lợi. Loại này Cửu Diệp Linh Vận trà, số lượng hiếm thấy, có tiền mà không mua được, cơ hồ đều ở đây những đại thế lực kia trong tay. Hắn từng hữu hạnh hao tốn thiên giới linh thạch, đấu giá mua được nửa cân, mỗi lần pha trà thời điểm đều chỉ cam lòng bóp chốc lát, cua một lần ít nhất uống nửa tháng, hơn nữa còn là quả thực không nhịn được mới lấy ra cua một lần. Mà Tô Vân Nhi thân là trường sinh Tô gia thiên tiêu, tự nhiên cũng biết loại này Cửu Diệp Linh Vận trà giá trị. Làm sao? Coi như là lấy trường sinh Tô gia nội tình, lấy nàng thân phận, cũng chỉ có giác tỉnh linh căn một năm kia mới có hạnh uống qua mấy lần. Ngày thường đều là dùng để chiêu đãi Tô gia khách quý. Rõ ràng như thế, đây Cửu Diệp Linh Vận trà chân quý. Nghĩ tới đây, Tô Vân Nhi không nén nổi thổn thức khẽ thở dài một hơi, nhìn đến Trần Quân Lâm, vô cùng sùng bái thở dài nói, "Thánh tử biểu ca, thật là hào sảng. Không thể tưởng, ta Tô Vân Nhi, hôm nay lại có cơ hội có thể thưởng thức được bậc này cực phẩm Cửu Diệp Linh Vận trà." Nàng hiện tại thật may mắn Tô gia cái kia tiền bối, cùng Trần gia từng có thông gia. Không thì, nàng năm ngộng cũng không có tư cách gọi lên một câu biểu ca a. Không, nàng đều không dám trực tiếp gọi biểu ca, còn phải thêm một thánh tử ở phía trước. Nói xong sau đó, Tô Vân Nhi liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trước mặt ly trà, câm như hến, liền không dám thở mạnh hơi thở một hồi, rất sợ không cẩn thận tung rơi xuống một giọt. Cái gì? Đây, đây chính là truyền thuyết bên trong, một cân có thể so với một kiện đạo khí Cửu Diệp Linh Vận trà. Lâm Viêm cả người đều sợ choáng váng, thiếu chút nữa thì đem vừa mới miệng nuốt vào nước trà cho trực tiếp phun ra ngoài. Hắn xuất thân một cái tiểu gia tộc, đừng nói uống Cửu Diệp Linh Vận trà, chính là thấy đều chưa thấy qua, chỉ nghe nói qua danh tự. Mà vừa mới, hắn cư nhiên có hạnh uống rồi loại trà này vương. Phốc đùng, phốc đùng, phốc đùng. Vào giờ phút này, Lâm Viêm trái tim bởi vì quá mức với kích động hưng phấn, đã bắt đầu không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên, cả khuôn mặt cũng tăng theo đỏ lên. Nhìn bên người mấy người bộ dáng như thế, Trần Quân Lâm chỉ là lắc lắc đầu, khẽ nhấp một miếng nước trà, khẽ cau mày nhìn nói ra, trà này vẫn tốt chứ, khẩu vị ngược lại cũng còn có thể, chỉ là liền uống 16 năm nhưng cũng có chút chán mệt mỏi. Ôi, Trần gia những lao gia hỏa kia cũng thiệt là, trong ngày thường cũng chỉ biết rõ mua đây một loại trà. Ta gần đây đang nghĩ có cần hay không đổi một uống trà hơi a. Đúng rồi, các ngươi có còn hay không cái gì trà ngon để cử? Tô Vân Nhi dở khóc dở cười cười nói, ha 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 ha, thánh tử biểu ca, ta không hiểu trà đề cử không. Đan Vô Đạo chính là lúng túng không thất lễ diện mà cười khục khục, lão phu ngày thường không quá thích uống trà, cho nên cũng không hiểu lắm. Lâm Viêm sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ồ, lão sư, trước ngươi không phải nói thích nhất uống trà sao? Còn nói trên thế giới này sẽ không có người chưa uống qua trà, ép tờ. Nhất thế tiêu giao. Chương 60, Ngọa Long Phượng Sổ Sư Đồ, ổn thỏa đại cách cục. Ta, vô địch, từ Giáng sinh bắt đầu. Chương 60, Ngọa Long Phượng Sổ Sư Đồ, ổn thỏa đại cách cục. Ta nói rồi. Lúc nào? Ta thế nào không nhớ rõ, đồ nhi, ngươi đây cũng là nghe lầm đi. Nghe thấy Lâm Viêm cái này nịch đồ, Đan Vô Đạo mặt đều trong nháy mắt tái xanh lên, có như vậy trắng trợn hố nhà mình sư phụ sao? Nghe không rõ ý của hắn trong lời nói sao? Chính là sư phụ. Ta nhớ được ngươi rõ ràng liền nói. Lâm Viêm gãi gãi đầu, có chút không quá hiểu thành cái gì. Đủ rồi. Vi sư nói hay không qua, lẽ nào bản thân ta còn không rõ ràng lắm? Đan Vô Đạo hung ác trợn mắt nhìn Lâm Viêm một cái, chính là lập tức cắt đứt đây ngốc đồ để nói tiếp. Hắn trong lòng bây giờ cũng đã minh bạch, nhất định là nhà mình đồ đệ nghèo quá, cho nên mới không hiểu mỗi ngày uống cửu diệp linh vật trà, đến tột cùng có nghĩa là cái gì. Đùa gì thế? Ở trên thế giới này, liền cửu diệp linh vận trà đều có thể uống chán, còn có thể có cái gì cái khác lá trà đem ra được? Hắn còn để cử một giám a. Bên cạnh Tô Vân Nhi thấy vậy, cũng là lén lút hé miệng cười khẽ, mở miệng nói, "Được rồi, Lâm Viêm ca ca, Đan lão tiền bối nói cái gì chính là cái gì." Đồng thời, trong lòng nàng cũng là buồn bực không thôi. Nhà mình cái này thánh tử biểu ca cái gì đều rất, chính là thỉnh thoảng lời nói ra, thường xuyên đem người cho đánh không được, thanh tú được đầu góc ông đau, hết lần này tới lần khác người khác còn chưa biện pháp ngược lại hận trở về. Đây cũng chính là việc nhỏ xen giữa, Trần Quân Lâm đương nhiên không biết để ý. Sau đó, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi liền bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức nước trà trong ly, cảm thụ được trong đó từng luồng đạo vận chí lực, phảng phất toàn bộ linh hồn đều như tắm gió xuân mở dạng. Cho tới Đan Vô Đạo, hắn mặc dù là linh hồn thể hình thái, vô pháp ăn cơm, uống nước, nhưng cửu diệp linh vận trà huyền diệu phi phàm, đối với linh hồn phương diện có khủng lối lợi. Cho nên, cho dù chỉ là cảm thụ được kia từng luồng lá trà sương mù, cũng đủ để cho tâm hắn khoáng thần gì, tinh thần phấn chấn. Dần dần, mọi người tại tỉ mỉ thưởng thức trà trong trạng thái, hồn nhiên quên mất mọi thứ, mùi trà dư vị bao phủ, nhục thân, linh hồn giống như nước gấm gột rửa một bản thoải mái không thôi. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Mọi người trong ly trà nước trà, chính là càng uống càng thiếu, chậm rãi sẽ không có. Lâm Viêm, Tô Vân Nhi hai người vẫn một bức lưu luyến quên về bộ dáng, thậm chí hoàn toàn không để ý hình tượng, liền trực tiếp đem ly trà cầm lên liếm lấy sạch sành sinh, một giọt không dư thừa. Ôi, đây sẽ không có a. Lâm Viêm vẫn là lần đầu tiên uống như vậy mỹ vị trà, hơi có mấy phần chưa thỏa mãn thở dài nói. Đương nhiên, ánh mắt của hắn liếc một cái, chú ý đến sư phụ mình Đan Vô Đạo trước mặt, còn có tràn đầy một ly cựu diệp linh vật trà. Nhất thời, Lâm Viêm cặp mắt sáng lên, toát ra vẻ vui mừng, hắn mạnh mẽ nuốt xuống một bãi nước miếng, vui vẻ nói, "Sư phụ, ngược lại ngươi mới vừa nói không quá thích uống trà, hơn nữa nước trà này ngươi cũng uống không? Rõ ràng sẽ để cho Đồ Nhi thay ngươi uống đi, không thì thật lãng phí a." Vừa nói, Lâm Viêm liền chuẩn bị đưa tay đi lấy. Bắt, chưa từng nghĩ, một đạo kình phong ác liệt, trong nháy mắt vỗ vào trên đầu hắn mặt. Chỉ thấy được, Đan Vô Đạo trợn to trong mắt, dẫn đến bên mép ria mép cũng sắp nổ tung, phẫn nộ quát, tên lịch đổ nhà ngươi, chủ ý đánh tới vi sư trên người, thật đúng là đủ biểu a. Đây là vi sư trà, ngươi đã uống chừng mấy ly, trà này chớ hỏng mơ tưởng. Chính là sư phụ, kia chúng ta cũng không thể lãng phí đúng không? Lâm Viêm ủy khuất ba ba trả lời. Hừ, cái gì lãng phí không lãng phí? Vi sư nói qua không quá thích uống trà, nhưng chưa nói qua không yêu văn. Vi sư phải đem cái ly này cực phẩm trà ngon thu tập, mỗi ngày đều tin tức quan trọng vừa nghe, hiểu không? Đan Vô Đạo mạnh mẽ trợn mắt nói. Cái gì? Thu lại. Mỗi ngày ngửi một cái. Đan Vô Đạo một câu nói này, quả thực là đem Lâm Viêm, Tô Vân Nhi hai người, cho hoảng sợ không nhẹ. Khi trận liền trận tròn mắt. Liền đầu góc đều là ông. Còn có thể chơi như vậy. Kinh hãi lắm nữa. Cuối cùng, Lâm Viêm chỉ có thể cam bái hạ phòng, không thể không lắc đầu cười khổ một tiếng, hướng về phía Đan Vô Đạo giơ ngón tay cái lên nói ra, cao. Sư phụ cảnh giới, thật sự là cao. Đồ Nhi bội phục. Nhưng mà, vừa nói. Đột nhiên, Lâm Viêm linh quang chợt lóe. Tựa hồ trong nháy mắt nghĩ tới cái gì, ánh mắt trực tiếp quét về trên bàn chén trà. Chỉ thấy được, hắn mắt tụ cục nhất chuyển, nhưng là đối với đến Trần Quân Lâm, thận trọng hỏi, "Thánh, Thánh tử đại nhân, ly trà này bên trong lá trà cặn bã, ta có thể mang đi sao?" Bạch, nghe lời này một cái, bên cạnh Đan Vô Đạo, nhất thời con mắt sáng lên, thầm nghĩ, "Tuyệt a, mình cuối cùng không có phí công dạy tên đồ đệ này a. Đại cách cục, đây ổn thỏa đại cách cục a. Nếu như có thể đem lá trà cặn bã mang về, lại từ từ nấu nước trà, qua mấy trăm lần, chẳng phải càng sung sướng. Một năm này cũng không cần lo lắng không uống được cực phẩm trà ngon a. Hắn thế nào liền không muốn đến đâu? Trần Quân Lâm, hắn vạn lần không ngờ, lại ở chỗ này gặp phải một đôi ngọa long phượng sổ sư đồ. Sư phụ phải đem một ly nước trà thu tập thường xuyên ngửi một cái thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ, đồ đệ thậm chí ngay cả lá trà cặn bã cũng không muốn bỏ qua cho. Phát rồ, quá phát điên. Lắc lắc đầu, Trần Quân Lâm giữa lúc tính toán giáo dục một chút đôi câu. Không ngờ, cũng vừa lúc đó, hư không phía trên, một đạo giống như lôi đình tiếng gầm gừ. Từ ngày đó hồn điện chuyển ra ngoài vào. Huân Nhi tiểu thư, ngươi ở nơi nào? Vì sao ta nhìn không thấy ngươi? Vừa mới sơn mạch đâu? Thiên hồn điện đâu? Thế nào toàn bộ không thấy? Huân Nhi tiểu thư, ngươi có thể nghe sao? Ầm, ầm, ầm. Từng đạo mạnh mẽ năng lượng công kích không ngừng đụng vào bốn phía đại địa bên trên, nhưng thủy chung vô pháp ảnh hưởng đến Trần Quân Lâm và người khác. Vào giờ phút này, kia người của Tô gia hoàng cảnh cường giả lão tiểu quỷ đang mặt đầy vẻ lo lắng, quan sát hư không phía dưới. Rõ ràng hắn nhớ nơi đây là một vùng núi. Nhưng bây giờ, lại cái gì cũng không cách nào phát giác ra được. Cho dù hắn xông ngang đánh thẳng, thậm chí vận dụng thần thông công kích, cũng không có đưa đến chút nào hiệu quả. Thấy vậy, Tô Vân Nhi mặt cười hơi đổi, liền vội vàng nhìn về phía Trần Quân Lâm, mở miệng nói, "Thánh tử biểu ca, hắn là ta hộ đạo giả, Diệu bá bá. Hắn đây là chuyện như thế nào?" Trần Quân Lâm cười nhạt, thần sắc bình tĩnh trả lời, "Không có gì đáng ngại. lúc nãy ta không muốn dẫn tới quá nhiều người qua đây quấy rầy, cho nên đem Thần Phong Sơn mạch che giấu một hồi. Liên đường đường nhân hoàng cảnh cường giả cũng không cách nào khám phá chút nào dị thường, lại có thể thông qua dịch chuyển không gian bất cứ thủ đoạn công kích nào, để cho bên trong người có thể bình yên vô sự che giấu hành tung, triệt để không có dấu vết mà tìm kiếm. Đây chính là đại ẩn nạp thuật lợi hại, cũng là chí cao đại đạo thần thông khủng bố hiệu quả. Tại đây toàn bộ hoang cổ thế giới bên trong, cũng duy hắn Trần Quân Lâm có thể làm đến một điểm này. Trần Quân Lâm cũng không có cái khác thừa thãi động tác, tùy ý con ngón tay búng một cái, liền giải trừ đại ẩn nạp thuật. Ầm ầm. Nhất thời, một đạo khí thế giống như buôn lôi một bản mạnh mẽ thân ảnh, nhanh chóng từ kia hư không bên trong chạy nhanh đến. Thời gian nháy con mắt, liền xuất hiện ở Trần Quân Lâm và người khác trước mặt. "Tiểu thư, người không sao chứ?" Tô gia lão tiểu quỷ vừa mới hiện thân, liền vô cùng ân cần dò hỏi. "Diệu ba bá, ta không sao đâu." Tô Vân Nhi nụ cười điểm điểm trả lời. "Đúng rồi, kia Thiên Hồn Điện hộ đạo giả, chính là bị Diệu bá bá ngươi đánh chết." Nghe vậy, lão tiểu quỷ lại lần nữa phun ra giọng điệu, lắc đầu cười khổ nói, "Hôm đó hồn tộc gia hỏa sở trưởng chạy trốn chi thuật, ta phí sức theo đuổi một đoạn đường, còn là bị hắn cho chạy trốn. Cũng làm lão tiểu quỷ, ta mệt mỏi không nhẹ đâu." "Ồ, vừa vặn tại đây còn dư một ly trà đâu." Vừa nói, lão tiểu quỷ ánh mắt trong lúc lơ đảng liền liếc về trên bàn nước trà. Nhất thời, hắn liền trực tiếp đưa tay bắt tới, đem trà một ngụm rót vào trong miệng. "Ôi, quá ít, không đã gần a. Còn có không có?" Uống một hơi cạn sạch, lão tiểu quỷ còn không giải khát, lại cầm lên chén trà, cũng không châm trà, liền trực tiếp hướng trong miệng rót. Ngay tiếp theo lá trà uống vào. Phúc. Thế nào tất cả đều là lá trà, một chút thủ đô nước không có. Lão tiểu quỷ biến sắc, trực tiếp đem lá trà cặn bã ói trên mặt đất, biểu tình rất là thống khổ. Một khắc này, bốn phía bầu không khí trong nháy mắt tán tĩnh. "Tô Vân Nhi, Lâm Viêm, 3333333333. Nhị cầu tử, ngà thông suốt. Đan vô đạo, hảo huynh đi, đi đi đi, đi trong phòng ta tán dốc đôi câu, trao đổi một hắc tình cảm, ép tờ. Nhất thế tiêu giao." Chương 61, mấy trăm cân cựu diệp linh vật trà. Nói đưa liền đưa. "Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu." Chương 61, mấy trăm cân cựu diệp linh vật trà. Nói đưa liền đưa. "Ồ, các ngươi đều cái gì biểu tình?" Tô gia lão tử quỷ nhìn thấy đám người thần sắc cổ quái nhìn mình chằm chằm, nhất thời liền có chút ngậm bứt rồi. Nhưng một giây kế, một tia mát mẽ mùi trà bắt đầu ở bên mép bao phủ tản ra, để cho hắn toàn bộ linh hồn đều như cùng tồn tại tắm sau đó. Hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại. "Đây, trà này là cực phẩm nhất cựu diệp linh vật trà." Trong nháy mắt đó, lão tiểu quỷ đột nhiên trợn to trong mắt, lập tức nhìn về phía trong tay chén trà. Không nhìn không sao cả. Đây vừa nhìn, hắn suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến trái tim bật đi ra, thân thể mạnh mẽ co quắp đến mấy lần. "FML, đây, trà này chén, cư nhiên là cực phẩm đạo khí." "Không, có cái gì không đúng, cái bàn này, ghế, còn có ly trà, cũng tất cả đều là cực phẩm đạo khí." "Sợ ngây người." "Dọa sợ." Tô gia lão tiểu quỷ hoàn toàn không có ngờ đến, mình vừa mới tùy tiện cầm lên một kiện cực phẩm đạo khí, còn đem bên trong cựu diệp linh vận trà cho hết nổ ra sao. "Trời ạ, đây cái tình huống gì? Dùng cực phẩm đạo khí đến pha trà, còn cô chính là tốt nhất cực phẩm là trà, liên ghế bàn trà cũng tất cả đều là cực phẩm đạo khí. Ta thích cái thần, đây là nơi nào đến phú hào a? Cho dù là mạnh như Tô gia cũng căn bản không có cái này quyết đoán a. Khó có thể tin, quá khó mà tin rồi." Tô gia lão tiểu quỷ lúc này cũng coi như là hiểu được tại sao mọi người sẽ là dạng này biểu tình. Trầm mặc, an tĩnh, cuối cùng vẫn là Trần Quân Lâm dừng dưng một tiếng, mở miệng nói, "Trà là không có, nhưng đây nước linh tuyển cũng không thiếu. Mặc dù không bị kịp trà xanh ngon miệng, nhưng lấy ra giải khát chính là dư giả có thừa." Nói xong, Trần Quân Lâm ống tay áo cuốn một cái, chính là từng luồng nước linh tuyển thẩm thấu đến trong chén trà. "Ha ha ha, đây, thứ này lại có thể là cực phẩm linh tuyển ngưng tụ nước linh tuyển. Lão tiểu quỷ ở đây, cảm ơn Quân Lâm thánh tử rồi." Tô gia lão tiểu quỷ ánh mắt sáng lên, hết sức sợ sệt nói cảm ơn, sau đó liền bắt đầu cục 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 uống. Thấy một màn này sau, Đan vô đạo lắc lắc đầu, thở dài một cái, "Ôi, khó chịu." Lâm Viêm cũng là dở khóc dở cười gật đầu nói, "Đúng a." Tâm lý lấp kín đến rất. Thấy hai người bộ dáng như thế, Trần Quân Lâm chính là không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó lấy ra mấy đại bao bố lá trà túi, ném vào Lâm Viêm trước mặt, nhàn nhạt nói, "Nghĩ không ra, các ngươi sẽ đối với khu vực này cựu diệp linh vật trà cảm thấy hứng thú như vậy. Cũng được, liền đưa các ngươi một ít đi." Một màn này, nhất thời liền sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, ngay cả kia Tô gia lão tiểu quỷ đều trợn to trong mắt, mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. "Cựu diệp linh vật trà, liền dạng này đưa cho chúng ta?" Lâm Viêm một bộ vẻ mặt khó thể tin, phảng phất nghe lầm một dạng. "Một ít, đây là một ít, còn mấy đại ba bố, liền như vậy thô bạo nguyên thủy buộc chặt, tùy tiện hướng trên mặt đất ném." Đan vô đạo linh hồn một hồi run sợ, có chút thật không dám tin tưởng chính mình lỗ tai cùng con mắt, người không biết sợ rằng còn tưởng rằng là ném cặn bã đi. Trần Quân Lâm giang tay ra, có phần nhức đầu thở dài nói, "Tôi không có cách nào, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ai bảo món đồ này, ta tại đây quá nhiều, một mực chồng chất tại trong chữ vật giới chỉ, cũng sắp không có cái gì không gian chữ vật rồi." Nói xong, Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Tô Hân Nhi, Tô gia lão tử quỷ, còn nữa, các ngươi nếu như muốn mà nói, cũng cầm một chút đi qua đi. Vung tay háo một cái, lại là mấy đại tê dại túi xuất hiện ở trên mặt đất. Khí, khí, khí. Một sát na kia, tất cả mọi người tại chỗ không khỏi ngược lại hít một hơi, tiếp tục một ngụm hơi lạnh, vừa chấn động lại sùng bái nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm, vẫn không nhúc nhích. Quá, quá nhiều, nhiều đến thậm chí còn ghét bỏ chiếm cứ không gian chữ vật. Chơi ạ, vậy kia phải là bao nhiêu a? Nhìn thêm chút nữa trên mặt đất kia mấy đại bao bố lá trà, nói ít cũng có mấy trăm cân đi. Mấy trăm cân cửu diệp linh vật trà, nói đưa liền đưa. Thảo ít 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 ít. Một khắc này, Lâm Viêm và người khác tiểu trái tim tất cả đều giống như gặp phải gấp 10.000 lần điểm bạo kích. Nghèo khó, quả nhiên hạn chế tưởng tượng của bọn họ. Hào, hào vô nhân tính, hào vô cảm tình, hào đến quá mức. Cũng chỉ đang lúc mọi người bởi vì đã nhận được chừng mấy túi lớn cửu diệp linh vật trà mà mừng rỡ không thôi, cùng Trần Quân Lâm không ngừng cảm tạ thời điểm. Trần Quân Lâm chính là nhìn đến Tô Hân Nhi, cười nhẹ nhàng mà hỏi, nếu mà ta nhớ không lầm, các ngươi Tô gia hẳn đúng là thần võ châu một cái trường sinh thế gia, bên trong tộc cao thủ đông đảo, truyền thừa mấy ngàn vạn năm trở lên. Vì sao các ngươi muốn tới nho nhỏ này Thiên Hỏa Châu Lâm gia đâu? Ngươi cao quý Tô gia trực hệ hậu duệ, lại vì sao từ nhỏ đã sống nhờ tại Lâm gia? Bạch. Những lời này vừa nói ra, bên cạnh Lâm Viêm cũng là không nhịn được hơi biến sắc, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tô Hân Nhi và bên cạnh nàng Tô gia lão tiểu quỷ. Tu vi của hắn mặc dù so sánh lại hơi thấp, nhưng đầu óc lại không hồ đồ. Tô Hân Nhi có thể có một cao thủ như vậy trong bóng tối bảo hộ, tỷ tỷ của nàng lại có thể có tư cách cùng Trần gia loại này bất hủ thế gia thánh tử định song hôn nước. Vậy đã nói rõ, Tô gia tuyệt đối không phải là một cái bình thường thế lực. Cho tới nay, Lâm Viêm đều cho rằng Tô Hân Nhi bối cảnh một dạng cũng sẽ không thật lợi hại, nhưng bây giờ loại tình huống này lại rõ ràng không phải hắn phỏng đoán dạng này. Hân Nhi muội muội, Lâm Viêm nắm quả đấm một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm đến Tô Hân Nhi, chính là muốn từ trong miệng nàng biết rõ nguyên nhân. Lâm gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, yếu đến ngay cả tạo hóa cảnh đều không có, tại sao có thể dẫn tới Tô gia loại này nhất lưu thế lực chú ý? Thấy vậy, Tô Hân Nhi trên mặt toát ra một nụ cười khổ chi sắc. Trong lòng nàng rất rõ ràng, chuyện này nếu không là giải thích rõ, sợ rằng liền sẽ để nàng cùng Lâm Viêm giữa sản sinh ngăn cách. Mà Trần Quân Lâm lại đang bên cạnh nhìn đến, nàng tự nhiên cũng không dám có thứ gì che giấu. Thế là ư? Tô Hân Nhi gật đầu một cái, thành thật trả lời, kỳ thực ta chính là phụng bên trong tộc lão tổ tông phân phó, đến trước Thiên Hỏa Châu Lâm gia, tìm kiếm một kiện rất trọng yếu bảo vật. Lâm Viêm ca ca, hết thảy các thứ này, Lâm gia chủ kỳ thực cũng đã sớm biết, hắn chỉ là không có nói với những người khác mà thôi. Mà Tô gia chúng ta, ngoại trừ vì muốn dò xét kiện kia bảo vật tin tức ra, cũng tuyệt đối không có bất luận cái gì đối với Lâm gia ý bất lợi. Tô Hân Nhi rất nhanh sẽ đem sự tình đúng sự thật nói đến, không có nửa điểm che giấu. Mà Trần Quân Lâm nghe xong sau đó, cũng là âm thầm ở trong lòng gật đầu. Tuy rằng đây Tô Hân Nhi đến Lâm gia sống nhờ nguyên nhân, cùng hắn xem qua quyển kia trong tiểu thuyết Tiêu Lửa Lửa nhất định có khác biệt, nhưng cũng không có kém hơn quá nhiều. Lâm gia tổ tiên cùng Tô gia tổ tiên chính là quan hệ không tệ đồng minh, dù chưa đản sinh đại đế, lại từng có cũng nửa bước đại đế, mạnh mẽ với phổ thông chân tiên. Hơn nữa hai nhà tổ tiên phân biệt chấp trưởng hai kiện viễn cổ bảo vật, đây hai kiện viễn cổ bảo vật chính là quan hệ cộng sinh, một khi dung hợp là có thể bùng nổ ra cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Chỉ có điều, lần trước Hắc Ám bạo loạn đã tới sau đó, Lâm gia tổ tiên chẳng những tổn thất nặng nề, hơn nữa lại bị thế lực đối nghịch nhân cơ hội mà vào, không ngừng bị đánh áp, không ngừng chạy trốn, cuối cùng liền từ một cái đại thế lực trở thành một cái không còn gì nữa tiểu gia tộc. Mà Lâm gia kia một kiện viễn cổ bảo vật, cũng tại Lâm gia suy bại quá trình bên trong, từng bước không có tin tức. Hơn 10 năm trước, Tô gia lão tổ tông kia một kiện viễn cổ bảo vật, tựa hồ có cảm ứng, nhưng không biết phương vị cụ thể, liền phái ra Tô Hân Nhi đến trước Lâm gia kiểm tra một phen, xem Lâm gia có hay không tìm về kiện kia đánh mất pháp bảo. Nguyên bản, kiểm tra xong sau đó nên phải trở về. Nhưng dưới sự trùng hợp, Tô Hân Nhi cùng Lâm Viêm giữa, phát sinh một ít tuyệt không thể tả duyên phận, để cho tiểu nhi tử này động tâm, cư nhiên ngẩn ngơ chính là hơn 10 năm. Mà lần này, Lâm Viêm gặp phải nguy cơ, nàng chỉ có thể thỉnh cầu hộ đạo giả lão tiểu quỷ đến trước giúp đỡ. Nhưng chưa từng nghĩ, vừa khéo như thế, vừa vặn cư nhiên đụng phải tỷ tỷ của nàng vị hôn phu, Trần Quân Lâm. Lâm Viêm ca ca, ngươi sẽ không trách Hân Nhi, một mực gạt ngươi những chuyện này đi. Tô Hân Nhi có chút mấy phần khẩn trương nhìn chăm chú Lâm Viêm. Lâm Viêm lắc lắc đầu, thở dài nói, nha đồng đốc, ngươi không làm sai cái gì, ngược lại vẫn còn trong bóng tối bảo hộ ta, chiếu cố ta, ta lại thế nào sẽ trách ngươi. Chỉ là không muốn đến, Lâm gia ta tổ tiên, cư nhiên cũng từng sinh ra đại năng. Thật sự nói, hắn xác thực khó có thể đem một cái suýt chút nữa có thể đản sinh đại đế gia tộc khổng lồ, cùng hôm nay nhỏ yếu Lâm gia đánh đồng với nhau. Lâm Viêm ca ca, Hân Nhi tin tưởng ngươi, một ngày nào đó, ngươi nhất định có thể lần nữa để cho Lâm gia khôi phục ngày xưa vinh quang. Tô Hân Nhi ánh mắt sáng rực nhìn đến Lâm Viêm khích lệ nói, tựa hồ đối với hắn tràn đầy mười phần lòng tin. Hừm, ta nhất định sẽ cố gắng. Lâm Viêm nắm quả đấm một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Nhìn đến Lâm Viêm cùng Tô Hân Nhi lại đang trô đó chẳng án, Trần Quân Lâm ngược lại không có quấy rầy. Hắn hiện tại cũng cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao Lâm Viêm cùng Tô Hân Nhi trên thân cùng lúc phóng xuất ra giống nhau màu trắng khí vận chi quang. Nếu như đoán không sai, hai người bọn họ cơ duyên chính là kia một kiện viễn cổ bảo vật. Hơn nữa ngay tại Thiên Hỏa Châu biên giới. Trầm ngâm chốc lát, Trần Quân Lâm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sát trời. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống. Nhất thời, hắn lại đem ánh mắt rơi vào bên cạnh Đan Vô Đạo trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói, "Đan Vô Đạo, thời gian đã đến, cũng là thời điểm lên đường." Bạch. Lời vừa nói ra, ngoại trừ nhị cậu tử, Đan Vô Đạo ra, mọi người tại đây không khỏi hơi nhíu mày, có chút không quá rõ trong đó ý tứ. "Thánh, Thánh tử đại nhân, không biết cái này khiến lão sư ta lên đường, lại là ý gì?" "Thánh tử biểu ca, cái gì thời gian đã đến?" Lâm Viêm cùng Tô Vân Nhi, tất cả đều trong lòng căng thẳng, trực giác nói cho bọn hắn biết, khẳng định không phải cái gì chuyện đơn giản. "Ether, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh." Chương 62, tại sao? "Bởi vì ta là địa phủ luân hồi chi chủ. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu." Chương 62, tại sao? "Bởi vì ta là địa phủ luân hồi chi chủ. Sinh tử có định số. Vong hồn đương quy u minh. Đan Vô Đạo, người thọ nguyên đã hết, không thể lưu lại dương gian, khi vào địa phủ luân hồi, sớm vãng sinh." Trần Quân Lâm không để ý đến Lâm Viêm, Tô Vân Nhi, mà là ánh mắt nhìn chăm chú Đan Vô Đạo, nhàn nhạt mở miệng nói. "Bạch." Lời vừa nói ra, toàn trường câu tịch. Lâm Viêm, Tô Vân Nhi, lão tử quỷ, không khỏi sắc mặt biến huyền ảo lên, trong tâm càng là mạnh mẽ run nhẹ. Trong đó, Lâm Viêm càng không kềm hãm được cắn đôi môi, mặt đầy nóng nảy, vẻ hoảng sợ, phảng phất cả người đều sợ choáng váng một dạng. "Hồn, hồn đương quy u minh." "Không, Thánh tử đại nhân, đây, đây ngàn vạn lần không thể lấy. Lão sư hắn là bị người hãm hại a." Bởi vì lúc trước, Lâm Viêm tận mắt nhìn thấy qua, Kim Viêm, Băng Linh, Ma Khải ba tên quỷ vương quỷ sai, đến trước bắt giữ qua Đan Vô Đạo linh hồn. Hơn nữa, nếu mà không phải Bạch Tử Ngọc xuất thủ chặn lấy mà nói, Đan Vô Đạo hiện tại khả năng đã bị bắt vào địa phủ. Cho nên Lâm Viêm lúc này rất rõ ràng, địa phủ luân hồi xác thực là tồn tại. Địa phủ bên trong cũng lại có quỷ sai. Chỉ có điều, Lâm Viêm vô luận như thế nào cũng không có ngờ tới, Trần Quân Lâm cư nhiên sẽ nói ra để cho Đan Vô Đạo hồn quy địa phủ nói. Lẽ nào, Thánh tử đại nhân hắn, cùng địa phủ luân hồi còn có cái gì liên hệ sao? Lẽ nào, Thánh tử đại nhân hắn, như vậy trùng hợp xuất hiện ở nơi này, cũng là vì bắt giữ lao sư hồn phách hay sao? Tóm lại, vào giờ phút này Lâm Viêm, nội tâm một phiến hỗn loạn, trong lúc nhất thời, chính là hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Ép ở lại Đan Vô Đạo hồn phách. Đùa gì thế? Liên tục hồn tộc lão tổ tông phân thân, đều bị Trần Quân Lâm một chiêu miểu sát, hắn lại đem cái gì đi ngăn trở? Chẳng lẽ, thật cũng chỉ có để cho lão sư linh hồn vào địa phủ, vãng sinh luân trở về sao? Càng là lo lắng nhớ, Lâm Viêm thân thể liền run rẩy càng là lợi hại, hắn hoàn toàn không biết tự mình nên thế nào làm. Nhìn thấy Lâm Viêm bộ dáng như thế, bên cạnh Tô Vân Nhi mặt cười hơi đổi, nàng đưa tay bắt được Lâm Viêm cánh tay, phản phất là đang an ủi hắn không nên gấp gáp. Dừng một chút, Tô Vân Nhi hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Trần Quân Lâm, rất là thẹn thùng mà hỏi, "Thánh, Thánh tử đại nhân, Vân Nhi muốn biết, ngươi tại sao muốn thu đi Đan lão tiền bối linh hồn?" Nghe vậy, Trần Quân Lâm nhàn nhạt liếc nàng một cái, thần sắc không sợ hãi không thay đổi, bình tĩnh trả lời, "Tại sao?" "Bởi vì ta chính là địa phủ luân hồi chi chủ, ta chính là Minh Vương. Thế gian này vạn vật vong hồn đều nên vào địa phủ U Minh, bù đắp lục đạo luân hồi trật tự." Ầm ầm. Dứt tiếng, một cổ khí thế kinh người bị áp từ Trần Quân Lâm thể nội bộc phát ra. Một khắc này, phản phất toàn bộ thương khung bốn phía đều cuốn lên từng trận sắc bén âm phong, bên hai như có vô số gào khóc thảm thiết một dạng tiếng gầm gừ. Trần Quân Lâm ngồi ở chỗ đó, trên thân quần áo màu trắng lay động, tóc dài lay động, thần thái lạnh lùng vô tình. Đột nhiên, một giây kế, gió lạnh rít gào, phong quyển tàn vân. Hư không phía trên tàn nguyệt cũng bị vô số mây đen che lại. Một khắc này, âm dương hai giới cửa chính phảng phất lặng lẽ mở ra, vô số đạo thân ảnh màu đen giống như triều biển lên xuống một dạng, rối rít xung kích ra. Chỉ thấy được thập đại diêm la mang theo khủng bố u minh quỷ khí, rối rít cùng xuất hiện, cung kính đứng tại Trần Quân Lâm phía sau. Theo sát, vô số địa phủ âm binh quỷ tướng hư ảnh, không biết lúc nào cũng đồng loạt hàng lâm tại giới này. Bất quá thời gian nháy con mắt, nguyên bản bình tĩnh thần phong sơn mạch bên trong hẳn là xuất hiện cân nhắc chi không rõ âm binh quỷ tướng. Thân thể của bọn họ như ẩn như hiện, hư vô mờ mịt, lại tràn ngập vô tận âm hàn chi lực, khiến người rợn cả tóc gáy, linh hồn run sợ. Mà giờ khắc này Trần Quân Lâm bị ước vạn âm binh quỷ tướng đính lễ triều bái, cao cao tại thượng, thần uy khó lường. Khi thật tựa như thẩm phán thế gian mọi thứ sinh linh trí cao minh vương một dạng. Bá. Cũng chính là trong nháy mắt đó, khi nhìn thấy một màn trước mắt này, vạn quỷ cùng xuất hiện, lễ bái minh vương hình ảnh sau đó, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi, lão tiểu quỷ và người khác, thân thể lần nữa mạnh mẽ run nhẹ, dùng sức nuốt xuống chừng mấy miếng nước bọt. Trên mặt toát ra một tia khó tin vẻ sợ hãi. Quỷ sai, âm binh quỷ tướng, đây, đây vậy mà thật tồn tại. Hơn nữa, trong mắt bọn họ cao không thể chạm thánh tử đại nhân, cư nhiên vẫn là nắm trong tay địa phủ luân hồi minh vương, chí cao vô thượng minh vương. Trời ạ, đây không phải là thật đi. Một khắc này, Tô Vân Nhi và người khác nhận thức thế giới quan phảng phất trời long đất lỡ. Bọn hắn không thể tin được nhìn thấy trước mắt, thế nhưng từng tên một tản mát ra vô tận âm sát khí âm binh quỷ tướng và khí thế khủng bố đến mức tận cùng thập đại diêm la quỷ vương, lại khiến cho bọn hắn không thể không tiếp nhận hết thảy các thứ này đều là thật. Trần Quân Lâm, Trần gia thánh tử, cái này nắm giữ thế gian quái dị nhất vô địch chi nhân, xác xác thật thật chính là địa phủ luân hồi chi chủ, Minh Vương. Nam thế gian sinh linh vong hồn, trưởng vạn vật luân hồi chi đạo. Cửu U Minh Ngục, vạn quỷ độc tôn. Có thể địa phủ lục đạo luân hồi, tại tất cả cổ tịch bên trong ghi lại, không phải đã sớm tại viễn cổ kỷ nguyên thời đại thời điểm, liền hoàn toàn bị phá hủy, không tồn tại nữa sao? Thế nào hiện tại? Nó lại xuất hiện. Tô gia lão tiểu quỷ mặt đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, mà lấy người khác hoàn cảnh tu vi, cũng khó mà tin tưởng một màn trước mắt này. Thánh tử biểu ca, hắn cư nhiên là thống ngự ước vạn quỷ hồn địa phủ chi chủ, Minh Vương. Hắn cư nhiên chấp trưởng toàn bộ địa phủ luân hồi. Tô Vân Nhi bị chấn kinh đến tê cả da đầu, toàn thân một hồi giận cả tóc gáy. Nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ được, mình cái này anh rể tương lai lịch sẽ cường đại đến như thế vượt quá bình thường. Không khó tưởng tượng, nếu như Trần Quân Lâm cái này luân hồi chi chủ thân phận, một khi lưu truyền tới, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới toàn bộ hoang cổ thế giới điên cuồng chấn động a. Thậm chí, không thể so với ban đầu Trần Quân Lâm tạo thành thiên địa dị tượng, kém đến nổi đi đâu. Chỉ vì chuyện này thực sự quá mức với rung động, cũng quá mức với khiến người sợ hãi rồi. Dù sao, địa phủ chính là một cái thu nhận vong hồn địa phương, cũng chính là có nghĩa là người chết liêu chi sau mới sẽ đi địa phương. Mà thế gian này bất luận cái gì sinh linh, vô luận tu vi rất cường đại, cơ hồ đều sẽ đối với tử vong cảm thấy sợ hãi không tên. Thậm chí, vô số tu vi cường đại tu hành giả, cuối cùng mọi thứ cũng không phải là vì đánh vỡ tuổi thọ ràng buộc, đi thông vĩnh sinh bị nạn sao? Lúc trước, bởi vì địa phủ luân hồi tan vỡ biến mất, để cho vô số lao quái vật nhóm đều thở dài một hơi, phảng phất treo ở trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc bị lấy đi. Tại bọn hắn loại kia bản thân lừa gạt tâm tính bên dưới, tựa hồ chỉ cần địa phủ luân hồi không tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không nhận được thọ nguyên giới hạn một dạng. Mà bây giờ, địa phủ luân hồi xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là bị Trần gia thánh tử trưởng quản. Đây liền chú định hoang cổ thế giới bố cục, sợ là thời tiết muốn thay đổi. Khiếp sợ. Sợ. Một khắc này, nhìn đến kia vô số âm binh quỷ tướng, thập đại Diêm La quỷ vương, và kia ngồi ở trước mặt Trần Quân Lâm, địa phủ luân hồi chi chủ. Tô Vân Nhi trong lòng ba người, suy nghĩ phức tạp muôn vạn, căn bản không muốn biết ứng đối ra sao chuyện kế tiếp. Vong hồn đương quy U Minh, vãng sinh đều nhập luân hồi. Đây là địa đạo luân hồi trật tự, không thể sửa đổi, không thể chống lại. Các nàng lại làm sao có thể cản? Cũng chính là một khắc này, Đan Vô Đạo rất cung kính hướng về phía Trần Quân Lâm, dập đầu hành lễ, xưng hô nói: "Đan Vô Đạo, bái kiến Minh Vương đại nhân." Vô Đạo tự hiểu có tội, không lẽ phản kháng địa phủ trật tự, nguyện ý nhập vào địa phủ U Minh, tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Dứt tiếng, Đan Vô Đạo cũng không có bất kỳ kháng cự nào ý nghĩ, liền dạng này ngoan ngoãn mặc cho Kim Viêm Quỷ Vương bắt giữ ở. Không có cách nào. Địa phủ luân hồi chi chủ ngay tại trước mặt, còn có như vậy đa âm binh quỷ tướng, hắn cho dù muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không có bất kỳ dùng. "Lão sư." Lâm Viêm nhất thời nóng nảy, không nhịn được hô một tiếng. Đan Vô Đạo nghe vậy, lắc lắc đầu, hòa ái mỉm cười nói: "Đứng đốc, không muốn khổ sở, vi sư đã sớm vẫn lạc, vốn cũng không nên cưỡng ép dừng lại dương gian. Hôm nay, cũng bất quá phải đi hướng nên đi địa phương mà thôi. Người sau này nhất định phải hảo hảo chăm chỉ tu liên, chớ có phụ lòng vi sư một phen khổ tâm." Lâm Viêm trong mắt hàm chứa trong suốt, rất là không thôi trả lời: "Lão sư, đệ tử hiểu rõ." Có thể đệ tử không nỡ bỏ ngươi." Thấy một màn này, Trần Quân Lâm thần thái vẫn như cũ không hề bận tâm, hắn chỉ là nhìn về phía Đan Vô Đạo, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi còn có cần gì phải tâm nguyện chưa dứt? Thừa dịp chưa đi vào địa phủ luân hồi trước, có thể nói ra nói rõ ràng." Nghe vậy, Đan Vô Đạo khe khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Ta tâm nguyện lớn nhất chính là muốn diệt Thiên Hồn Điện cùng Thiên Hồn tộc, vì ta đan hỏa cửa nhất mạch những cái kia vô tội vong hồn báo thù. Bất quá, trong lòng ta cũng hiểu rõ, viễn cổ Thiên Hồn tộc bực nào nội tình, ta muốn diệt hắn nhóm, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Nhưng bây giờ, hôm nay Hồn Điện cùng Thiên Hồn tộc quan hệ đã bại lộ, từ hôm nay từ nay về sau, hoang cổ thế giới các đại thế lực khẳng định cũng sẽ không tiếc mọi thứ lực lượng, chèn ép các nơi Thiên Hồn Điện phân bộ, thậm chí bắt được sau màn viễn cổ Thiên Hồn tộc. Mặc dù không cách nào tự mình động thủ, nhưng ta đã đủ hài lòng. Cho tới kia ban đầu phản bội ta vị đệ tử kia, tự nhiên cũng có Viêm Nhi đi thay ta báo thủ. Cho nên, Vô Đạo hiện tại đã bị không có hắn cầu, ép thở. Nhất thế tiêu dao. Chương 63, nếu không có đại đệ tử, sao dám nói đi theo? Ta, Vô Địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 63, nếu không có đại đệ tử, sao dám nói đi theo? Đan Vô Đạo tại lúc này, phảng phất triệt để yên tâm bên trong chấp niệm, nhìn qua toàn bộ thần sắc đều buông lòng rất nhiều. Ân. Đã như vậy, ngươi liền tùy bọn hắn đi xuống đi. Kháng cự địa phủ lâm xoa câu hồn, ấu đả địa phủ lâm xoa, chính là qua. Hiệp trợ diệt trừ Thiên Hồn Điện, cứu vớt vạn dân chi sinh hồn, chính là công. Địa phủ luân hồi, thưởng phạt phân minh, ưu khuyết điểm lẫn nhau luận. Công đại với qua, hoặc quá lớn với công. Ngươi đi địa phủ luân hồi phát tin, gặp mặt sẽ hiểu. Trần Quân Lâm khẽ vuốt cằm gật đầu, thần sắc bình tĩnh, vô bi vô hỉ nói: "Nhân thư sinh tử bộ, chí bảo phán quan bút, mọi thứ tự có công luận, tự có phán định. Công bình công chính địa phủ luân hồi, mới thật sự là vạn linh luân hồi về đâu." Sau đó, Trần Quân Lâm ống tay áo cuốn một cái, âm phong gào thét, mở ra một cánh âm giới cửa chính, tỏ ý Kim Viêm và người khác dẫn dắt Đan Vô Đạo đi xuống. Kim Viêm và người khác thấy vậy, lập tức lần nữa đối với Trần Quân Lâm cung kính hành lễ hô: "Chúng ta cần tuân minh chủ pháp chỉ." Nói xong, bọn hắn liền đối với Đan Vô Đạo đưa tay chỉ phía trước, mở miệng nói: "Các hạ, xin mời. Có lẽ là thấy được Trần Quân Lâm cùng Đan Vô Đạo và người khác quan hệ, tựa hồ không bình thường. Kim Viêm chờ Quỷ Vương đối với Đan Vô Đạo thái độ ngược lại tốt hơn nhiều, cũng không có cưỡng ép bắt giữ đến đối phương đi tới âm giới địa phủ. Làm phiền. Đan Vô Đạo chắp tay thi lễ, cũng không có cái gì những ý nghĩ khác, liền dạng này sảng khoái tiếp tục hướng phía âm giới chi môn đi tới. Lão sư. Lâm Viêm cắn môi, lần nữa không thôi gào thét một tiếng. Đan Vô Đạo xoay người lại, trên mặt lần nữa lộ ra một tia mỉm cười hòa ái, cũng chỉ là nở nụ cười, cũng không có nói nhiều cái gì. Bạch. Thời gian nháy con mắt, Đan Vô Đạo thân thể liền trốn vào âm giới chi môn, chậm rãi biến mất không thấy. Mà xung quanh đám âm binh quỷ tướng cũng không biết lúc nào rối rít biến mất. Toàn bộ thần phong sơn mạch lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ánh trăng mông lung, giống như cho sơn lâm phủ thêm một tầng cát trắng. Mọi thứ an tĩnh lạ thường, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Lâm Viêm, Tô Vân Nhi nội tâm lại giống như gặp phải hồng thủy trùng kích, vẫn nơi với chấn động bên trong, chậm chạp vô pháp khôi phục căn bình. Hôm nay Trần Quân Lâm cho bọn hắn mang theo chấn động thật sự là quá nhiều, quá lớn. Bọn hắn sợ rằng phải thời gian thật dài mới có thể tiêu hóa qua được đến. Tĩnh mịch chốc lát, Trần Quân Lâm nhìn Tô Vân Nhi, Lâm Viêm ba người, chú ý tới Lâm Viêm mặt đầy phiền muộn chi sắc, tựa hồ vẫn không có từ chuyện mới vừa rồi thong thả lại sức. Hắn liền nhàn nhạt cười, mở miệng nói, ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng Đan lão. Lấy Đan gia lần này công lao, hoàn toàn đủ để triệt tiêu về điểm kia sai lầm. Nếu như hắn không muốn nhập luân hồi, còn có thể lựa chọn tu Liên Quỷ Tiên nhất mạch. Nếu có thể thông qua đức hạnh cùng tiên phú khảo hạch, tức có thể mặc cho địa phủ âm ti chức vụ. Tương lai chưa chắc sẽ không có cơ hội ngưng tụ Quỷ Tiên đạo quả, thành tựu Quỷ Tiên chi thể. Quỷ tu chính là vong hồn nhóm một loại tu Liên chi đạo, thông qua dạng này một loại biện pháp, cũng có cơ hội ngưng tụ đạo quả, lại tạo nên Quỷ Tiên chi thể. Đến đó cái thời điểm, quỷ hồn cũng chỉ rồi thiên thể, cùng bình thường tiên nhân, cơ hồ không có cái gì khác biệt. Đương nhiên, nếu muốn tu Liên trở thành Quỷ Tiên, khó khăn kia muốn xa xa so sánh nhân tộc bình thường tu hành giả càng thêm khó khăn, không phải có đại nghị lực, đại cơ duyên không thể. Ngay cả Ma Khải đại đế trở vẫn lạc đại đế chi tư nhân vật, đều kẹt ở quỷ vương cảnh như vậy lâu. Nghe được Trần Quân Lâm những lời này, Lâm Viêm tâm tình cuối cùng cũng hơi hòa hoãn rất nhiều. Hắn gật đầu một cái, thần sắc có vài phần cung kính, lại có mấy phần sợ, hướng về phía Trần Quân Lâm nói cảm tạ, đa tạ thánh tử đại nhân cho lão sư ta cơ hội này. Tuy rằng trong lòng của hắn cũng không nỡ bỏ Đan Vô Đạo, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Đan Vô Đạo hồn quy U Minh địa phủ mới là lựa chọn tốt nhất. Vô luận là chuyển thế luân hồi vãng sinh, vẫn là lựa chọn tu Liên trở thành Quỷ Tiên. Dù sao phải so sánh ở lại dương gian, là một cái du hồn dã quỷ càng tốt hơn, cũng không nhất định lo lắng nữa có hồn phi phách tán nguy hiểm. Thánh tử biểu ca, ngươi bây giờ là Minh Vương, vậy có phải hay không đại biểu ngươi có thể tùy ý chấp trưởng bọn hắn sinh tử, xem ai không vừa mắt liền bắt giữ ai hồn phách, còn có thể gia tăng người khác thọ nguyên, nếu không cho ta nhiều hơn một chút. Tô Vân Nhi nháy con mắt, phồng lên dũng khí hỏi. Địa phủ luân hồi chính là bảo vệ thế gian luân hồi trật tự, vạn vật sinh linh đều có mệnh số, nếu cưỡng ép đoạn nhân sinh chết, tăng giảm thọ nguyên, mạnh mẽ câu sinh hồn, là hữu thương thiên hòa sự tình, thiên địa không dùng, nhất định tổn hại bản thân khí vận, kiếp số tụ tập. Trần Quân Lâm nhàn nhạt trả lời. Địa phủ luân hồi xác thực có thể định sinh linh sinh tử, tăng giảm thọ nguyên, lại cưỡng ép câu hồn. Xong. Đại đạo chí công. Nếu như vô duyên vô cớ làm như vậy, nó hậu quả đại giới sẽ rất lớn. Ví dụ như, vô duyên vô cớ cho người áp đặt thọ nguyên, người kia thường thường sẽ tao ngộ đến đủ loại không giải thích được nhân tố, ví dụ như thiên tai, nhân họa chờ một chút, dẫn đến cuối cùng bị chết thảm hại hơn. Liên lấy Tây Du ký bên trong lại nói, Tôn Ngộ Không trèo đến rồi sinh tử bộ hầu tộc danh tự, theo lý thuyết những con khỉ kia hẳn có thể trường sinh bất tử. Nhưng kết quả cuối cùng, những con khỉ kia vẫn là chết thảm hoa quả sơn đại kiếp bên dưới. Thọ nguyên là có thể áp đặt không sai, thậm chí cho ngươi thêm một vô hạn đều được. Nhưng có thể hay không cầm giữ ở, vượt qua đủ loại kiếp số, đó chính là một chuyện khác. Cho nên, địa phủ luân hồi căn bản sẽ không làm loại này vi phạm thiên lý luân thường, vừa không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Ô ô ô. Dạng này run run. Tô Vân Nhi có chút mấy phần buồn bực bĩu môi nói. Thấy vậy, Trần Quân Lâm không nén nổi cười một tiếng, lắc đầu nói, hảo hảo tu Liên, đừng nghĩ nhiều như vậy ý đồ xấu. Nếu có thể tu Liên đến trường sinh bí cảnh, tu vi ít nhất vào năm, nếu có thể tu Liên thành tựu chân tiên, đại đế, càng là nắm giữ ngàn vạn năm trở lên thời gian, làm sao cần dùng phải tăng giảm thọ nguyên. Nghe vậy, Tô Vân Nhi phảng phất có chút hiểu ra, chính là gật đầu một cái, ngược lại cũng sẽ không chú ý chuyện này. Được rồi, lần này sự tình đã giải quyết, ta cũng nên trở về. Các ngươi xin tự nhiên đi. Trần Quân Lâm khẽ mỉm cười, nói xong sau đó, ống tay áo cuốn một cái, thu cất chén trà bàn trà, liền định mang theo nhị cầu tử rời khỏi. Không ngờ, nghe được Trần Quân Lâm muốn rời khỏi, Lâm Viêm, Tô Vân Nhi, Tô gia hộ đạo giả, tất cả đều hơi sửng sở, không muốn đến mau như vậy Trần Quân Lâm muốn đi. Cái gì? Thánh tử biểu ca, ngươi muốn đi? Tô Vân Nhi tỉnh hỏi một câu phí lời, nàng còn tự định giá mang Trần Quân Lâm đi Tô gia gặp một lần tỷ tỷ đi. Nhưng Trần Quân Lâm thật giống như căn bản liền không có ý tưởng kia. Trần Quân Lâm gật đầu một cái, không tiếp tục nói nhiều cái gì. Chuyện chỗ này rũ áo đi. Nếu đã kiến thức truyền thuyết bên trong chủ giác mô bản, dương tiêu lửa cũng không xê xích gì nhiều. Nếu mà không phải đã từng mê hoặc với đấu phá thương cung, bị tia thiếu niên nhiệt huyết nhen nhóm thân thiết bên trong hỏa diễm, thức đêm mấy ngày liền vì nhìn xong kia thiếu niên làm sao có khởi, điên cuồng thúc giục thêm, lại muốn chính mắt thấy một hồi vị chủ nhân này công đồ án. Hắn mới không thèm để ý mấy người kia, chớ đừng nhắc tới đưa lá trà rồi. Sáo lộ quy sáo lộ, vẫn là những năm đó, không thể quay về tuổi trẻ a. Trần Quân Lâm trong tâm cảm khái một hồi, không lãng phí thời gian nữa. Hắn đứng lên, nói đi là đi, hoàn toàn sẽ không có bất kỳ dừng lại gì ý nghĩ. Nhìn đến Trần Quân Lâm bóng lưng, ngay vào lúc này, Lâm Viêm thần sắc trên mặt luống cuống, nắm quả đấm một cái, phảng phất là quyết định cái gì chủ ý, cuối cùng cũng lấy dũng khí, hô lớn, "Thánh, Thánh tử đại nhân, chờ, chờ một chút, ta muốn trở thành người theo đuổi ngươi." Nghe vậy, Trần Quân Lâm thân ảnh dừng lại. Một lát sau, hắn cũng không có chuyển thân, chỉ là trực tiếp mở miệng, hỏi một câu lời kỳ quái, "Ngươi cho rằng dựa vào thiên phú của ngươi, cả đời này mình có thể đi tới một bước kia?" "Cái gì?" Lâm Viêm hơi sửng sở, "Đi tới một bước kia?" Suy nghĩ chốc lát, Lâm Viêm nắm chặt nắm đấm, trong tâm một cổ nhiệt huyết ngạo khí tuôn hướng trong lòng, sau đó ánh mắt kiên định lớn tiếng trả lời, "Lấy ta chi tư, tương lai nhất định có thể chứng chân tiên, tuyệt đối không nhục thánh tử đại nhân uy danh. Kính xin thánh tử đại nhân thu ta là người theo đuổi." Hư không một hồi tĩnh mịch. "Trận a." Trần Quân Lâm cười khẽ một tiếng, "Chỉ là chân tiên sao? Vậy chờ ngươi chứng đạo đại đế ngày, lại đến đi theo ta đi." Dứt lời, Trần Quân Lâm thân ảnh như phong, thời gian nháy con mắt, liền biến mất trong bóng đêm, lại vô cùng cần gì phải tiếng thở. Cùng lúc đó, hướng theo Trần Quân Lâm rời khỏi, kia bao phủ tại Thần Phong Sơn mạch đại ẩn nặc thuật, cũng như thủy triều xuống một bản, chậm rãi biến mất không thấy. Dưới ánh trăng, Lâm Viêm ngai ngai đứng tại chỗ, mặt đầy thất hồn lạc phách chi sắc, giống như một vị như tượng gỗ cứng ngắc bất động. Tự lẩm bẩm, "Thánh, Thánh tử đại nhân, hắn cự tuyệt ta." Thấy vậy, Tô Vân Nhi không đành lòng an ủi, "Lâm Viêm ca ca, ngươi không muốn khổ sở, Thánh tử đại nhân hắn trời sinh liền có hay không địch chi tư, thế gian này rất khó có người đuổi theo bước tiến của hắn, trở thành người theo đuổi của hắn." Nghe vậy, bên cạnh Tô gia lão tiểu quỷ cũng là không nhịn được gật đầu, cảm khái một tiếng, "Đúng a, lấy Quân Lâm Thánh tử thiên phú, nếu không có đại đế chi tư, sao lại dám tuyên bố đi theo? Chúng ta phàm tục cũng không cần hy vọng hảo huyền, trừ phi ngươi một ngày kia thật có thể chứng đạo đại đế, có lẽ liền có tư cách đi theo với hắn." Không thể không nói, vị này Trần gia thánh tử xác thực là rất ngông cuồng, hết lần này tới lần khác cùng như vậy có niềm tin, cùng như vậy có tư cách, cùng để cho người không phục không thể. Cũng chính là Tô gia lão tiểu quỷ một câu nói này, để cho Lâm Viêm cơ hồ tuyệt vọng trên mặt đột nhiên dâng lên một tia hy vọng chi quang. "Nếu không có đại đế tư, sao dám nói đi theo?" "Ta rõ rồi, thánh tử đại nhân vừa mới hỏi ta câu nói kia chính là tự cấp ta cơ hội. Hắn không phải muốn biết ta đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, chỉ là muốn nhìn ta một chút mục tiêu cao bao nhiêu. Mà câu trả lời của ta lại chỉ là chân tiên. Có thể, chỉ là chân tiên, há lại có tư cách đi theo thánh tử đại nhân?" Khoảnh khắc đó, Lâm Viêm đôi mắt sâu bên trong hiện ra từng luồng nóng bỏng quan mang, phản phất so sánh thể nội dị hỏa còn muốn càng thêm chói lóa mắt. "Thánh tử đại nhân, ta Lâm Viêm, đời này không biết dừng bước với chân tiên, càng sẽ không dừng bước với bất hủ đại đế. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành người theo đuổi ngươi. Ta sẽ đem hết mọi thứ có khả năng, không ngừng đột phá bản thân, không ngừng siêu việt ràng buộc, chỉ vì có thể đi theo bước tiến của ngươi." Một khắc này, Lâm Viêm trong tâm nhiệt huyết dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi, âm thanh kinh thiên động địa, vang vọng sơn lâm. Đường dài còn lắm gian truân. Đại đế, như thế nào điểm cuối? Chỉ có một khỏa vĩnh bất dừng lại phấn đấu chi tâm, mới có tư cách đi theo vị kia chân chính vô địch người. Mặt khác, lao thiên nhóm, các bảo bảo, tiết thất tịch vui vẻ vị. F.G. Nhất thế tiêu giao. Chương 64, thiên hạ đều kinh hãi. Trần gia truy sát huyền thường lệ. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 64, thiên hạ đều kinh hãi. Trần gia truy sát huyền thường lệ. Sau đó, khi Trần Quân Lâm rút lui đại ẩn nạp thuật, để cho Thần Phong Sơn mạch cùng thiên hồn điện mọi thứ tình huống, lần nữa bại lộ ở bên ngoài. Mà trước những cái kia các đại thế lực đám cường giả, đối với Trần Quân Lâm tịch diệt bá vương thương đưa tới động tĩnh to lớn, cũng không có như vậy mau thả vứt bỏ cha xét. Cái này không, cũng không lâu lắm. Khi đây từng tên một đại năng cường giả, không ngừng qua lại tại Thiên Hỏa Châu các nơi thăm dò thời điểm, bọn hắn cuối cùng cũng chú ý đến Thần Phong Sơn mạch không giống tầm thường một màn. Vèo, vèo, vèo. Từng tên một tu vi khí tức mạnh mẽ đại năng, rồi rít hàng lâm Thần Phong Sơn mạch, khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau đó, bọn hắn vô cùng khóa chặt lên chân mày. Bởi vì, lúc trước thời điểm, bọn hắn rõ ràng quét nhìn qua phiến sơn mạch này, nhưng căn bản không có phát sinh chút nào động tĩnh. Chính là vào giờ phút này, tại bọn hắn cảm ứng tra xét phía dưới, một mảnh kia thần phong bên trong dãy núi, cư nhiên tràn ngập cực kỳ kinh người sóng năng lượng. Trong đó, những này quỷ dị sóng năng lượng, hiển nhiên chính là cùng thiên hồn tộc tu liên hồn lực có chút quan hệ. Trừ chỗ đó ra, toàn bộ Thần Phong Sơn mạch còn rõ ràng trải qua một đợt điên cuồng tàn nhẫn đồ sát, những ngày qua hồn điện thành viên, toàn bộ bị khủng bố thần thông tuyệt kỹ đánh chết, không còn một ngống. Đây liền có nghĩa là có một tên thực lực nhân vật cực kỳ mạnh, đem đây thần phong bên trong dãy núi thiên hồn điện thành viên, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Lại liên tưởng đến kia hư không trên bầu trời, còn lưu lại từng luồng đến từ viễn cổ thiên hồn tộc hồn lực dao động. Không nghi ngờ chút nào, sự thật khẳng định tựa như cùng trong tin đồn đó một dạng. Cái này trên danh nghĩa là tổ chức sát thủ thiên hồn điện, chính là cái kia viễn cổ thiên hồn tộc quân cờ, chuyên môn phụ trách thu hoạch thế gian sinh linh vong hồn. Mà lần này, thông qua các loại dấu hiệu đến xem, và kia một tia chấn thiên động địa tịch diệt bá vương thương khí tức dao động, tự nhiên cũng sẽ không khó suy đoán ra. Lần này động thủ tiêu diệt thiên hồn điện người, 10 có 89, chính là kia Trần gia thánh tử, Trần Quân Lâm. Khi biết được cái suy đoán này sau đó, ở đây những đám đại năng kia, không khỏi trong tâm khiếp sợ không thôi, rối rít cảm thấy bất khả tư nghị. Trần gia này thánh tử Trần Quân Lâm, tự nhiên có thể mạnh đến nỗi lợi hại như vậy, đem thiên hồn điện đều cho trực tiếp diệt. Hơn nữa, khủng bố nhất chính là, khi một đám các đại lao chú ý tới, Tô Vân Nhi, Lâm Viêm đám người tại tràng, tỉ mỉ một phen truy hỏi điều tra sau đó. Những đám đại lão này cuối cùng cũng biết được một ngày này, Thần Phong Sơn mạch bên trong chuyện xảy ra chân tướng, cũng lựa chọn đem công cái này chúng. Thiên hạ tu hành giả, cũng cuối cùng cũng có thể xác định, Thiên Hồn Điện cùng Thiên Hồn tộc xác thực là có chút liên hệ. Hơn nữa, cái kia viễn cổ Thiên Hồn tộc lão tổ tông, cũng xác thực là đối với Trần Quân Lâm động sát tâm. Chỉ có điều, Quân Lâm thánh tử thần uy dung trời, thủ đoạn phi phàm. Liên tính cái kia viễn cổ Thiên Hồn tộc lão tổ tông thi triển phân thân hình chiếu, cũng căn bản không làm gì được Trần gia thánh tử. Ở đó một bản thực lực cách xa, trên lệch khủng lồ dưới tình huống, Trần gia thánh tử chẳng những không có nhận được chút nào thương thế, ngược lại còn dựa vào thực lực bản thân cùng pháp bảo, một lần tiêu diệt một vị chân tiên phân thân hình chiếu. Trường thương đâm thủng bầu trời, treo ngược tinh hà vạn dặm. Quả thật là chân chính vô địch chi nhân. Những đại lão kia nhóm hoàn toàn không có nghi ngờ những chuyện này, bởi vì lúc trước tại nhắc đến những chuyện này thời điểm, Tô Vân Nhi, Lâm Viêm và người khác trên mặt rõ ràng tràn đầy nồng nặc sùng bái chi tình, căn bản không giống như là đang nói dối nói. Như thế, đối với Tô Vân Nhi và người khác miêu tả những chân tướng này sự tình, không thể nghi ngờ là triệt để kinh hại những đại lão kia nhóm và toàn bộ hoàng cổ thế giới tu hành giả. Thì, khó có thể tin, quá khó mà tin rồi. Tuy rằng không người hiểu rõ Trần Quân Lâm tu vi cảnh giới, nhưng bằng hắn đây đủ để xuyên phá thương khung lực sát thương, ít nhất cũng sẽ không so sánh một vị nhân vương cảnh kém. Nghĩ tới một điểm này sau đó, một khắc này, ở đây tất cả chạy tới dò xét đám đại năng, không khỏi hai mặt mắt đối mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi chấn động biểu tình. Tuổi gần 16 tuổi, liền nắm giữ đủ để sánh ngang nhân vương cảnh sức chiến đấu. Trần gia thánh tử, quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng vô địch thiên tiêu. Chỉ dựa vào trận chiến này, là có thể chứng minh hắn chân chính là sức chiến đấu đã vượt qua vô số cùng thế hệ, chân chính làm được ngạo thị thiên hạ quần hùng. Quả thực không cách nào tưởng tượng, tương lai Trần Quân Lâm đến tột cùng có thể đi tới một bước kia cảnh giới. Bất quá, đây là Tô Vân Nhi và người khác biết rõ sự tình quá mức với trọng đại. Vì không để cho Trần Quân Lâm trở thành chúng thị chi, bọn hắn lựa chọn đem Trần Quân Lâm là địa phủ luân hồi chi chủ tin tức tiến hành che giấu. Nếu không, một khi Trần Quân Lâm thân là địa phủ luân hồi chi chủ, có thể thống ngự thế gian ước vạn âm binh quỷ tướng, chấp trưởng sinh linh vong hồn luân hồi tin tức, bị toàn bộ hoàng cổ thế giới người biết được sau đó, vậy tất nhiên sẽ nhắc lên một đợt sóng gió kinh hoàng. Đến lúc đó, toàn bộ hoang cổ thế giới sẽ biến thành cái gì bộ dáng, những cái kia các cùng lắm mục nát thế lực cường giả sẽ như thế nào đối đãi Trần Quân Lâm, sợ rằng cũng không cách nào tưởng tượng ra đến. Dù sao, ai cũng biết, địa phủ luân hồi đã sớm tại mấy cái viễn cổ kỷ nguyên phía trước hủy diệt tan vỡ, triệt để không tồn tại nữa. Nhưng bây giờ, nhưng lại có người chấp trưởng địa phủ luân hồi, vẫn là một cái thiên phú yêu nghiệt đến mức tận cùng vô địch thiên tiêu. Kia ắt sẽ cho Trần Quân Lâm và Trần gia đưa tới rất nhiều không thể đoán trước phiền toái cùng nguy cơ. Bởi vì vừa vặn một cái Trần Quân Lâm thiên phú yêu nghiệt, ngược lại vẫn không cho tới để cho các đại thế lực quá vu chấn động, thiên tài đã thành lớn lên sau đó mới có thể có sẵn uy hiếp. Nhưng mà nếu mà Trần gia có được một cái chấp trưởng địa phủ luân hồi thiên tài, kia ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Ai cũng biết nắm giữ một cái địa phủ luân hồi đại biểu đáng sợ đến bực nào một cổ lực lượng. Viễn cổ kỷ nguyên thời đại còn có tiên đình có thể cùng địa phủ phân cao thấp, nhưng bây giờ toàn bộ hoang cổ thế giới trải qua hắc ám biến động, đế lạc thời đại, liền đại đế cũng không có một cái. Thử hỏi, ai có thể cùng địa phủ luân hồi tranh phong? Chớ đừng nhắc tới, khống chế địa phủ luân hồi người kia, vẫn là một cái thiên phú cường đại đến căn bản là không có cách tưởng tượng ra hỏa. Cho nên, chính là bởi vì biết rõ chuyện này tầm quan trọng, và khả năng mang theo vô pháp đoán trước hậu quả. Cho dù Trần Quân Lâm cũng không có nhắc đến, tựa hồ căn bản không thèm để ý, mình luân hồi chi chủ thân phận là không bại lộ. Nhưng Tô Hân Nhi, Lâm Viêm ba người, vẫn là lựa chọn che giấu tin tức, hơn nữa phát thể chắc chắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Đương nhiên, cho dù là Tô Vân Nhi ba người che giấu Trần Quân Lâm thân là địa phủ luân hồi chi chủ tin tức, nhưng Trần Quân Lâm một thương oanh sát viễn cổ thiên hồn tộc lão tổ phân thân chuyện này, vẫn là tại hoang cổ thế giới bên trong nhấc lên một đợt sóng lớn kinh thiên, đưa đến vô số thế lực rối rít sóng ngầm cuộn cuộn. Đầu tiên, Trần gia đối mặt viễn cổ thiên hồn tộc cố gắng tổn thương Trần gia thánh tử hành vi, có thể nói là tức giận không thôi. Trần gia lão tổ tông Trần Thanh Vân tại chỗ nổi trận lôi đình, lấy vô thượng tu vi hướng về phía toàn bộ hoang cổ thế giới, lập được truy sát lệnh cùng huyền thượng lệnh. Trần gia trên dưới đem không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực tiêu diệt, thanh trừ hoang cổ thế giới viễn cổ thiên hồn tộc tộc nhân. Phàm có thể cung cấp viễn cổ thiên hồn tộc mơ hồ manh mối giả, đem căn cứ vào đầu mối độ chuẩn xác, ban thưởng thấp nhất 10 vạn linh thạch cực phẩm tưởng thưởng. Phàm có thể cung cấp viễn cổ thiên hồn tộc chính xác manh mối giả, tắc có lẽ trở xuống tưởng thưởng tùy chọn thứ nhất, thu được một kiện hạ phẩm đạo khí, hoặc là 10 ức linh thạch cực phẩm, hoặc là một bộ hoàng phẩm cựu tinh công pháp. Nhất thế tiêu giao. Chương 65, thiên tiêu cùng xuất hiện, đại tranh chi thế mở ra. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 65, thiên tiêu cùng xuất hiện, đại tranh chi thế mở ra. Khí. Khi Trần gia cái này truy sát lệnh, huyền thưởng lệnh vừa ra tới, toàn bộ hoang cổ các đại thế lực, tất cả đều trở nên rung động. Động tĩnh lớn như vậy, cơ hội trước giờ chưa từng có thể tưởng tượng được. Trần gia lần này, xác thực là triệt để cực kỳ giận dữ, viễn cổ thiên hồn tộc tổn thương Trần gia thánh tử hành vi, đã chọc giận tới Trần gia đề hạ. Đồng thời, Trần gia cũng là tại nhân cơ hội cảnh cáo thế lực khác, nếu can đảm dám đối với Trần gia thánh tử bất lợi, vậy sẽ phải làm xong nên đón Trần gia điên cuồng đánh trả chuẩn bị. Trừ chỗ đó ra, tựa hồ là vì nịnh hót Trần gia, cũng hoặc là muốn từ huyền thượng lệnh trung phân một chén canh, cũng hoặc là chỉ là vì tiêu diệt thiên hồn tộc tên bại hoại này chủng tộc. Tóm lại, trong lúc nhất thời, cơ hồ hoang cổ thế giới bên trong các đại thế lực đều bắt đầu không hẹn mà cùng liên thủ tứ xứ tìm kiếm viễn cổ thiên hồn tộc thành viên nơi che giấu. Tại như vậy trước giờ chưa từng có thu quát cường độ phía dưới, thật đúng là đừng nói, hiệu quả thật rõ ràng. Lần lượt từng viễn cổ thiên hồn tộc thành viên dựa vào đủ loại khác nhau thân phận che giấu tại hoang cổ các nơi, lần lượt bị tìm ra tiêu diệt, đánh chết, có thể nói là tổn thất không nhẹ. Không chỉ là như thế, những cái kia tại hoang cổ thế giới, các đại châu giữa thiên hồn điện phân bộ cũng bị các đại thế lực liên thủ phá hủy, tiêu diệt. Thiên hồn tộc, thiên hồn điện không đến thời gian một tháng, rốt cuộc gặp phải gần như diệt tuyệt trả đũa. Như kế tỉ mỉ ngàn vạn năm, mai kia trở lại trước giải phóng. Viễn cổ thiên hồn tộc lão tổ tông, sợ rằng nằm mộng cũng không có ngờ tới, lần này cũng bởi vì đắc tội một cái Trần Quân Lâm, vậy mà sẽ triệt để đem mình cho làm hết rồi. Sau đó, cũng chỉ của mọi người nhiều cổ xưa thế lực đang không ngừng truy sát thiên hồn tộc, thiên hồn điện thành viên thời điểm. Những này cổ xưa thế lực cũng rối rít phái ra rồi từng tên một thiên tiêu, thiên tài, đồng loạt hiện thân các đại châu, tiến hành lịch luyện. Nó nguyên nhân, ngoại trừ là muốn thừa cơ hội này, mài liên một hồi nhà mình thiên tài bên ngoài. Một cái nguyên nhân khác, chính là bị Trần gia thánh tử Trần Quân Lâm kích thích. Căn cứ vào những cái kia các đại thế lực lão tổ tông nói, các ngươi xem Trần gia thánh tử, người ta so với các ngươi ưu tú như vậy nhiều, đều còn muốn đặt chân hồng trần, nỗ lực tu hành, mài liên tâm cảnh. Các ngươi lúc này mới người ngu ngốc, thật sự nếu không nỗ lực một chút, sợ là liền người ta chân sau cùng đều không đuổi kịp. Đương nhiên, ngoại trừ hai cái này nguyên nhân ra, cũng còn có một cái tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Đó chính là tồn tại một loại tranh đua trí tâm, muốn chứng minh nhà mình thiên tài hậu bối thiên phú thực lực. Bởi vì bên trên một lần, Trần Quân Lâm ân trạch thương sinh nguyên nhân, dẫn đến cơ hồ các đại thế lực các thiên tiêu đều thu được không tầm thường tăng lên. Ít nhất so sánh với cái thời đại những thiên tài, thiên phú đều ưu tú rất nhiều. Lâu này, nhìn đến nhà mình thiên tài ưu tú như thế, cái này đại thế lực các đại lão, tâm lý khó tránh khỏi liền sẽ bắt đầu có chút nhẹ nhàng. Lần này, Trần gia thánh tử Trần Quân Lâm, một thương đâm thủng bầu trời, không thể nghi ngờ là chứng minh thực lực của hắn. Mà thế lực khác, tự nhiên cũng sẽ không cam lòng yếu thế, cho dù biết rõ khả năng không bằng Trần Quân Lâm, nhưng vẫn muốn xông một phen danh tiếng, chứng minh mình một chút. Thiên tài, cho tới bây giờ đều là cao ngạo, sẽ không dễ dàng phục ai, trừ phi ngươi chân chính có thể chính diện chiến thắng ta. Thế là ư? Ngay tại dạng này một loại dưới tình huống, các đại đạo vực thánh tử, thần tử, các thiên tiêu, rồi giết hiện thân các đại châu, chuẩn bị nhân cơ hội này, một bên mài liên bản thân, một bên hiện ra bản thân tiên phú thực lực. Trong đó có Tây Đôi đạo vực bất hủ Tần gia, thánh tử Tần Trường Sinh, thiếu niên thiên tiêu, trời sinh kèm theo một đóa hỗn độn thanh liên bớt, vốn là một tên phổ thông thiên tài, cũng tại Trần Quân Lâm giác tỉnh linh căn hôm đó, hấp thu một tia hỗn độn chi khí, kích hoạt bất đồ án, may mắn được vô thượng diệu pháp thần thông, từ đó nhất phi trùng thiên, nghiền ép Tần gia cùng thế hệ. Hoang cổ tạc thiên rút, bang chủ Nhan Thế Lương, phong lưu phóng khoáng, tính cách năng nạnh, tu liên thiên phú thưa thất bình thường, lại tài hoa tung hành, bút pháp thần kỳ liên châu, mở miệng ngậm miệng chính là một câu nho ra thánh ngôn, từng dùng một câu chợt như một đêm gió xuân đến, thiên thụ vạn cây lê hoa mở, để cho khô lê một sinh hoa, đã từng dùng một câu đại hà chi kiếm trên trời đến, triệu hoán một thanh màu vàng thanh kiếm, đoạt cánh mạng người. Tuy không tu vi cảnh giới, so với đại đa số thiên kiêu đáng sợ. Trời cao thánh địa, thánh tử Trần Duyên Sương, thân ở Cửu Dương thánh thể, tiên thiên đạo thai song thể chất lượng, 9 tuổi giác tỉnh linh căn, quang mang vạn trượng, giác tỉnh thạch nổ tung, tương truyền nắm giữ tiên vương tiên tư, 17 tuổi chỉ bằng một đôi thiết quyền đánh bại hết xích hỏa đạo vực tất cả thiên tiêu, lần này hạ giới, tuyên bố muốn khiêu chiến Trần Quân Lâm. Bất hủ Liễu gia, đệ nhất thần tử Liễu Trường Ca, Liễu gió tây cháu, thở nhỏ phối hợp một thanh kim đao đạo binh, võ đạo thiên phú yêu nghiệt, đem Liễu gia toàn bộ tuyệt học đều thông hiểu đạo lý, tự tạo ra Liễu thần tam thức, uy lực có thể so với tiên thuật. Đại thiên âm tự, Phật tử thích không thanh âm, 20 năm xuân thu, 20 năm đông hạ, tu liên 20 năm bế khẩu thiền, trong vòng 20 năm chưa từng nói một câu, Phật tâm thông minh, một khi mở miệng nói chuyện, sắp có vô thượng Phật pháp tu vi gia trì, cũng không ai biết sẽ có mạnh bao nhiêu. Mà vào giờ phút này, Thiên Huyền đạo vực, bất hủ Trần gia. Trần Quân Lâm hai tên người theo đuổi, nắm giữ Thương Thiên Bá thể Diệp Huyền và nắm giữ Thái Cổ Thánh thể Lý Cửu Dạng, đang điên cuồng đại chiến. Hai người tu vi thần thông kinh trời, đánh cho toàn bộ Trần gia diễn võ trường đều là một phiến hỗn loạn, để những người khác thần tử những người theo đuổi đều là kinh hồn bạt vía nhìn đến một màn này. Thái Cổ Thánh thể cùng Thương Thiên Bá thể, phảng phất trời sinh chính là hoàng gia, gặp mặt liền muốn mở làm, thế nào cũng phải phân cái cao thấp, ai cũng sẽ không dễ dàng chịu phục. Lúc trước Trần Quân Lâm tại Trần gia thời điểm, hai người này vẫn còn tương đối nhu thuận nghe lời, chỉ là trong tối so tài, điên cuồng nỗ lực tu liên, chỉ vì siêu việt đối phương. Mà tại Trần gia rời khỏi Trần gia lịch luyện sau đó, hai người này bạo nóng nảy, cuối cùng cũng liền không nhịn được, bọn hắn luôn luôn liền muốn khiêu chiến đối phương một lần, hết lần này tới lần khác mỗi lần thắng bại khó liệu, đem mình còn đánh cho sưng mặt sưng mũi, quả thực nếu như người dở khóc dở cười. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, cuối cùng một quyền đối hoành, vẫn là song song bị đánh bay 10.000 mét. Lúc này, Diệp Huyền toàn thân màu đen trang phục, ánh mắt sắc bén, bá khí 10 phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước Lý Cửu Dạ, nắm quyền trầm giọng nói, "Lý Cửu Dạ, hai người chúng ta cả ngày tại đây, đánh tới đánh lui thì có ích lợi gì? Hôm nay, thiên hạ quần anh thiên kiêu cùng xuất hiện, có gan liền đến so một lần, người ta hạ giới nhập thế lịch luyện sau đó, đến tuột cùng ai giết thiên hồn tộc rác rưởi nhiều, ai xông ra danh khí lớn, ai đánh bại thiên kiêu nhiều." Nghe vậy, Lý Cửu Dạ khinh thường lạnh rên một tiếng, trong mắt chiến ý lấp lóe, trả lời, "Hừ, so thì so, ai sợ ai đâu? Ngược lại ngươi Diệp Huyền, phải thua không thể nghi ngờ. Không muốn đến, Trần gia đây hai tên ưu tú nhất thiên kiêu người theo đuổi, lại cũng tính toán nhập thế lịch luyện. Tóm lại, rất nhiều thiên kiêu rối rít tranh tiên e sợ sau, nhập thế lịch luyện. Một cái thiên kiêu xưng bá đại tranh chi thế thời đại, cũng chỉ tại dạng này trong lúc lơ đảng, chậm rãi mở ra. Để cho bản này liền có chút không yên ổn tĩnh hoang cổ thế giới, càng thêm hỗn loạn lên. Còn đối với hết thảy các thứ này, Trần Quân Lâm căn bản không có chút nào để ý. Hắn cũng căn bản không ngờ tới, bởi vì chính mình nhập thế lịch luyện duyên cớ, cư nhiên sẽ để cho các đại đạo vực các thiên kiêu tranh tiên e sợ sau nhập thế lịch luyện. Cho tới các đại đạo vực thế lực cường giả đều bắt hắn theo lệ, nói hắn không chỉ thiên phú tốt, còn phi thường nỗ lực, các ngươi có lý do gì lười biếng? Nếu Trần Quân Lâm sau khi biết, khẳng định lại sẽ một hồi lắc đầu than thở. "Ôi, có lỗi với sinh mà vô địch, trở thành nhà khác thánh tử, ta thật xin lỗi." Nhất thế tiêu giao. Chương 66, thế gian thiên kiêu đều phản tục, chỉ vì Quân Lâm che hồng trang. "Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu." Chương 66, thế gian thiên kiêu đều phản tục, chỉ vì Quân Lâm che hồng trang. Các phương vận động, quần anh tranh bá. Đương nhiên, cũng còn có một ít thế gia thế lực, bởi vì đủ loại duyên cớ, còn ở tĩnh mịch tích lũy bên trong, chưa từng nước chảy bèo trôi, nhập thế lịch luyện. Trong đó liền có Hồng Phất Thần Cung, Hồng Phất Tiên Nữ, nhiều năm chưa từng xuất hiện nàng, hôm nay cũng vẫn như cũ đang bế quan tiềm tu, tranh thủ đánh vỡ tu liên ràng buộc, có lẽ đợi nàng xuất hiện lần nữa, chính là cùng Trần Quân Lâm gặp nhau thời gian. Trường Sinh Tô gia, Hồ Sen, một cô thiếu nữ, nàng đang ngồi ở hồ sen bên cạnh, đưa tay sờ chút trong ao đóa hoa, cùng hoa sen tương xứng ký thác, rốt cuộc tạo thành một bức hoàn mỹ không một tì vết bức họa. Nàng người mặc một bộ lụa mỏng một dạng váy đầm dài màu trắng, tựa như thân ở tiên khí lượn quanh trong mây mù, như mộng như ảo, tiên khí nhẹ nhàng, kia toàn thân như là thác nước tóc đen sắp phủ xuống, mắt ngọc mày ngài, thanh nhã vô song, xinh đẹp thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Nhẹ nhàng cười một tiếng, liền hơn hẳn nhân gian khói lửa. Nàng kia da thịt trong suốt như ngọc trong trắng lộ hồng, khí chất dịu dàng như ngọc, nhu tình như nước, nhìn qua phảng phất giống như là chỉ tồn tại với trong tưởng tượng cựu thiên tiên nữ, để cho nhân tình không tự kìm hãm được tâm sinh mê muội. "Tiểu thư, gia chủ gọi ngươi qua, nói là Hân Nhi tiểu thư nàng đã trở về, có chuyện quan trọng thương lượng." Đột nhiên, hồ sen bên ngoài truyền đến một đạo thị nữ âm thanh. Nghe được một câu nói này, hoa sen kia cạnh ao một bên sờ chút đóa hoa bạch tí nữ tử, thân thể khẽ động, chính là chậm rãi cầm lên một tấm màu trắng tấm khăn che mặt, nhẹ nhàng che ở mình khuôn mặt. Nàng ánh mắt ôn hòa như nước, chậm rãi đứng lên, từng bước hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mỗi bước ra một bước, liền bộ bộ sinh liên, huyền hóa ra từng đóa hoa sen hư ảnh, ẩn chứa vô tận đạo vận pháp tắc. Chẳng qua chỉ là thoáng qua công phu, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm thước. Tiếp tục, nàng như nước đôi mắt sáng, nhìn về phía phương xa hư không, tự lẩm bẩm, thế gian thiên kiêu đều phàm tục, chỉ vì Quân Lâm che hồng trang. Thiên Ma Tông, Vạn Kiếm bí cảnh. Một tên màu đen ăn mặc lãnh ngạo thiếu nữ, mặt cười như băng, vóc dáng cao ngất, tóc dài cột vào phía sau, rõ ràng lưu loát, có điểm giống là bạch xà duyên khởi bên trong tiểu thanh. Mà vào giờ phút này, nàng đang tay cầm một thanh trường kiếm, tại Vạn Kiếm bí cảnh bên trong không ngừng múa kiếm, thân như kinh hồng, nhẹ nhàng mà lên. Kia Vạn Kiếm bí cảnh bên trong vô số đạo kiếm khí, giống như chẳng chịu trận bão, không ngừng hướng phía nàng phô thiên cái địa quét ngang qua. Nhưng mà, hắc y trang phục thiếu nữ thân ảnh, lại giống như linh hoạt tia chớp, thành thạo có dư ở tại bên trong xuyên qua. Những cái kia chẳng chịu kiếm khí, chẳng những không có thương tổn tới nàng, ngược lại tại nàng mặc thoi quá trình bên trong, bị trong cơ thể nàng kiếm thế dẫn động, từng bước hóa thành nàng bản thân kiếm khí. Hình ảnh kia nhìn qua, liền phảng phất nàng trở thành muôn vạn kiếm khí chủ nhân, nàng chính là thống lĩnh muôn vạn kiếm khí đế vương. Vô số chẳng chịu kiếm quang, giống như trường long một dạng, đi theo hắc y trang phục thiếu nữ phía sau, chậm chạp vô pháp tiêu tán, tràn ngập ra kiếm uy khí thế, có thể nói kinh thế hai tụ. Thấp thoáng có thể thấy, kiếm quang nơi đi qua, xung quanh hư không nhận được khủng bố kiếm uy ảnh hưởng, cũng bắt đầu xuất hiện từng luồng vết nứt. Đáng sợ, kinh người. Chỉ lần này một màn, liền đủ để chứng minh thiếu nữ đối với kiếm đạo không chế, đạt tới một cái khiến người theo không kịp trình độ. Ầm ầm. Đột nhiên, hắc y trang phục thiếu nữ hai mắt bất thình lình mở ra, thân ảnh nhanh chóng ngừng lại, chính là rút lên trong tay tam xích thanh phong, hướng phía trước hư không thương khung tìm tới. Vạn kiếm quý tông. Vèo. Vèo, vèo, vèo. Một tiếng khét đều. Vạn kiếm quý nhất. Vô số đạo chẳng chịt kiếm khí, trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm mang, lấy quần quận thần uy khí thế, mạnh mẽ chém về phía hư không phía trước. ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy kia phía trước hư không mọi thứ, giống như gặp phải nhất cực hạn lực lượng oanh kích, trong nháy mắt bị kinh thiên kiếm mang cắt ra, phóng thích ra từng luồng hư không hấp động, chậm chạp vô pháp khép lại. Uy thế của một kiếm này, quả thực vượt qua thường nhân nhận thức, sợ là đủ để sánh ngang những cái kia tu liên mấy trăm ngàn năm kiếm đạo đại năng. Nhìn đến kia hư không phía trên kinh thiên kiếm khí, Hắc Y trang phục thiếu nữ, thân thể mạnh mẽ run rẩy, trong đôi mắt từng bước thay đổi ướt át, vô cùng kích động tự nhủ, thành công, thành công. Dạ Ngưng Yên, khổ tu kiếm đạo hơn 10 năm, ngày đêm chưa hề vứt bỏ, dung muôn vạn kiếm khí, tẩy tủy phát xương, luyện thành hôn nguyên kiếm thể. Hiện tại, ngươi cuối cùng cũng thành công. Ngươi bây giờ cuối cùng cũng có tư cách, có thể đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn kể vai chiến đấu rồi. Hắc Y trang phục thiếu nữ, thân thể hung hăng khẽ run, trong giọng nói lộ ra từng tia khó che giấu kích động cùng tự hào. Không sai, nàng chính là Dạ Ngưng Yên. Ngày đó, nàng bị si mị tà linh thao túng linh hồn, suýt nữa làm hại Trần Quân Lâm gặp phải tính kế. Thật may, Trần Quân Lâm trời sinh bất phàm, thủ đoạn thông thần, tuổi gần 5 tuổi vậy mà liền có thể tự tạo ra tiên đạo kiếm thuật, cũng đem kia si mị tà linh chém giết. Một ngày này, nàng tuy rằng bởi vì linh hồn cùng si mị tà linh bị cưỡng ép tách ra, bị thương thế nghiêm trọng, cuối cùng đã hôn mê. Nhưng nàng vẫn là thấy được Trần Quân Lâm kia vô địch thân ảnh, kia nghiền ép chúng sinh siêu phàm tư thái, cái bá khí vô song ngạo nghễ tính cách. Cũng chính là từ một khắc này, Trần Quân Lâm bộ dáng liền triệt để in dấu thật sâu khắc ở linh hồn nàng sâu bên trong, để cho nàng cũng không còn cách nào quên. Dạ Ngưng Yên hoàn toàn bị Trần Quân Lâm thần uy cái thế thuyết phục, đồng thời nàng cũng thấy được Trần Quân Lâm vô địch thiên phú, một cái có thể tại 5 tuổi thời điểm là có thể tự tạo ra ra tiên đạo kiếm thuật, còn chưa đặt chân tu hành, một mình dựa vào nhục thân chi lực liền có thể chém giết tà linh. Dạng này tuyệt thế thiên kiêu, kinh tài diễm diễm, nó tương lai thành tựu quả thực cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Cũng đang bởi vì duyên cớ này, Dạ Ngưng Yên tâm lý rất tự ti, nàng thâm sâu rõ ràng Trần Quân Lâm lợi hại, nàng tự nhận là mình căn bản không xứng với Trần Quân Lâm. Cho dù nàng nắm giữ thế gian này cơ hồ thích hợp nhất nam nhân tiên thiên mỹ cốt đạo thể, vẫn như cũ không có tư cách có thể trở thành Trần Quân Lâm nữ nhân. Trần Quân Lâm quá vô địch rồi, hắn lại như vậy lóa mắt, cứ thế với có thể để cho thế gian này vô số thiên tiêu đều có vẻ ảm đạm vô quang. Bất quá dù vậy, Dạ Ngưng Yên tuy rằng bởi vì mất đi si mị tà linh điều khiển, kiếm đạo thiên phu không còn giống như đã từng đó yêu nghiệt, chính là nàng cũng không có vì vậy mà vứt bỏ. Vì có thể có tư cách đuổi kịp Trần Quân Lâm nhịp bước, vì không chỉ là trở thành một chỉ là với tư cách nam nhân tu liên bình hoa, nàng dòng dã hơn 10 năm cũng không có đi gặp Trần Quân Lâm, bởi vì nàng cho rằng mình còn chưa đủ, còn chưa xứng. Nàng dứt khoát quyết định lợi dụng ức vạn kiếm khí tiến hành tu liên, ngày đêm chịu đựng vô số kiếm khí thối thể nỗi khổ. Tại Trần Quân Lâm ân trạch thương sinh dưới sự giúp đỡ, nàng mượn với hỗn độn chi khí không ngừng tối thể. 11 năm thời gian, ngày đêm bị kiếm khí gột rửa nhục thân, linh hồn chịu hết vô số thống khổ, lại chưa từng một ngày vứt bỏ. Đó tê tâm liệt phế kiếm khí thối thể nỗi đau, bực nào đáng sợ, liền Bách Linh, Hàn Tinh ma nữ đều với lòng không đành, vì nàng cảm thấy đau lòng. Hôm nay, nàng cuối cùng cũng thoát thai hoàn cốt, lợi dụng tiên thiên mị cốt đạo thể, thành công tu liên thành càng cường đại hơn, hôn nguyên kiếm thể. Nhất kiếm chém ra, chính là hôn nguyên kiếm khí, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Mị cốt đạo thể không tại, hôn nguyên kiếm thể xuất hiện. Lúc này, nàng cuối cùng cũng có niềm tin, có lòng tin, đi gặp trong tâm cái kia hắn. Cho dù không thể trở thành nữ nhân của hắn, nàng cũng cam nguyện trở thành người theo đuổi, thay hắn tiêu diệt mọi thứ hạng giá áo túi cơm, ép tờ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 67, người thần bí. Tịch diệt rừng rậm. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 67, người thần bí. Tịch diệt rừng rậm. Tinh không sâu bên trong, một đạo thần sắc vội vã thân ảnh, nhanh như thiểm điện, không ngừng tại tinh không xuyên qua, trong chớp mắt liền chạy nhanh mấy vạn dặm khoảng cách. Mà Trần Quân Lâm nếu là ở tại đây, là có thể nhận ra người này thân phận, hiển nhiên chính là cái kia viễn cổ thiên hồn tộc lão tổ Bạch Long Đằng. Đương nhiên, cái này không lại là cái gì phân thân hình chiếu, mà là chân chính bản thể. Chỉ thấy được, vào giờ phút này, đây một vị viễn cổ thiên hồn tộc chân tiên lão tổ tông, lại không có đã từng một chút uy phong, ngược lại nhìn qua vô cùng chật vật. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, từng luồng kinh người mà lại sắc bén kiếm đạo pháp tắc chi lực, đang bao phủ tại nơi vết thương không ngừng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, chậm chạp vô pháp tiêu tán. Đặc biệt là bụng kia một đạo kiếm tổn thương, nếu không phải né tránh kịp thời, lại thêm phòng ngự pháp bảo phòng thân, sợ rằng suýt nữa liền chặt đứt hắn nửa người, muốn hắn nửa cái mạng. Đáng ghét Trần gia, đáng ghét Trần Thanh Vân. Ngươi như thế là ta, hạ lệnh đổ sát thiên hồn ta tộc tộc nhân, món nợ này, ta Bạch Long Đằng vô luận như thế nào cũng muốn lãnh giáo trở về. Bạch Long Đằng song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi, dẫn đến ngón tay lún vào trong khe thịt. Hắn đôi mắt sâu bên trong, càng là hiện ra nồng nặc sát khí, chọn cả suy yếu trắng nếu nét mặt già nua bên trên, toát ra vẻ điên cuồng vẻ tàn nhẫn. Không sai, trên người của hắn những kiếm này tổn thương chính là bị Trần gia lão tổ tông Trần Thanh Vân gây thương tích. Hắn hoàn toàn không có ngờ đến, rõ ràng đồng dạng là chân tiên cảnh giới, Trần Thanh Vân sức chiến đấu lại như vậy khủng bố, thuận tay kẽ vây kiếm thuật rõ ràng đều là tiên đạo kiếm thuật. Hơn nữa, Trần Thanh Vân chẳng những nắm trong tay tiên đạo kiếm thuật, khủng bố nhất chính là Trần Thanh Vân trên thân cũng đều là chuẩn đế khí trang phục, giống như cái gì dày, vòng tay, phi kiếm, cơ hồ cái gì cần có đều có. mà tồi tệ nhất liền chớ qua với cái này lao âm bích thậm chí ngay cả quần lót đều nha là cực phẩm đạo khí, dẫn đến hắn tại tập kích hạ vị thời điểm tại chỗ liền mơ hồ rồi, thiếu chút nữa thì bị Trần Thanh Vân cho một kiếm toi mạng. Quá đáng, hơi quá đáng. Bạch Long Đằng lại ghen tị lại chấn động, hắn căn bản là nghĩ không ra Trần Thanh Vân tại sao đáng sợ như vậy nội tình, cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy pháp bảo cùng tiên đạo kiếm thuật, tại như thế khác xa trên lệch giàu nghèo bên dưới còn đánh truy con. Đáng ghét Trần Thanh Vân, ngươi đây lão ngân tệ ẩn giấu thật đúng là đủ sâu đó a. Sợ rằng toàn bộ hoang cổ thế giới đều không người biết rõ ngươi Trần Thanh Vân rốt cuộc nắm trong tay nhiều như thế tiên đạo kiếm thuật chuẩn đế khí đi. Thiên hồn tộc lao tổ tông Bạch Long Đằng đôi mắt hàn xương sắc bén, gắt gao nắm chặt quả đấm mình, không cam lòng phẫn nộ quát. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được Trần gia đến tột cùng chỗ nào lấy được nhiều như vậy chuẩn đế khí. Theo thế lực khắp nơi lý giải, Trần gia không phải rõ ràng chỉ có 3 kiện chuẩn đế khí sao? Đột nhiên ầm ầm một tiếng, Bạch Long Đằng còn không mau mau nhận lấy cái chết, trốn chỗ nào? Một đạo xuyên qua tinh hà tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại trời cao thương cung. Theo sát chính là một đạo vô song kiếm ý mạnh mẽ hướng phía Bạch Long Đằng đánh chạy mà tới. Đáng chết! Khi Bạch Long Đằng cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố kiếm ý dao động, chính đang từng bước nhích lại gần mình, chính là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đây là âm ích, quả thực bám dai như địa. Bạch! Dứt tiếng, Bạch Long Đằng thì không khỏi không lần nữa thúc giục thân pháp, tận lực che giấu bản thân khí tức dao động, tiếp tục hướng phía tinh không sâu bên trong chạy trốn. Dựa vào viễn cổ thiên hồn tộc độ thuật, cả người hắn trong nháy mắt liền thoát ra ngoài vạn dặm. Thời gian nháy con mắt, Trần Thanh Vân thân ảnh liền xuất hiện ở Bạch Long Đằng vừa mới vị trí. Cảm thụ được Bạch Long Đằng phương hướng trốn chạy, hắn không nén nổi cười lạnh nói, trốn. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào. Dám cả gan hại ta Trần gia Kỳ Lân Nhi, vậy thì nhất định phải cho ta bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Vèo. Vèo. Nói xong, hắn cả người bốn phía, vạn trượng kiếm mang bạo phát, sắc sỡ lóa mắt, chính là hóa thân làm một đạo sắc bén kiếm mang, lấy tốc độ như tia chớp, hướng phía Bạch Long Đằng theo đuôi mà đi. Cùng lúc đó, chính đang kinh hoàng thất thố đang chạy trốn Bạch Long Đằng, đột nhiên bị một cổ cường đại thôn vệ lực lượng bao phủ ở, tiếp theo một cái tản mát ra màu đen sát khí bàn tay trong nháy mắt bắt được tay hắn. Muốn sống mệnh, muốn báo thù, vậy cũng đừng phản kháng. Là ai? Ngươi là người nào? Bạch Long Đằng bị dọa sợ đến vô cùng kinh hãi, hắn còn chưa kịp phản kháng. Một giây kế, Bạch Long Đằng bỗng biến mất tại hư không bên trong, bốn phía không còn có bất luận cái gì khí tức của hắn dao động. Ân, vậy lao ra khí tức dao động, thế nào đột nhiên biến mất? Đang đuổi giết Bạch Long Đằng Trần Thanh Vân, bất thình lình mặt liền biến sắc, đồng tử hơi ngưng tụ, không hiểu là chuyện như thế nào. Đối với Thiên Hồn tộc lão tổ tông Bạch Long Đằng, đang bị lão tổ nhà mình Trần Thanh Vân truy sát đến chật vật chạy trốn, lại bị một cái người thần bí cứu đi chuyện này, Trần Quân Lâm dĩ nhiên là không biết. Vào giờ phút này, Trần Quân Lâm đang nằm tại nhị cầu tử trên lưng, từ nhị cầu tử trở đi đi, lười biếng xài đến Thái Dương, thổi thanh phong. Ôi chao, nhị cầu a, không thể không nói, hai tháng này huấn luyện, rất có hiệu quả sao? Hiện tại ngươi đi bộ thời điểm, so sánh lúc trước có thể ổn rất nhiều, ta đều không cảm giác được bất luận cái gì một chút trong chành. Ngươi cái này so với ngồi thuyền đều còn muốn thận trọng a. Ừ, đáng giá khen ngợi. Quả nhiên, nhị cấp thể tích lớn điểm chính là tốt, nghiêm túc huấn luyện một chút, cho rằng tọa kỵ một chút khuyết điểm cũng không có. Còn kẻ trộm thoải mái. Nghe được Trần Quân Lâm phen này khen ngợi, nhị cầu tử trong tâm tư vị vô cùng phức tạp, nó chỉ có thể dở khóc dở cười trả lời, khụ khụ khụ. Này cũng làm phiền chủ nhân huấn luyện hảo. Cũng không biết Trần Quân Lâm là ý tưởng gì, liền nhất định phải coi hắn làm tọa kỵ. Nhưng hắn đường đường yêu giới yêu thánh, làm sao từng cho trở hàng thổ hơn người. Cái này không. Lúc mới bắt đầu, hắn đà người nghiệp vụ xa lạ không thuần thục, nhiều lần suýt nữa liền đem Trần Quân Lâm té xuống, cũng không ít Trần Quân Lâm kể bên đá bờ mông. Cũng may, tại Trần Quân Lâm kiên nhẫn chỉ điểm, ả dạ, bên dưới. Trải qua 2 tháng, mỗi đêm ngày trở đi Trần Quân Lâm huấn luyện, nó hôm nay cuối cùng cũng luyện thành vững vàng trở hàng thổ người kỹ thuật, tự hỏi chắc chắn sẽ không so với kia chút cái gì thần thú tọa kỵ kém. Ừ. Hảo hảo duy trì, tranh thủ đem kỹ thuật này luyện đến bắt đầu chạy cũng như dẫm trên đất bằng. Trần Quân Lâm vô vô nhị cầu tử đầu chó, tuyên dương một hồi, tựa hồ rất là hài lòng nhị cầu tử biểu hiện. Trực tiếp cho ăn một bao thức ăn cho chó cho hắn. Vù vù. Cảm ơn chủ nhân. Nhị cầu tử đạt được thức ăn cho chó khen thưởng, nhất thời thì càng thêm ra sức, tăng nhanh nhị bước, tại đây hoang sơn giã linh giữa, bước đi như bay. Mà tại trên lưng nó nằm Trần Quân Lâm, chính là cơ hồ không cảm giác được cái gì lắc lư. Như thế, chẳng qua chỉ là chun trà giữa công phu, liền chạy ra khỏi một ngọn núi. Trên đường đi, nhị cầu tử toàn thân phóng xuất ra hung tàn khí thế, chính là sợ sai đến vô số chim thú. Căn bản không có thế nào chỉ yêu thú dám cả gan tới gần. Vào giờ phút này, Trần Quân Lâm chính là nơi với hoang cổ thế giới, Thần Long Châu biên giới bên trong, một nơi tương đối hung hiểm tuyệt địa, tịch diệt rừng rậm. Đây một phiến tịch diệt rừng rậm, phạm vi mênh mông vô biên, liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Đừng xem đây tịch diệt ngoài xâm lâm bề ngoài nhìn qua, tựa hồ không có cái gì đặc thù, cùng phổ thông rừng rậm không có cái gì sự khác biệt. Nhưng trên thực tế, nó mà lại bị xưng là một nơi tử vong chi địa. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu tu hành giả, bỏ mạng ở nơi đây. Thi cốt vô tổn, thân tử đạo tiêu. Chỉ vì tại dạng này một tòa trong rừng rậm, chẳng những khắp nơi đều là đủ loại đầm lầy, chứng khí, độc xà, độc vật, càng là có cân nhắc chi không rõ yêu thú. Những yêu thú này thực lực mạnh yếu không giống nhau, càng đi rừng rậm sâu bên trong, yêu thú thực lực thì càng khủng bố. Trong tin đồn, bên trong tựa hồ còn có thể so với nhân hoàng cấp bậc yêu thú. Bình thường tu hành giả, nếu là không có đạt đến trường sinh bí cảnh, căn bản không dám tùy tiện đặt chân nơi đây. Nhưng liền tính trường sinh bí cảnh tu hành giả, như không người hoàng cảnh tu vi, cũng chưa chắc có thể 100% bảo đảm an toàn của mình. Mà bây giờ, Trần Quân Lâm chính là đi tới tịch diệt rừng rậm sâu bên trong, có thể nói nguy hiểm nhất khu vực. Lúc này, nhị cẩu tử vẫn chạy nhanh trong rừng rậm, nhưng xung quanh an tĩnh lạ thường, hoàn toàn không có bất kỳ một đầu yêu thú tung tích. Chỉ lần này một màn, cũng đủ để cho nhân tâm sinh cảnh giác. Bởi vì, điều này đại biểu xung quanh tồn tại cực kỳ khủng bố ra hỏa, mới để cho phụ cận không dám có những yêu thú khác tới gần. Đương nhiên, vô luận là Trần Quân Lâm, vẫn là nhị cẩu tử, vẫn không có thế nào để ý. Bọn hắn một cái trời sinh vô địch, chiến lược siêu phàm thoát tục, một cái đã từng lại là chấp trường ước vạn yêu thú yêu giới yêu thánh, tự nhiên không thể nào sợ hãi. Ồ, chủ nhân, ngươi nói chúng ta đều trên đường quang minh chính đại chạy tới rừng rậm này sâu bên trong, thế nào sẽ không có tên nào qua đây đánh chúng ta chú ý đâu? Đây xác định là một nơi tuyệt địa của cái chết. Nhị cẩu tử một bên lao nhanh, một bên kinh ngạc buồn bực nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, Trần Quân Lâm vẫn không trả lời. Đột nhiên, gào, một đạo khủng bố tiếng gầm gừ bắn tung tóe lên trời. Theo sát, một cổ đáng sợ manh thu thần uy khí thế, trong nháy mắt liền bao trùm ở rồi trong vòng ngàn dặm. Khắc khắc khắc, thật là nồng đậm huyết nhục mùi a. A, như vậy hoàn mỹ thức ăn, bản tọa thật lâu đều không có gặp qua a. Ép tờ, nhất thế tiêu dao. Chương 68, gấp đôi tinh thông, gấp đôi vui vẻ. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 68, gấp đôi tinh thông, gấp đôi vui vẻ. Gào, kèm theo một đạo tiếng gầm gừ, bốn phía che trời cây cối một hồi lay động, lá cây xoạt 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 lăn xuống mà xuống. Một đầu hung thần ác sát màu đỏ trắng ngạch cự hổ, liền dạng này bật đi ra, chặn lại Trần Quân Lâm, nhị cầu tử. Chỉ thấy được, đây một đầu màu đỏ trắng ngạch cự hổ, mặt đầy dữ tợn vẻ điên cuồng, trên lưng sinh trưởng một đôi dài 2 mét cánh. Nó toàn thân bộ lông trình màu đỏ, tựa như một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa, trên trán giữ lại một nắm lông màu trắng, hình thành một cái vương tự, nhìn qua hổ uy rung trời, đủ để khiến nhân tâm quý sợ hãi. Nhìn đến trước mắt Trần Quân Lâm, nhị cầu tử. Đây một đầu màu đỏ trắng ngạch cự hổ đôi mắt sâu bên trong, tràn đầy nồng nặc vẻ khát vọng, liền nước miếng chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhìn nó kia một bức thèm ăn bộ dáng, thật giống như gặp phải cái gì tuyệt thế mỹ vị. Quá, quá nồng đậm huyết nục mùi thơm. Trước giờ chưa từng có, trước giờ chưa từng thấy. Ha ha ha. Thật lâu không ăn qua thịt người thì ta. Nhân loại tiểu bối, quái thì trách người rơi vào bản hổ ra trên tay, ngoan ngoãn trở thành bản hổ ra mỹ vị đi. Đây một đầu màu đỏ trắng ngạch cự hổ vừa mới hiện thân, liền hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm, chính là bỏ quên bên cạnh nhị cậu tử. Bởi vì tại cảm giác của nó bên trong, cái nhân loại này thiếu niên khí huyết mùi thơm, thật sự là quá nồng đậm. Quả thực liền tương đương với thiên tài địa bảo. Chủ yếu nhất phải, kia một con chó sói, nhìn qua tuổi tác cũng rất lớn, mà thịt người, cần phải so sánh lao cẩu thịt ngon ăn quá nhiều. Xích viêm song rực hổ, một loại sinh trưởng cánh hổ tộc yêu thú, huyết mạch phẩm cấp tại yêu thú trong đó không tính là cao bao nhiêu, nhưng bởi vì nó sinh trưởng một đôi linh hoạt cánh, lại thêm cường hãn thể phách nhục thân, và trời sinh khống chế ngự hỏa thần thông, tại yêu thú trong đó xem như tương đối khó dây dưa một loại. Mà trước mắt đây một đầu xích viêm song rực hổ, từ trên người tản mát ra khí tức dao động, rõ ràng là tu liên đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm người vương cảnh yêu thú. Ở nơi mịt mờ này tịch diệt rừng rậm, vô số yêu thú bên trong, ngược lại cũng gọi là một cái là khó dây dưa nhân vật hung ác. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập nhau với cái khác bình thường tu hành giả lại nói. Vào giờ phút này, vô luận là Trần Quân Lâm, vẫn là nhị cậu tử, khi nhìn thấy trước mắt đây một đầu xích viêm song rực hổ sau đó, căn bản không có để trong lòng. Trần Quân Lâm chỉ là vô hình cười một tiếng, sờ lên cằm, ánh mắt không ngừng ở đó xích viêm song rực hổ trên thân qua lại đánh giá. Giống như là đang thưởng thức một loại mỹ vị thức ăn. Trần Quân Lâm biểu hiện vẫn tính kín đáo một ít. Bất quá, kia nhị cầu tử biểu hiện coi như có chút quá phận trực bạch. Chỉ thấy được, nhị cầu tử nhìn thấy xích viêm song rực hổ đầu tiên nhìn, hai cái mắt chó đều trực tiếp trợn to lên, chó săn càng là dùng sức đá mấy lần, kích động điên cuồng cười to nói, ha ha ha. Tuyệt a. Chủ nhân, nửa tháng. Dòng dã nửa tháng. Ta Trần nhị cầu, cuối cùng cũng lại có thể ăn chay a. Ha ha ha. Chủ nhân, nhìn một chút người này đầu, đây ổn thỏa có thể làm một toàn bộ bữa tiệc lớn. Da hổ không có lông dùng. Trước tiên lột xuống trực tiếp vứt bỏ. Hai cái cánh có thể làm mật ngọt cánh gà nướng, thịt có thể dùng để kho, đầu khớp xương có thể đem ra nấu canh, bốn cái chân xuất ra điểm tư nhiên đến đồ nướng, chóp đuôi tiêm nhi cùng nội tạng dùng để nước sốt thơm kẻ trộn đồ nhắm, hổ huyết dùng để làm lông huyết vượng, còn có lỗ thai, đầu lưỡi lấy ra rau trộn ổn thỏa nhai dai. Đương nhiên còn có đuôi hổ, lớn lớn lớn. Đại bổ. Ổn thỏa đại bổ a. Hắc tử hắc tử. Nhị cậu tử nguyên bản có chút tinh thần bề ngoài, trong nháy mắt liền phấn khởi lên, không có hình tượng chút nào nước miếng rơi chảy đầy đất. Nghe thấy nhị cậu tử nấu ý kiến, Trần Quân Lâm không nhịn được khỏe miệng giật một cái, đây cậu tử hơn 2 tháng theo hắn, ngược lại đem giã ngoại này chủ nghệ kỹ xảo cũng đưa tình thông không ít. Gào. Hôn trướng. Chỉ các ngươi còn muốn ăn hổ ra. Cái quái gì vậy tìm chết. Nghe thấy trước mắt đây một người một chó, cư nhiên cả gan làm loạn đến tương lượng, phải như thế nào phân thi phân chia đồ ăn mình. Xích Viêm Song Dực Hổ nhất thời liền giận đến hai mắt đỏ bừng, thân thể hung hăng run rẩy. Con mẹ nó, đây một người một chó sợ là điên rồi sao? Đến cùng có hay không làm rõ ràng ai là con mồi a? Ha ha, ăn ngươi là để mắt ngươi. Nếu như đổi thành lúc trước, liền ngươi loại này không đủ tư cách mặt hàng, ngươi cẩu ra ta ngay cả chim đều không biết chim một cái đâu. Nhị cẩu khinh thường giễu cợt một câu. Nó cũng không có đang khoác lác, lấy nó từng tại yêu giới thân phận địa vị, trong ngày thường ăn đồ vật kia cũng là cực phẩm, không có điểm cái gì cao cấp huyết mạch thức ăn, kia xứng đôi vào dạ dày của hắn. Cho dù tại Trần gia, bởi vì dính Trần Quân Lâm ánh sáng, hắn ăn đại đa số yêu thú, cũng là huyết mạch phi phàm cực phẩm. An ta là để mắt ta. Thứ hỗn trướng. Một con chó, lại dám làm nhục như vậy bản hổ gia. Đi chết đi cho ta. Xích Viêm Song Dực Hổ, dẫn đến toàn thân bộ lông cao vút, trực tiếp nổ tung. Không nói hai lời. Nó liền tứ chi dùng sức đạp đất, ầm ầm một tiếng, toàn bộ khổng lồ hổ khu tựa như cùng đoàn màu đỏ liên hỏa, hướng phía Trần Quân Lâm nào tới. Ầm ầm. Một con kia sắc bén hổ trảo, giống như một đạo màu đỏ tia chớp, hẳn là tiếp tục nhắm ngay Trần Quân Lâm thân thể xé rách đi qua. Đây nén giận một trảo, mang theo chói hai tiếng nổ vang lên, tiếng gió rít gào, phản phất đủ để phá kim đoàn thạch, uy lực thật không thể khinh thường. Khi nhìn thấy nhân loại trước mắt thiếu niên, còn nằm ở đó lao cẩu trên lưng, không có nửa điểm động tác phản kháng. Xích Viêm Song Dực Hổ trong đôi mắt, nhất thời toát ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Phản phất đã nhìn thấy cái này tế bị nộn nhục nhân loại, ngay tiếp theo lão cẩu thân thể bị xé thành hai khúc tuyệt vời hình ảnh. Chậc chậc, loại kia thuộc về nhân loại huyết nhục tư vị, nhất định chính là thế gian mê người nhất đồ vật a. Nhưng mà, nó còn chưa đắc ý một giây đồng hồ. Sau một khắc, toàn bộ cực lớn thân thể liền cứng ngắc ở nơi đó, cũng không thấy đến loài người kia thiếu niên có cái gì động tác khác, thậm chí ngay cả động cũng không có động một cái. Chính là, nó một con kia vô kiên bất tồi, vững như bản thạch mấy cây hổ trảo nhỏ nhi, tại va chạm vào loài người kia thiếu niên thân thể trong nháy mắt, vậy mà liền dạng này chặt đứt. Chặt đứt. Nó trong tưởng tượng, cái nhân loại này thân thể thiếu niên bị xé thành hai khúc hình ảnh, căn bản không có xuất hiện. Chậc chậc. Chặt đứt năm cái móng vuốt, hẳn rất đau đi. Trần Quân Lâm hài hước mở miệng nói, vẫn lười biếng nằm ở nơi đó, thật giống như chuyện gì cũng không có. Đây, đây sao có thể? Xích Viêm Song Dực Hổ nhất thời liền sợ ngây người trong đó, phản phất gặp phải dưới gầm trời này khó khăn nhất tin sự tình, bởi vì nội tâm quá mức với kinh hãi, cứ thế với nó vậy mà đều quên đau đớn. Chỉ là một người loại thiếu niên, tại không phòng bị chút nào bên dưới, lại đem nó kia hổ trảo con đều cho làm vỡ nát. Chơi ạ, thân thể của người này lực lượng phòng ngự đến cùng hơn nhiều đáng sợ a. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Ha ha, đau không? Trần Quân Lâm cười nhạt, nụ cười nhìn qua ôn hòa thân thiện, như gió xuân ấm áp. Nhưng mà Xích Viêm Song Dực Hổ trong mắt lại giống như là một cái ác ma đáng sợ đang cười. Nhất thời, Xích Viêm Song Dực Hổ toàn thân dùng mình một cái, nó cuối cùng cũng biết rõ mình hôm nay chọc phải ngạnh cha tử. Dưới tình thế cấp bách, Xích Viêm Song Dực Hổ bất chấp móng nuốt đau đớn, lập tức thi triển Thiên Phú Thần Thông. Một đoàn nóng bỏng liệt hỏa trong nháy mắt theo hắn trong miệng bắn ra ngoài, tiếp tục đánh về Trần Quân Lâm. Lần này, nó trực tiếp không chút do dự thúc dục sát chiêu mạnh nhất, căn bản không có chút nào lưu tình chỗ trống, cố gắng một chiêu đánh giết con người trước mắt. Ôi, thật là một cái nghịch ngợm mèo con a. Trần Quân Lâm lắc đầu nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục. Hắn đôi mắt sâu bên trong hàn mang chợt lóe, tay phải ngưng tụ ra một đạo chân nguyên, liền hóa thành một dấu bàn tay, tiếp tục đánh ra. Năng lượng kinh khủng uy áp, giống như bài sơn đảo hải, nhanh chóng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Đinh, chủ nhân người theo đuổi Nạp Lan Vân Anh, thành công tấn thăng thần kiểu cảnh, thông qua chủ tớ phản hồi gấp 10 lần tăng cường, chủ nhân thu được gấp 10 lần đối ứng tu vi. Đinh, chủ nhân người theo đuổi Tinh Huyền, thành công tấn thăng chí tôn cảnh, thông qua chủ tớ phản hồi gấp 10 lần tăng cường, chủ nhân thu được gấp 10 lần đối ứng tu vi. Đinh, chủ nhân người theo đuổi Lý Cửu Dạ, thu được tu hành cơ duyên, nhục thân chi lực cường độ để thăng gấp 10 lần, thông qua chủ tớ phản hồi gấp 10 lần tăng cường, chủ nhân nhục thân cường độ thu được gấp 10 lần đối ứng để thăng. Đinh, chủ nhân người theo đuổi Diệp Huyền, lĩnh ngộ khoảng hố bác bí thuật, thông qua chủ tớ phản hồi gấp 10 lần tăng cường, chủ nhân thu được kỹ năng bị động, gấp đôi tinh thông. Gấp đôi tinh thông, làm chủ nhân tiến hành lúc công kích, có thể phóng xuất ra gấp đôi đối ứng thần thông, võ kỹ, chiêu thức, chân nguyên, pháp tắc chờ một chút. Trải nghiệm gấp đôi vui vẻ. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang dội. Trần Quân Lâm còn chưa phản ứng kịp. Trong thời gian ngắn công phu, thẻ rồi dòng ra thời gian nửa tháng tu vi bình cảnh, liền trực tiếp lần nữa phá vỡ. Quãng thời gian trước, rời khỏi Thần Phong Sơn mạch sau đó, hắn vừa mới từ động thiên cảnh bắt trọng, đột phá đến động thiên cảnh cửu trọng. Không muốn đến. Lúc này mới vừa vặn thời gian qua đi nửa tháng, hắn hôm nay vậy mà lần nữa đột phá, tu vi tăng lên tới tạo hóa cảnh. Kinh thế hai tục bực này tốc độ tăng lên, quả thực khiến người khó có thể tin. Vậy, cũng chính là cùng thời khắc đó, Trần Quân Lâm một trường này, vừa vặn bố ra, gấp đôi tinh thông trong nháy mắt kích động, trực tiếp hóa thành gấp đôi sát thương hiệu quả hoành sát về phía trước. Ầm ầm. Một giây kế, kia một đầu khí thế hung hăng Xích Viêm Song Dực Hổ, ngay tiếp theo nóng bỏng hỏa diễm thiên phú thần thông, liền dạng này trực tiếp bị một trường vỗ thành cho bụi. Liên mảnh xương vụn cặn bã cũng không có còn lại. Thấy vậy, nhị cầu tử thân thể mạnh mẽ run một cái, trong khỏe mắt toát ra vẻ khổ sở. Hết rồi, mất giáo. Chủ nhân, chúng ta không phải phải làm cho tốt thật tốt nhiều thịt thịt tan sao? Ngươi sao liền đem nó cho đập không có a? Nhị cầu tử trong giọng nói tràn đầy bị khuất cùng u oán. Nghe vậy, Trần Quân Lâm vốn là lúng túng cười một tiếng, tiếp tục hít thở sâu một hơi, thở dài nói, "Ôi, ta cũng không có nghĩ đến, thẻ rồi dòng dã nửa tháng bình cảnh, vừa vặn đã đột phá." Nhất thời không dừng lực. Quá đáng giận. Tại sao ta muốn đột phá được mau như vậy a? Còn nữa, gia hỏa này nhìn rõ ràng là thật uy mãnh, còn yêu thú bá chủ đâu. Kết quả lại như vậy tao nhã kháng, thậm chí ngay cả ta 0.0001% lực lượng đều trụ không được. Ôi, thất sách. Thất sách. Trần Quân Lâm mặt đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn đã đem nắm cường độ, vừa vặn có thể miểu sát xích viêm song dựng hổ. Ai có thể ngờ tới? Đột nhiên thoáng cái, mấy cái người theo đuổi giống như bật học đồng thời đột phá, trực tiếp sẽ để cho tu vi của hắn liền tấn cấp sao? Còn kích phát gấp đôi tinh thông cái này kỹ năng bị động. Một cái này không để ý cẩn thận, hắn chưa kịp thu lực. Đồng dạng là 0.0001% lực lượng, phối hợp gấp đôi tinh thông cái này bị động hiệu quả, lực sát thương đương nhiên liền vượt chỉ tiêu ước điểm. Cho nên, điều này có thể trách hắn sao? Đương nhiên không thể. Quái thì trách đối thủ quá yếu. Phúc. Vừa vặn chỉ là 0.0001% lực lượng, liền đem một đầu ngộ đạo cảnh đỉnh phong xích viêm song dược hổ miểu thành rồi đống cặn bã. Nghe thấy Trần Quân Lâm những lời này, nhị cầu tử tiểu trái tim phản phất bị vô số đem lợi tiễn mạnh mẽ xuyên đấu. Đây nếu là ra tay toàn lực, sợ là liền nhân hoàng cảnh yêu thú cũng phải nằm xuống đi. Nhìn đến nhị cầu tử buồn bực không thôi, mặt mày ủ rột bộ dáng, Trần Quân Lâm chính là cười một tiếng, đưa tay vô vô hắn đầu chó, cười nói, không sao không sao. Vậy một bên không phải còn có một cái càng ngon lành ra hòa sao? Nói xong sau đó, Trần Quân Lâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, chính là hài hước hướng phía nơi nào đó phương hướng, nhìn sang. Ether, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 69, cầu sinh dục rất mạnh bá chủ yêu thú. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 69, cầu sinh dục rất mạnh bá chủ yêu thú. Cùng lúc đó, một cái thể tích ước chừng lớn chừng bàn tay màu đen chim nhỏ, nhìn qua cùng chim sẻ có chút tương tự, đang thiểu cái mị cái ẩn náu tại một đống trong bụi cỏ, thân thể hung hăng run rẩy không ngừng. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Màu đen chim sẻ nhỏ tâm lý không ngừng lặng lẽ thì thầm. Đừng xem nó hiện tại thể tích rất nhỏ, nhưng trên thực tế, nó đồng dạng là một cái ngộ đạo cảnh yêu thú, chẳng qua là lợi dụng một môn bản thân tiên phú biến hóa thần thông, để cho mình thể tích rút nhỏ thành bộ dáng này. Nó cùng xích viêm song dược hổ chính là cựu địch, lẫn nhau giao thủ qua vô số lần, nếu mà chính diện giao thủ mà nói, nó trên căn bản không làm gì được đối phương. Thật may, hai ngày trước, nó giác tỉnh một môn biến hóa thần thông, liền ngụy trang thành một cái chim sẻ nhỏ, lặng lẽ tiếp cận đối phương lãnh địa, muốn tìm cơ hội tập kích kia xích viêm song dược hổ. Không thể tưởng, đang núp ở chỗ tối quan sát nó, đúng dịp thấy vừa mới Trần Quân Lâm một quyền miểu sát xích viêm song dược hổ một màn kia, suýt chút nữa không đem nó cho gần chết. Ta cái mẹ rồi ta. Nhân loại này thiếu niên đến tột cùng là phương nào khủng bố thần thánh? Rõ ràng trên thân cảm ứng không đi ra chút nào tu vi dao động, nhưng lại nắm giữ đó kinh thế hãi tục thực lực. Nhục thân phòng ngự càng là biến thái đến cực hạn. Hơn nữa, nghe vừa mới tên kia giọng điệu, thật giống như mới vận dụng 0.0001%. Như vậy một quyền kinh khủng, vậy mà còn không phải toàn lực. Kì, điều này cũng quá khoa trương đi. Gia hỏa kia rốt cuộc là cái cảnh giới gì a? Nhân hoàng, chí tôn, hay là thật tiên? Chim sẻ nhỏ căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái nó căn bản không chọc nổi đại lão. Lúc này, nó tâm lý liền hoảng loạn, liền vội vàng thu liễm bản thân toàn bộ khí tức, đem thể tích biến thành nhỏ nhất hình thái, hơn nữa núp ở trong bụi cỏ dại. Thậm chí, nó hiện tại liền động một cái cũng không dám a, rất sợ liền bị loài người kia thiếu niên phát hiện, đem nó cho kho hết rồi. Hẳn cũng sẽ không phát hiện đi, ta đều lẩn tránh như vậy ở núp. Chim sẻ nhỏ ẩn náu tại trong bụi cỏ, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám chút nào động tác. Đột nhiên, còn không chờ đến nó kịp phản ứng, nó cũng cảm giác được thân thể của mình, thật giống như bị một cái thực lực mạnh mẽ tay bắt lại. Không tốt, bị phát hiện. Nó nhất thời kinh sợ, trong tâm xót thương hét lên không thôi, cố gắng liều chết vùng vây phản kháng. Nhưng đối phương cái tay kia lại giống như không thể lay động xiềng xích một dạng, mạnh mẽ đem nó lực lượng toàn thân trói buộc chặt. Một giây kế, nó liền không có chút nào bất luận cái gì lực phản kháng, trực tiếp bị nhắc tới giữa không trung. Tiếp tục, kia một tấm nhìn như người hiền lành mặt, liền dạng này xuất hiện ở trước mặt nó, đem nó cho bị dọa sợ đến hai chân mạnh mẽ đạp một cái. Quả nhiên là cái này khủng bố gia hỏa. Chặt chặt. Nguyên lai là như vậy một đồ vật nhỏ a. Trần Quân Lâm khôi hài cười một tiếng. Nhìn đến trong tay đây lớn chừng bàn tay chim sẻ, nhưng trong lòng thì rất là tò mò. Bởi vì, tại cực hạn cảm ứng cảm giác phía dưới, một cái này chim sẻ nhỏ năng lượng trong cơ thể dao động cực kỳ kinh người, hoàn toàn không thua với vừa mới kia một đầu xích viêm song dược hổ, đồng dạng là ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, đây chim sẻ nhỏ thể tích, hẳn là như thế mini, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị một chút. Ô ô ô, đại nhân, van xin ngươi, tha mạng a. Ta chính là một cái yếu ớt chim sẻ nhỏ, thịt lại thiếu lại không thể ăn. Chim sẻ nhỏ nhìn thấy Trần Quân Lâm khẽ miệng nụ cười, nhất thời dùng mình một cái, hùng hục mở miệng cầu xin tha thứ, hai cái hắc cước chân đánh đạp không ngừng, hiển nhiên dọa sợ không nhẹ. Bộ dáng như thế, lại nơi nào còn có một chút ngộ đạo cảnh đỉnh phong yêu thú bá chủ tư thái. Nhị cầu tử thấy vậy, không khỏi thở dài, tùng kéo lô thai, lắc đầu nói, chủ nhân, liền tiểu hắc này gà liền nhét kẽ răng cũng không đủ à, xem ra hôm nay lại không có thịt ăn, ta vẫn là tiếp tục ăn thức ăn cho chó đi. Đúng a, đúng a. cậu đại nhân nói đúng, tha cho tiểu nhân đi. Chim sẻ nhỏ hung hăng gật đầu, giống như chắc một điều một dạng. Vì bảo vệ mạng chó, nó hiện tại hoàn toàn không có liêm sỉ rồi, cư nhiên gọi một cái thần kiểu cảnh lang cẩu vì cậu đại nhân. Bất quá, Trần Quân Lâm thấy nó bộ dáng như thế, khóe miệng nụ cười ngược lại càng thêm khôi hài. Hắn quan sát lên trước mắt chim sẻ nhỏ, lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, "Ngươi, yếu ớt chim sẻ nhỏ." Ha ha. Bá. Một giây kế, Trần Quân Lâm đôi mắt sâu bên trong, đồng tử bất thình lình trợ to, hóa thành hai tầng đồng ảnh, từng luồng huyền ảo khó lường đại đạo thần vận, từng bước hiện hiện ra, tản ra khiến người mục huyễn thần mê ánh sao. Hỗn độn trong đồng, có thể diễn tiên mà chi tạo hóa, nhìn rõ thế gian vạn vật bản nguyên. Trong nháy mắt đó, tại Trần Quân Lâm ánh mắt nhìn soi mói, trong tay một cái này chim sẻ nhỏ, trên thân mọi thứ bí mật cũng không còn tồn tại. Nó môn nào biến hóa thiên phú thần thông, bao gồm ở kinh mạch trong cơ thể vận hành lộ tuyến, toàn bộ vì hắn hiểu biết. Nguyên lai là hình thể biến hóa thiên phú thần thông. Ha ha, còn không cho ta mau hiện trở về nguyên hình. Vành. Trần Quân Lâm dứt tiếng, ống tay áo cuốn một cái, một tia cường đại pháp tắc chi lực liền từ trong tay hắn đánh vào chim sẻ nhỏ thể nội, tiếp tục một cái này chim sẻ nhỏ liền bị hắn thuận tay nhét vào trên mặt đất. Ầm ầm. Trong ngay mắt, nhận được Trần Quân Lâm pháp tắc chi lực ảnh hưởng, chim sẻ nhỏ cũng không còn cách nào duy trì biến hóa hình thái. Một cái này nguyên bản là lớn chừng bàn tay chim sẻ nhỏ, trên thân trong nháy mắt toát ra từng luồn phù văn màu đen quang mang, thể tích bắt đầu không ngừng mở rộng. Bất quá thời gian nháy con mắt, hẳn là biến thành một đầu hai trượng kích thước cự điểu. Lúc này, nó khắp toàn thân, tản mát ra từng luồn màu đen hỏa diễm, màu đen lông vũ sắc bén như lao, tản mát ra từng luồn sắc bén hàn mang, hai cái màu đen móng vuốt càng là lộ hết ra sự sắc bén, tựa hồ có thể tùy tiện xé rách mọi thứ. Một cổ sắc bén vô cùng viễn cổ yêu thú khí tức dao động, càng là làm nó trên thân uy áp tăng thêm một phần bá khí cùng mạnh mẽ. Bá khí 10 phần, thần uy bất phàm. Đây, hoàn toàn xứng đáng một phương yêu thú bá chủ. Nhưng mà, người này ngạo mạn bá khí hình tượng, vẫn không có duy trì một giây đồng hồ. Phù phù một tiếng, gia hỏa này kia ước chừng dài 2 trượng bá khí thân thể, vậy mà liền dạng này trong nháy mắt quỳ nằm trên đất, hướng về phía Trần Quân Lâm rầm 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 đầu. Đại nhân a, ta trên có già dưới có trẻ, trải qua thiên tân vạn khổ, một mình tu liên đến bây giờ cảnh giới này không dễ, van xin ngài lòng từ bi, ngài sẽ bỏ qua ta đi. Ô ô ô. Không có cốt khí, hoàn toàn không có cốt khí. Bạch Trần Quân Lâm còn chưa mở lời nói chuyện, nhị cậu tử nhất thời liền giống giận lên. Ngươi thật cái giảo hoạt xuất sinh, thiếu chút nữa thì lừa ngươi cậu nhị ra. Không muốn đến ngươi xuất sinh này lại có tu vi như thế. Ngươi nói ngươi trên có giả dưới có trẻ, lại làm sao một mình tu liên? Trong miệng không có nửa câu lời thật. Lừa ai đó? Nhị cậu tử cười lạnh nói xong. Chợt nó lại hùng hục ngắc cái đuôi từng chiếc nhì, nhìn đến Trần Quân Lâm, chạy chạy nước miếng nói ra, chủ nhân, động thủ đi. Xuất sinh này thịt, nghĩ đến hẳn cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Trần Quân Lâm khẽ mỉm cười một cái, gật gật đầu nói, "Ừ, lần này ta sẽ không chế xong cường độ." Chợt, hắn nhìn đến trước mặt cầu xin tha thứ chim sẻ nhỏ, khóe miệng vung lên một tia đường vòng cung. "Ngoan, yên tâm đi, một hồi sẽ không có, tuyệt không sẽ đau." FML. Quỳ dưới đất chim sẻ nhỏ thấy vậy, nhất thời bị dọa sợ đến thân thể run lập cập, nhìn Trần Quân Lâm nâng tay phải lên, thật giống như không định buông tha mình. Nó tại chỗ lại khóc lên. "Oa oa oa. Ô ô ô. Đại nhân, ta sai rồi, tha mạng a. Ta nguyện ý vĩnh viễn thần phục với ngài, vì ngài làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó. Thân thể ta rất tốt đẹp dài, ngài nằm ở trên người ta bảo đảm để cho ngài kẻ trộm thoải mái. Ta thể nội nắm giữ một tia thượng cổ cửu u viêm tức huyết mạch chi lực, nói không chừng ngày nào là có thể phản tổ giác tình hoàn chỉnh huyết mạch, đến lúc đó ngài có thể ta nắm giữ dạng này một đầu đỉnh phong sùng thú, vậy cũng bội phần có sĩ diện a. Cánh rừng rậm này ta cũng quen đường, nếu mà đại nhân nói muốn ăn thịt, ta có thể vì ngươi dẫn đường đi tìm những yêu thú khác, thịt của bọn nó ăn ngon hơn một chút. Nếu mà đại nhân quả thực muốn ăn thịt của ta, đó cũng không phải là không thể, nhưng ngươi có thể hay không mỗi ngày chỉ cắt ta mấy khối thịt, thương thế ta khôi phục nhanh, chỉ cần để cho ta không chết là tốt rồi. Dạng này ngài còn có thể thường xuyên ăn. Ô ô ô. Tóm lại, van xin ngài, ngài thế nào đều được, chỉ cầu thả ta một con đường sống đi. Đại nhân, ta cho ngài dập đầu, ép tờ. Nhất thế tiêu giao. Chương 70, Cửu U Minh Viêm. Địa sát thất thập nhị biến. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 70, Cửu U Minh Viêm. Địa sát thất thập nhị biến. FML. Lao đệ thận trọng a. Nhìn thấy đây cầu sinh dục mãnh liệt đến đáng sợ chim sẻ nhỏ, nhị cầu tử tại chỗ liền gọi thẳng nội hành. Ngươi thân là đường đường cửu u viêm tức hậu duệ điểm mấu chốt đâu? Cốt khí đâu? Dầu gì cũng là ngộ đạo cảnh đỉnh phong yêu thú, liền dạng này sợ. Ngươi nha dẫu gì đứng lên, thử nghiệm phản kháng một hồi a. Ngươi không phản kháng, chúng ta thế nào hảo quang minh chính đại ăn ngươi thì sao? Kết quả ngược lại tốt, nằm ở chỗ này lại là dập đầu, lại là làm trâu làm ngựa, lại là buông bỏ thịt cầu sinh, còn khóc được nước mắt đều chảy ra. Cụ gia ngươi điên cuồng như vậy cầu sinh dục cùng sợ cầu thả thái độ, quả thực so với hắn con chó này đều còn muốn cầu thả a. Phục. Ta nhị cầu tử tưởng đều không phục liền phục ngươi a. Nhìn đến kia quỷ dưới đất run lẩy bẩy sợ tước, nhị cầu tử tại chỗ liền thất lạc cái liếc mắt đi qua, quá mất mặt yêu thú mặt. Trần Quân Lâm ở bên cạnh, cũng là khỏe miệng giật một cái. Ngàn tính và tính, hắn cũng không có nghĩ đến, sẽ ở đây tịch diệt trong rừng rậm gặp phải như vậy thức thời yêu thú. Dầu gì cũng là một cái ngộ đạo cảnh đỉnh phong yêu thú, còn nắm giữ một tia cửu u viêm tức huyết mạch, liền dạng này hèn mọn sao? Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trên mặt đất nằm chim sẻ nhỏ, hung hăng hướng trên mặt đất dập đầu, kia dài nhỏ miệng, dĩ nhiên đem mặt đất cho dập đầu cái lỗ thủng lớn, ăn miệng đầy đất sét. Nhìn ra hỏa này đáng thương lại hàm phê bộ dáng. Trần Quân Lâm không nhịn được lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đừng dập đầu. Trước tiên dừng lại đi. Nhất thời, trên mặt đất chim sẻ nhỏ liền thành thành thật thật dừng lại, nước mắt rưng rưng nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm, thật giống như một cái chịu hết ủy khuất vô tội tiểu đáng thương. Nó còn tưởng rằng Trần Quân Lâm muốn thả qua nó, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giữa lúc tính toán cảm tạ ân đức nói cảm ơn. Chưa từng nghĩ, một giây kế, nó liền thấy Trần Quân Lâm chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía nó đầu ấn tới. Bạch. Trong nháy mắt đó, chim sẻ nhỏ tâm đều lạnh nửa đoạn, đây quen thuộc tay phải, đây đồng dạng hời hợt động tác, không phải là vừa mới đem xích viêm song dược hổ đánh thành đống cặn bã. Xong, xong. Nhân loại này đại lão, vẫn là không có ý định bỏ qua cho nó a. Mà thôi, mà thôi. Ngược lại phản kháng cũng là vô dụng, còn không bằng ít bị đau khổ một chút. Nghĩ tới đây, chim sẻ nhỏ nhất thời bi thương từ trong tâm đến, trực tiếp liền lặng lẽ nhắm hai mắt lại, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, liền dạng này đứng ở nơi đó chờ chết. Đồng thời, từng giọt trong suốt nước mắt theo hắn trong khóe mắt chảy xuống, tại cuối cùng sống chết trước mắt, nghẹn ngào nói nói, "Ô ô ô. Đại lão, ngài không nguyện bỏ qua cho ta, muốn ăn thịt của ta không sao, ta cũng tuyệt đối không phản kháng. Ta chỉ nhờ cậy ngài một chuyện, bạn lữ của ta A Hoa, Tiểu Tinh, Vũ Nhi, Tình Tình, Tiểu Mạch, Lệ Lệ, Như Trăng, còn có Tuyết Tuyết, các nàng đều là hiền lành hảo yêu quái, cũng chưa từng tổn thương qua nhân loại. Ngài nếu mà nhìn thấy các nàng, có thể hay không mở ra một con đường? Các nàng đều còn nhỏ, đều là vô tội. Tính ta ba thiên tước, cầu xin ngươi. Tiếp sau, ta ba thiên tước nhất định cho ngài làm trâu làm ngựa." Chim sẻ nhỏ tình cảm giạt rào hàm chứa lệ cầu xin tha thứ, vừa nói, một bên chờ đợi tử vong đến. Nào ngờ, một giây kế, nó cũng cảm giác được một cái có lực tay đè ở trên đầu nó, hơi dùng sức vô vô mấy lần. Tiếp theo, một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh liền truyền vào nó trong tai. Như thế thức thời yêu thú, ta ngược lại thật ra lần đầu tiên gặp phải. Kiếp sau làm trâu làm ngựa thì không cần, vẫn là đời này đi. Vừa vặn, ta tại đây cũng thiếu một cái bay ở trên trời yêu thú. Trần Quân Lâm thần sắc cười nhạt một tiếng, chính là thu cái này bá thiên tước. Ngoại trừ gia hỏa này tương đối thức thời, bước ngoặt nguy hiểm vẫn không quên thay mình bạn lữ cầu xin tha thứ ra. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là bá thiên tước thể nội nắm giữ một tia cửu u viêm tức huyết mạch chi lực. Mà trong truyền thuyết, viễn cổ địa phủ luân hồi trấn ngục thần thú, hiển nhiên chính là cửu u viêm tước. Sinh tại cửu u minh ngục, trưởng cửu u minh ngục chi hỏa, cháy vạn vật sinh linh chi hồn phách, phần thiên trừ hải, sở trường mọi thứ biến ảo chi thuật, trừng ác quỷ, phạt tu la, chính là trấn áp vô tận luyện ngục trấn ngục thần thú. Đương nhiên, trước mắt đây bá thiên tước chỉ là nắm giữ trong đó một tia huyết mạch chi lực, cùng truyền thuyết bên trong cửu u viêm tước lại chênh lệch đâu chỉ ngàn vạn lần. Bất quá, Trần Quân Lâm nắm giữ không ngừng tăng lên yêu thú huyết mạch chi lực ném uy tinh thông, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ một phen, đợi một thời gian, như muốn tiến hóa thành thuộc về mình trấn ngục thần thú, cửu u viêm tước ngược lại cũng không phải không thể nào. Cái gì? Đại nhân, ngài không ăn ta? Bá thiên tước nhất thời bị Trần Quân Lâm mà nói cho hoảng sợ ngây ngốc cú mê. Tại đây nửa phút trong thời gian, hắn kia tiểu trái tim nhận được kinh trời kích thích, phản phất không cột dây an toàn ngồi xe cắp treo một dạng. Thế nào? Còn không nguyện ý? Vậy đi, coi như đi. Trần Quân Lâm tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nó nói ra, vừa nói liền chuẩn bị giơ tay lên. Bá Thiên tức toàn thân giật mình, bị dọa sợ đến liền vội vàng rầm 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 đầu, hết sức lo sợ trả lời, nguyện ý, nguyện ý, một vạn cái nguyện ý. Ta Bá Thiên tức thề với trời, từ hôm nay từ nay về sau, đem cả đời đi theo với chủ nhân, không rời không bỏ, cảm ơn chủ nhân ân không giết. Nó đầu này dập đầu được toàn bộ mặt đất đều bắt đầu run rẩy, rõ ràng là dụng tâm nữa rồi à? Đinh, chủ nhân thu phục Bá Thiên tức vì sủng thú. Đối phương nắm giữ 1/100 triệu cửu u viêm tức huyết mạch chi lực, 1/100 triệu, khống chế thần thông địa sát thất thập nhị biến bình thiên biến, 1/1000, khống chế thần thông u minh liệt diễm, khống chế thần thông bá thiên phá không liệt. Thông qua chủ tớ phản hồi, chủ nhân thu được gấp 10 lần tăng phúc hiệu quả. Trong ngay mắt, Trần Quân Lâm liền thu được 1/1000000 cửu u viêm tức huyết mạch chi lực, bao gồm địa sát thất thập nhị biến bình thiên biến thần thông 0.1%, bình thiên biến tức là kích thước biến hóa chi thuật. Ân, cửu u viêm tức huyết mạch chi lực mới 1/100 triệu, địa sát thất thập nhị biến thần thông mới như vậy điểm. Trần Quân Lâm nhíu mày, đây thật giống như so với hắn trong tưởng tượng yếu nhiều a. Xem ra, còn phải hảo hảo dạy dỗ mới được. Thân là hắn sùng thú, làm sao có thể như thế phế vật. Trần Quân Lâm lắc lắc đầu, không nói hai lời, liền vứt ra một bao thức ăn cho chó, ném cho Bá Thiên Tước. Ăn nó đi. A. Vù vù. Chủ nhân, đây là cái thứ gì? Bá Thiên Tước còn chưa kịp phản ứng, bá một hồi, thân thể liền mất đi lực khống chế, há mồm đi đón người hoa bài thức ăn cho chó. Thức ăn cho chó? Chuyên môn cho chó ăn. Trần Quân Lâm nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Thức ăn cho chó? Cậu ăn? Ta. Bá Thiên Tước nhất thời sửng sốt một chút. Thế nào? Có ý kiến? Không không không. Ô ô ô. Ăn ngon. Bá Thiên Tước hung hăng gật đầu, mạnh mẽ đem một bao thức ăn cho chó toàn bộ nuốt chửng vào trong bụng. Một giây kế, hắn liền trợn to trong mắt, toàn bộ biểu tình đều thay đổi điên cuồng, từng luồng kinh người huyết mạch chi lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn điên cuồng sôi sục. Một lát sau, Bá Thiên Tức trên thân khí tức liền tăng lên rất nhiều, hẳn là tại chỗ đánh vỡ ràng buộc tăng lên tới nhân vương cảnh. Trên thân màu đen lông vũ thay đổi càng hung hiểm hơn, toàn bộ khí thế nhìn qua càng thêm bá khí, thể nội tản mát ra hỏa diễm màu đen, càng thêm yêu dã, đáng sợ. Phản phất có thể hòa tan vạn vật linh hồn. Nó vô cùng kích động đối với Trần Quân Lâm dập đầu mấy cái, nhiều. Đa tạ chủ nhân ân tái tạo. Khó có thể tin. Quá khó mà tin rồi. Nó hoàn toàn không có ngờ đến, cái này nhìn như tầm thường thức ăn cho chó, cư nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy hiệu quả, để nó chẳng những trực tiếp đánh vỡ bình cảnh, hơn nữa huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng nồng nặc rất nhiều, lĩnh ngộ kích thước biến hóa thần thông, uy lực cũng sắp càng cường đại hơn, nhiều lĩnh ngộ ra ba loại địa sát thất thập nhị biến thần thông, U Minh Liệt Diễm còn trực tiếp tiến hóa thành rồi một phần cửu U Minh Viêm. Kinh hỉ, quá vui mừng. Mà Trần Quân Lâm cảm thụ được gấp 10 lần phản hồi về đến hiệu quả, đã có 0.1% cửu U Viêm tức huyết mạch chi lực, còn có địa sát thất thập nhị biến 40 chủng biến hóa thần thông, cửu U Minh Viêm chờ một chút, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu một cái, một chút cảm thấy hài lòng. Ừ, cái này còn không sai biệt lắm. Dừng một chút, Trần Quân Lâm lại nhìn một chút trước mặt Bá Thiên Tước, sau đó lắc đầu nói, Bá Thiên Tước cái tên này không quá thích hợp ngươi. Nếu ngươi trở thành ta sùng thú, vậy liền lấy cho ngươi cái tên mới đi. Nghe vậy, Bá Thiên Tước liền vội vàng cung kính trả lời, xin chủ nhân ban tên cho. Nhìn đến nó vô cùng cảm kích mà lại dáng vẻ mong đợi. Bên cạnh nhị cầu tử phảng phất hồi tưởng lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nhất thời khoe miệng co giật lên, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ đồng tình. Trên quầy chủ nhân cái này nổi tiếng thế, ngươi cũng đừng mong đợi có tên dễ nghe rồi. Đúng như dự đoán. Trầm tư chốc lát, Trần Quân Lâm đánh giá Bá Thiên Tước, khẽ gật đầu nói, vậy liền gọi ngươi Tước Bảo đi. Cái gì? Tước Bảo. Bá Thiên Tước nhất thời biểu tình cứng đờ, kết ba nói ra, có chút khó có thể tin. Thế nào? Cảm thấy khó nghe. Trần Quân Lâm nhíu mày. Không có, em hai. Tước Bảo cái tên này thật là dễ nghe, Tước Bảo vô cùng yêu thích. Ha ha, vô cùng yêu thích. Tước Bảo, đa tạ chủ nhân ban tên cho Fở. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 71, dụng tâm sáng tạo vui vẻ, dùng chân thành báo đáp chủ nhân. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 71, dụng tâm sáng tạo vui vẻ, dùng chân thành báo đáp chủ nhân. Sau đó, đường đường bá khí 10 phần bá thiên tước, liền thuận lợi phải làm đón nhận Tước Bảo cái tên này. Nó dẫn dắt Trần Quân Lâm, nhị cậu tử, khi tìm được rồi nó mấy vị kia tiểu kiểu thê, một phen rưng rưng không thôi cáo biệt sau đó, từ đó liền dạng này bước lên độc thân hành trình. Người sau, dựa vào đối với tịch diệt rừng rậm hiểu rõ, vì để cho Trần Quân Lâm cùng nhị cậu tử có thể ăn được mỹ vị thịt. Nó dọc theo con đường này, chuyên môn hướng những thế lực kia mạnh mẽ yêu thú địa bàn bên trên, trực tiếp nên ngang bay qua. Vì câu dẫn những này hung ác gia hỏa độc thủ, nó còn thông qua địa sát thất thập nhị biến che giấu thần thông, cố ý ẩn tàng bộ phận tu vi khí tức. Cái này không, dọc theo đường đi, cơ hồ 10 có 8 9 yêu thú đều không nhịn xuống một khỏa kia tham lam tâm, trực tiếp đối với Trần Quân Lâm một nhóm độc thủ. Mà kết quả của nó, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, những người này rối rít trở thành bọn hắn trong bụng chi vật. Chỉ có kia một số ít thông minh yêu thú, hoặc là một ít không tổn thương người yêu thú, mới miễn cưỡng tránh khỏi một kiếp. Dựa vào người khác vương cảnh tu vi, lại thêm tăng vọt thiên phú thần thông, cơ hồ không có mấy cái yêu thú có thể là đối thủ nó. Cho nên, săn thú là nó, khi tọa kỵ phi hành là nó, che gió che mưa là nó, tìm kiếm linh quả là nó, xoa bóp đấm lưng vẫn là nó. Không ngại cực khổ, nhẫn nhục chịu khó. Khi thật là đem ban đầu nhận Trần Quân Lâm làm chủ thì, thề làm trâu làm ngựa như mã tinh thần, biểu hiện đến cực hạn. Liên Trần Quân Lâm cũng muốn cho nó gợi một cái ưu tú nhất sủng thú thượng. Vào giờ phút này, Tước Bảo triển khai hai trượng kích thước thân thể, liên dạng này trở đi Trần Quân Lâm, nhị cầu tử, tại tịch diệt rừng rậm hư không phía trên phi hành. Dưới tình huống bình thường, Tước Bảo nên cũng không dám dạng này quang minh chính đại bay như vậy cao, bởi vì đây quá dễ dàng dẫn tới mục tiêu chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ, có Trần Quân Lâm ở bên cạnh chỗ dựa, nó còn hoảng cái dám đâu. Tuy rằng, nó không rõ ràng Trần Quân Lâm chân chính là tu vi, nhưng nó cũng hiểu được Trần Quân Lâm sâu không lường được. Vô luận là Trần Quân Lâm sức chiến đấu kinh khủng, vẫn là kia để thằng trong cơ thể nó huyết mạch lực lượng thủ đoạn. Này cũng vượt qua xa thường nhân tưởng tượng. Có thể đi theo dạng này một cái cường đại vừa thần bí chủ nhân, đây là bực nào may mắn a. Mà lúc này, nhị cầu tử lười biếng nằm ở Tước Bảo trên thân, trong miệng nghiền ngẫm một khối viêm ma cuồng như thịt bò cản, bộ dáng khỏi phải nói nhiều tiêu sái. Đột nhiên, nó đưa ra móng vuốt, vỗ vô Tước Bảo hở bối, hài lòng cảm khái nói ra, ô kìa, đây có tọa kỵ có thể nằm, chính là thoải mái. Suy nghĩ không cần mình trở đi Trần Quân Lâm chạy, còn có thể hưởng thụ được bị trở đi cảm giác, nhị cầu tử tâm lý chính là một hồi đắc ý, đều bắt đầu có chút nhẹ nhàng. Đây tiểu đệ, thu không thua thì ta. Bất quá, Tước Nhi a, người đây trở người kỹ thuật vẫn là hơi có chút không đủ bình ổn, hơn nhiều luyện một chút mới được. Không thì, liền tính thỉnh thoảng lắc lư mấy lần, cũng sẽ để cho chủ nhân rất không thoải mái. Nhị cầu tử lại lời nói thành khẩn than nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Tước Bảo liền vội vàng hắc đầu điểm thắt lưng trả lời, cầu tử ca nói phải. Sau này còn phải mời thêm cầu tử ca chỉ điểm một chút, cũng tốt theo ngươi học một học kinh nghiệm. Nó hiện tại chẳng những đối với Trần Quân Lâm cung cung kính kính, kể từ khi biết nhị cầu tử chính là một đời yêu thánh chuyển thế sau đó, nó liền đối với nhị cầu tử cũng nghe lời giam giáp, coi là lão tiền bối. Đừng xem nó hôm nay tu vi đã là nhân vương cảnh, thực lực vượt qua xa nhị cầu tử cái này thần kiều cảnh, nhưng nó vẫn như cũ không dám chút nào xem thường. Dù sao đã từng thân là yêu thánh nhị cầu tử, thi triển ra đủ loại thiên phú thần thông và nắm trong tay tất cả bí thuật thủ đoạn, đã đủ để cho nó cái này tay mơ lòng rung động sợ hãi. Tóm lại, dọc theo đường đi, vô luận là Trần Quân Lâm vẫn là nhị cầu tử, phàm là có cái gì nhu cầu, nó đều sẽ tận lực đi làm. Không thể không nói, vẫn là rất dụng tâm. Ngược lại cũng chưa nói tới cái gì kinh nghiệm, nhớ kỹ hai cái từ ngữ là được: luyện nhiều, kiên trì. Luyện càng nhiều, luyện càng lâu, kỹ xảo lại càng quen thuộc, vậy dĩ nhiên cũng chỉ ổn. Xoa bóp móng nuốt chua xót tính cái gì, không gãy là được. Cánh bay mềm nhũn tính cái gì, không có tổn thất là được. Chân mài hỏng rồi ra tính cái gì, không có quẻ là được. Ngày đêm không ngủ tính cái gì, thân thể còn có thể bay là được. Săn bắt bị thương tính cái gì, nghỉ ngơi hai ngày tiếp tục làm liền xong chuyện. Tóm lại, vì để cho chủ nhân càng thêm thoải mái, mọi thứ vất vả mệt nhọc kia cũng là đáng giá. Nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta: dùng tâm sáng tạo vui vẻ, dùng chân thành báo đáp chủ nhân. Chủ nhân cảm thụ, vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Nhị cầu tử giống như là một cái chuyên nghiệp đại sư tâm linh, dùng một cái lao tiền bối giọng điệu, hướng về phía tước bảo truyền thụ kinh nghiệm, xí nạ ô. Đồng thời, nó còn thiểu cái mị cái mắt liếc, đang nằm ngủ Trần Quân Lâm. Hắc hắc hắc. Nghe thấy mấy câu nói này, chủ nhân hẳn sẽ rất hài lòng biểu hiện của mình đi. Không ngờ tới, Trần Quân Lâm vừa vặn vào lúc này, mở mắt, có chút thâm ý nhìn nhìn nhị cầu tử, thật cũng không cái gì động tác khác, chỉ là cảm khái nói, cổ nhân không lấn được ta cũng. Đã từng đổ long thiếu niên, cuối cùng vẫn là thành ngặt lòng. Nhất thế tiêu giao. Chương 72, cầu tử ca, cố lên. Kiên trì. Ngươi là giỏi nhất. Ta, vô địch, từ Giáng sinh bắt đầu. Chương 72, cầu tử ca, cố lên. Kiên trì. Ngươi là giỏi nhất. Dừng một chút. Nhìn đến vậy còn tại chỉ điểm tiểu tước bảo nhị cầu tử, Trần Quân Lâm đột nhiên cảm giác được gần đây gia hỏa này có phải hay không quá bướng lòng, có chút quá già. Không được. Không thể như thế đi xuống. Hắn thân là một cái công bằng công bằng, nhân nghĩa lương tâm chủ nhân, tất phải để cho sủng thú nhóm đều cùng dính mưa mới được. Nghĩ tới đây, Trần Quân Lâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, chính là ngáp một cái, liếc mắt nhìn nhìn về phía nhị cầu tử cùng tước bảo, lười biếng mở miệng nói: "Tước nhi à, người trước tiên đừng bay, ở trên trời thổi nhiều như vậy ngày gió, ta muốn về tới trên mặt đất, thưởng thụ một chút chậm rãi thưởng thức ven đường phong cảnh thú vui." "Nhị cầu a, ngươi so sánh tước nhi nhiều cặp chân, trên mặt đất đi vững hơn càng mạnh mẽ, lần này liền giao cho ngươi tới đi. Vừa vặn, ngươi cũng thuận tiện cho tước bảo diễn luyện một hồi, để nó nhiều hơn học tập ngươi một chút kinh nghiệm." Nghe vậy, tước bảo vội vàng trả lời: "Được rồi, chủ nhân. Ta đây liền bay xuống đi." Nói xong sau đó, nó tựa như cùng phong tranh một dạng, lấy vô cùng vững vàng tư thái, hướng xuống đất phía dưới, chậm rãi hạ xuống. Bất quá trong nhấp nháy công phu, Trần Quân Lâm một nhóm liền an ổn đáp xuống trên một mảnh đất trống mặt. Tước bảo động tác rất nhẹ, rất nhuần nhuyễn, cơ hồ không có quá lớn lắc lư, lay động. "Cái gì? Để ta đến?" Nhị cầu tử cả người tại chỗ liền choáng váng, tiếp tục trên mặt lộ ra một bức vẻ mặt khóc không ra nước mắt. "Ngựa vậy?" Nó vừa mới như vậy phí hết tâm tư cho tước bảo chuyển thụ trở hàng thồ người kinh nghiệm, còn tưởng rằng chủ nhân nhất định sẽ vì vậy mà tán dương nó, sau này cho nó thiếu an bài một ít sống. Kết quả không muốn đến, chủ nhân vào lúc này trực tiếp điểm danh để nó đến. "Thế nào? Ngươi có ý tưởng sao?" Trần Quân Lâm mặt ngoài nhàn nhạt mà hỏi, nhưng trong lòng thì một hồi cười thầm, đây nha có tính hay không mang đá lên đập chân của mình. "Không, không, không. Có thể vì chủ nhân ra sức, chính là vinh hạnh của chúng ta." Nhị cầu tử giật mình, liền vội vàng cười hắc hắc, ngoan ngoãn từ tức bảo trên thân nhảy xuống, trực tiếp nằm trên đất, nằm xong rồi tư thế, chờ đợi Trần Quân Lâm di chuyển. "Chủ nhân, xin mời." Nhìn đến tức thời như vậy nhị cầu tử, Trần Quân Lâm hài lòng gật đầu một cái, vỗ vỗ nó đầu chó, sau đó liền nửa nằm đi lên. "Ân, cậu tử, không hổ là ngươi a. Quả nhiên kinh nghiệm lão luyện, sắp thực muốn vững hơn một chút." "Tạ chủ nhân khen ngợi, nhị cầu nhất định càng thêm nỗ lực." Nhị cầu tử trong tâm cười khổ một hồi, vô cùng nhún nhường trả lời. Sau đó, Trần Quân Lâm lại nhìn một chút đứng bên cạnh tức bảo, thấy nó hình thể vô cùng to lớn, hôm nay đã có dài 3 trượng hơn, lấy nhị cầu tử không đến dài 1 trượng thân thể, dĩ nhiên là không chịu nổi. Suy tư chốc lát, Trần Quân Lâm khỏe miệng lần nữa vung lên một nụ cười trầm biếm, hướng về phía tước bảo mở miệng nói: "Tước nhi à, ngươi không phải biết biến hóa thể tích thần thông sao? Còn không mau thu nhỏ, đi lên trải nghiệm một hồi, hảo hảo đi theo cậu tử học tập kinh nghiệm kỹ thuật." Nghe lời này một cái, tước bảo nhất thời sững sờ, có chút không quá tin tưởng hỏi: "Cậu tử ca, ta cũng có thể đi lên sao?" Nhị cậu tử trong tâm một hồi phiền muộn, lại cũng chỉ có thể liếc mắt, cười khô đến trả lời: "Chủ nhân cứ gọi ngươi đi lên liền lên đến, phí lời như vậy làm nhiều cái gì?" "Được thôi, vậy làm phiền cậu tử ca chỉ điểm nhiều hơn tiểu đệ." Tức bảo trong tâm vui mừng, không nói hai lời liền thi triển địa sát thất thập nhị biến bình tiên biến, biến hóa thành rồi một cái màu đen chim sẻ nhỏ, tiếp tục một cái vui sướng liền nhảy tới nhị cầu tử trên đầu, bị nó đây dẫm lên một cái. Nhất thời nhị cầu tử đầu lay động một cái, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. "Kháo, ngươi làm gì vậy ngươi?" Nhị cầu tử tức giận mà hỏi. Đây chim sẻ nhỏ cư nhiên cười ở hắn đầu góc bên trên, ai cho nó dũng khí? "Ách ách ách, cậu tử ca ngại ngùng, trên thân ngươi không có những vị trí khác rồi." Tiểu tước bảo lúng túng cười một tiếng. Nhị cầu thân thể liền như vậy lớn, nếu mà không tính cả đầu chó cùng cổ, xác thực là không có địa phương đứng, nó luôn không khả năng đứng tại cái đuôi trên căn mặt, hoặc là Trần Quân Lâm trên thân đi. Nghe được trả lời này, nhị cầu tử khoe miệng mạnh mẽ kéo ra mấy lần, nhưng sự thật như thế, nó nhưng cũng ngại ngùng nói nhiều cái gì, chỉ có thể vô cùng biệt khuất mở rộng bước chân trên mặt đất chạy như điên. Má! Nhớ hắn đường đường yêu giới yêu thánh, hôm nay cư nhiên bị một con chim cười ở trên đầu, đây cũng quá bi kịch à. Hướng theo nhị cầu tử chạy nhanh lên. Đứng tại nó trên đỉnh đầu tức bảo, lãnh hội đây một loại như giẫm trên đất bằng cảm giác, nhất thời liền không nhịn được kinh hô lên. Hoa! Cầu tử ca, quả nhiên kinh nghiệm lão luyện. Ta hoàn toàn không cảm giác được một chút lắc lư, cái này so với đi tại trên đất bằng mặt còn muốn bình ổn à. Ôi! Ta vẫn là thiếu sót không ít hỏa hầu. Cầu tử ca, ngươi đây là đã luyện bao lâu kỹ thuật à? Ta lúc nào có thể giống như ngươi như vậy thận trọng? Có phải hay không nhiều cặp chân, chạy sẽ vững hơn? Nghe thấy bên tai chuyển đến, thế nào nghe liền thế nào kim tâm. Nhị cầu tử chỉ có thể trong tâm một hồi xót thương hét lên, quả nhiên làm người không thể quá khoe khoang a. Sớm biết liền thành thành thật thật nằm thật tốt, nhất định phải chuyển thụ cái gì kinh nghiệm, lần này có thể an giật đi. Đừng hỏi như vậy nhiều, hỏi chính là luyện nhiều cùng dụng tâm. Nhị cầu tử liền để lại một câu nói, phản phất là muốn triển khai tiết một dạng, bốn cái chân siêu 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 trên đường lao nhanh. Bất quá, liền tính nó tăng nhanh tốc độ, nhưng mà trên người nó nằm Trần Quân Lâm, tiểu tức bảo cũng hoàn toàn không có cảm thấy chút nào chấn động, lắc lư. Cái này không biết bất ra giữa. Nhị cầu tử liền trở đi Trần Quân Lâm, tức bảo liên tục chạy nửa tháng, đi cả ngày lẫn đêm, cơ hồ đều không thế nào nghỉ ngơi. Lúc này, nhị cầu tử nheo mắt giật mình, liền vành mắt đen đều nhô ra, nó hết sức ổn định thân hình, chậm rãi đi về phía trước. Cầu tử ca, cố lên, kiên trì, ngươi là giỏi nhất, ngàn vạn lần chớ khốn. Vì báo đáp ngươi dụng tâm lương khổ chỉ điểm ta, ta nhất định sẽ một mực giúp cho ngươi. Tiểu tước bảo đứng tại nhị cầu tử trên đầu, hung hăng cố lên kêu gào. Mỗi khi nó nhìn thấy nhị cầu tử, muốn nhắm mắt ra thời điểm, nó tiểu vội vàng đem nhị cầu tử mí mắt hất ra. Vì đáp tạ nhị cầu tử ân tình, nó có thể nói là thao toái liêu tâm, giúp được một tay hảo bận rộn. Nhị cầu tử hai mắt một phen, vậy ta có thể cảm ơn ngài bên trong. Trên lưng Trần Quân Lâm thấy một màn này, cũng chỉ là cười không nói. Nhị cầu tử gia hỏa này nếu dạng này dụng tâm dạy dỗ tiểu tức bảo, vậy nó mình dù sao cũng phải nói được là làm được tắc. Ngày đêm không ngủ tính cái gì, thân thể còn có thể chạy là được. Không phải sao? Hướng theo nhị cầu tử dụng tâm, trong lúc vô tình, Trần Quân Lâm chính là suýt đi ra đây một phiến tịch diệt rừng rậm. Lúc này, liếc mắt nhìn qua, trong lúc mơ hồ, phương xa mông lung trong mây mù, đã có thể nhìn thấy một ít chẳng chỉ sừng sững sơn mạch. Nghĩ đến, lại đi một đoạn thời gian, thì có thể rời khỏi phiến này chỗ hung hiểm. Ồ, chủ nhân, đây có chút không đúng lắm a. Đột nhiên, nhị cầu tử nhíu mày một cái, sau đó mũi kéo ra, dùng sức hít thở mấy lần, phảng phất là phát giác cái gì. Đứng tại nó trên đỉnh đầu tức bảo, cũng là gật đầu một cái, trả lời, không sai. Quả thật có chút có cái gì không đúng. Quá an tĩnh rồi. Tại đây đã cách xa tịch diệt trong rừng rậm phạm vi, dựa theo tình huống bình thường lại nói, xung quanh nhất định sẽ tồn tại rất nhiều thực lực phổ thông yêu thú. Nhưng bây giờ, xung quanh lại hoàn toàn không có nửa điểm yêu thú động tĩnh, trong rừng liền một cái phi cầm cũng không có. Nhị cầu tử mũi, lại đi bốn phía ngửi một cái, sau đó thần sắc nghiêm túc khẳng định nói ra, chủ nhân, bốn phía này có rất nhiều nồng nặc mùi vị máu tanh, còn có một ít đốt cháy mùi vị. Nơi này yêu thú, tựa hồ là trải qua một trường giết chóc. Nghe vậy, Trần Quân Lâm lúc này mới chậm rãi mở ra hai con mắt, hỗn độn trọng đồng huyền ảo quan mang, trong nháy mắt lan ra hướng bốn phương tám hướng, rất nhanh sẽ đem phạm vi mấy ngàn dặm mọi thứ, toàn bộ lòng đã hiểu biết. Một lát sau, hắn hơi kinh ngạc một chút. Chợt, khóe miệng của hắn lại vung lên một tia đường vòng cùng, khôi hài cười nói, cư nhiên là nguyên nhân này. Ngược lại có chút ý tứ. Chủ nhân, ngài đã biết rõ phát sinh cái gì? Tức bảo nháy mắt một cái, vô cùng tò mò hỏi. Trần Quân Lâm cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thần thần bí bí mở miệng nói, ngươi đi bay trên trời một vòng, nhìn một chút liền hiểu. Đi bay trên trời một vòng xem. Tức bảo hơi sửng sốt một chút. Theo sát, nó cũng không có chút nào do dự, trực tiếp triển khai hai cánh, dùng sức mạnh mẽ dẫm lên một cái đầu chó, thân thể tựa như cùng một cái màu đen lợi tiễn, hướng phía hư không phía trên, lăng không lên như diều gặp gió. Tựa hồ bởi vì tức bảo quá mức với kích động, quá mức với dùng sức, cho nên nó không có thế nào chú ý liền đem nhị cầu từ đầu, không cẩn thận liền dẫm ở trên mặt đất, gặm mát miệng chó bùn. Hồi tức nhi, ta ít 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 người ít ít ít. Nhị cầu từ bộ lông cao vút, dẫn đến hỉ mũi trợn mắt. A, cầu từ ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý a, ép tờ. Nhất thế tiêu giao. Chương 73, một cái có thể dẫn động thiên địa thái kiếp phàm nhân. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 73, một cái có thể dẫn động thiên địa thái kiếp phàm nhân. Lý lại bại. Khẳng định chính là cố ý đối với ta. Nhị cầu tử giận đến cắn răng nghiến lợi, trong tâm hùng hùng hổ hổ. Hết lần này tới lần khác tức bảo nói xin lỗi kịp thời, nhìn qua lại xác thực giống như là cử chỉ vô tâm, nó dĩ nhiên là không có cách nào trách tội tức bảo. Vất ca. Sau đó, nhị cầu tử ngửa đầu gầm thét một tiếng, cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp liền dạng này trở đi Trần Quân Lâm, cũng đi theo bay đến rồi giữa không trung. Bất quá, một cái nhị cấp trở đi người, bay ở giữa không trung bộ dáng, xác thực là có chút tức cười mà thôi. Cũng chính là trong một sát na, nhị cầu tử cùng tức bảo ánh mắt quét về bốn phương tám hướng. Nhất thời, hư không phía dưới, kia tịch diệt rừng rậm phạm vi phụ cận bên trong mọi thứ hình ảnh, thu hết với đáy mắt. Cái này không xem không quan trọng hơn. Vừa nhìn kinh sợ giật mình. Từ nơi này vị trí cao hư không bên trong, một cái quét nhìn qua. Bọn nó kinh hãi phát hiện, từng cổ yêu thú thi thể đang ngổn ngang, tứ chi không ngay ngắn, nằm ở tịch diệt rừng rậm các nơi, treo ở trên những cây, tử vong tư thái cũng không hoàn toàn giống nhau. Có vài yêu thú phảng phất là bị té chết, có vài yêu thú phảng phất là bị độc chết, có vài yêu thú phảng phất là bị cái thứ gì đập chết. Còn có một ít yêu thú, chính là bởi vì cùng một đầu khác yêu thú chém giết, mà lẫn nhau đồng quy với hết. Cũng có một chút yêu thú, toàn thân nám đen như than, bốn phía cây cối hóa thành cho bụi, xung quanh còn có thật to thiên thạch, đem mặt đất đập ra rất nhiều khủng lồ cái hố. Từ nơi này một màn nhìn qua, mẹ nó đây, hiển nhiên chính là bị thiên thạch vũ trụ nện xuống đến, đốt chết tươi, đập chết. Đương nhiên, trừ chỗ đó ra, còn có một đám tựa hồ là bị lôi cho sét đánh hỏng chết chim trời cá nước, một phần trong đó trực tiếp liền đánh thành than, chỉ còn lại một bộ không xương. Những yêu thú này thi thể số lượng quả thực quá nhiều. Theo bọn nó hình thể cùng chủng loại đến xem, cơ hồ đều là thực lực không kém hung tàn yêu thú, tấn công tính tương đối cường đại một loại kia. Dựa vào thực lực của bọn họ, tại đây tịch diệt ngoài xâm lâm đây, hẳn coi như tương đối khó mà đối phó một ít người. Nhưng bây giờ, những này yêu thú cường đại, cư nhiên toàn bộ bị giết hết, tử trạng hình ảnh vô cùng thê thảm. Hơn nữa, theo bọn nó tử vong tình hình đến xem, tựa hồ căn bản cũng không phải là có nhân loại cường giả xuất thủ đồ sát, cũng không giống có cái gì lợi hại bá chủ yêu thú xuất hiện. Ngược lại, càng giống như là cái gì thiên tai, địa chấn các loại tự nhiên đại kiếp. Ta cái ngoan ngoãn, thế này thì quá mức rồi. Những người này mặc dù là phổ thông yêu thú, nhưng từng cái một thực lực cũng đều không thể xem nhẹ a. Có thể bọn nó, thậm chí ngay cả những này thiên thạch, địa chấn, thậm chí nói là đơn giản nhất độc khí, một cái đều không tránh thoát đi. Ngược lại, vẫn là những cái kia cái gì không có thực lực chỗ nhỏ, tiểu bạch thỏ, tựa hồ cũng không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn phía dưới một màn kia màn hình ảnh, nhị cầu tử tại chỗ liền mộng bức rồi, không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên. Đúng a. Điều kỳ quái nhất là, những này mạc danh tử vong yêu thú, chỉ là tại phụ cận phạm vi một phần nhỏ, hơn nữa còn là thuận theo một đường thẳng đi qua. Ngoại trừ đây một đường thẳng phụ cận yêu thú, càng bên ngoài một tầng những khu vực khác, căn bản không có nhận được cái gì ảnh hưởng a. Nếu quả như thật là thiên thai địa kiếp, cũng không khả năng sẽ thiên thạch, lôi kiếp, địa chấn toàn bộ hàng lâm đi. Liên tính toàn bộ hàng lâm, vậy cũng không thể nào chỉ ảnh hưởng đến như vậy một đường thẳng khu vực a. Ít nhất đây bên ngoài hơn một nửa cái đường kính đều sẽ chịu ảnh hưởng đi. Tức bảo cũng là trợn to trong mắt, không ngừng ngáy mắt, hoàn toàn nhìn không hiểu phía dưới tình huống là chuyện như thế nào. Một màn này, thật sự là quá lạ lùng, quá vượt quá tưởng tượng của bọn nó rồi. Trầm tư rất lâu, bọn nó vẫn là không cách nào suy nghĩ ra, chỉ có thể liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Quân Lâm, chờ đợi đến câu trả lời của hắn giải thích. Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên thai không giống thiên thai, lại không giống cái gì cường giả động thủ tạo thành. Tức bảo mặt đầy nghi ngờ dò hỏi. Nhìn thấy hai người, vẻ mặt mộng bức hàm phê bộ dáng. Trần Quân Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, thân ảnh lung lay một hồi, từ nhị cầu tử trên lưng đi xuống, đứng lơ lửng trên không. Hắn cũng không có lại tiếp tục vòng vo, mà là một tay cong ở phía sau, một cái tay khác chỉ kia một đầu yêu thú tử vong con đường, hướng về phía phương xa cuối tòa sơn mạch kia, chậm rãi mở miệng trả lời. Những này tử vong yêu thú, xác thực là nhận được thiên thai ảnh hưởng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Các ngươi trước xem một chút đây một đầu yêu thú tử vong con đường, nhìn thêm chút nữa bên kia sơn mạch. Đây chẳng phải là rời khỏi tịch diệt rừng rậm, đi tới bên ngoài, khoảng cách gần đây một con đường sao? Điều này nói rõ chính là có người trước đây không lâu, đang dọc theo con đường này đi ra ngoài. Mà trên đường những yêu thú này, không nghi ngờ chút nào, cũng chính là nhận được người kia ảnh hưởng mà vẫn lạc. Thí! Nghe được Trần Quân Lâm trả lời sau đó, nhị cầu tử cùng tức bảo đều là sửng sốt một chút, biểu tình có chút khó có thể tin. Dừng chốc lát, nhị cầu tử trận to mắt chó, hít thở sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi hỏi, chẳng lẽ vậy sẽ là một cái có thể điều khiển thiên thai, địa kiếp đại năng cường giả, hoặc là huyết mạch siêu phàm viễn cổ thần thú? Dựa vào đã từng yêu giới yêu thánh nhân giới, hắn có thể 100% xác định, xung quanh cũng không có cái gì chân nguyên, pháp tác chi lực chờ dao động, tạo thành những yêu thú kia nguyên nhân của cái chết, chính là thuần túy nhất tự nhiên thiên thai lực lượng. Chính là trên cái thế giới này, ngoại trừ truyền thuyết bên trong, thần long loại này cực kỳ hiếm thấy viễn cổ thần thú, trời sinh có thể triệu hoán thần lôi, hô phong hoán vũ. Còn giống như không có bao nhiêu sinh linh có thể làm được điều khiển thiên thai, địa kiếp loại này hiện tượng tự nhiên lực lượng. Cho tới tu hành giả, kia sợ rằng thì càng thêm thưa thất hiếm thấy đi. Dựa vào đủ loại thần thông đạo pháp, tu hành giả muốn triệu hoán liên hỏa, thiên lôi, dẫn tới địa chấn, đương nhiên không tính quá khó khăn. Nhưng nếu như điều kiện tiên quyết là không thi triển bất luận cái gì chân nguyên, phép tắc, vậy thì có điểm bất khả tư nghị. Lần này, khiến cho nó toàn bộ đầu chó đầu góc đều là ông a. Nghe vậy, Trần Quân Lâm chỉ là cười một tiếng, lắc đầu trả lời, không phải là cái gì tuyệt thế đại năng, cũng không phải cái gì thần thú, chỉ là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân mà thôi. Cái gì? Phàm nhân? Sao có thể? Chỉ là nột phàm nhân bình thường, sao có thể dẫn động thiên địa sức mạnh tự nhiên? Chủ nhân, ngài xác định tạo thành đây hết thảy chỉ là một cái phàm nhân? Nhị cầu tử cùng tức bảo nhất thời liền sửng sốt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng kinh hô. Không tồi, xác thực là phàm nhân. Trần Quân Lâm gật đầu một cái, nhìn về phương xa sơn mạch, ánh mắt bên trong cũng nổi lên một tia thán phục chi sắc. Đây đúng là có chút bất khả tư nghị, nhưng lại xác thực như thế. Nhị cậu tử, tức bảo vô pháp biết hết thảy các thứ này, nhưng hắn lại có thể dựa vào hỗn độn trọng đồng, đem phạm vi mấy ngàn dặm mọi thứ toàn bộ khống chế với tâm. Đi thôi. Vậy người vào lúc này, ngay tại tòa kia sơn mạch phụ cận. Chờ đi qua sau đó, các ngươi nhìn thấy liền sẽ rõ ràng rồi. Dứt tiếng, Trần Quân Lâm thân ảnh thoáng một cái, lại lần nữa nằm ở tức bảo trên thân, tỏ ý nó nhanh chóng bay qua. Nhị cậu tử thấy vậy, tiểu trái tim mạnh mẽ nhảy mấy lần, trong đôi mắt cũng sắp kích động đến chảy ra nước mắt rồi. Hơn 20 ngày, ước chừng hơn 20 ngày a. Ngày khác ban đêm kiên trì đi đường, một khắc cũng không có nghỉ ngơi, nguyên bản xinh đẹp chân cũng sắp mài đến biến hình. Cuối cùng cũng, chủ nhân cuối cùng cũng chịu đổi nó. Ether, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 74, thiên thế thiện hồn, chí thiện công đức. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 74, thiên thế thiện hồn, chí thiện công đức. Lấy tước bảo loại người này vương cảnh yêu thú, tốc độ phi hành tự nhiên tiêu chuẩn nhất định, không cần nhiều lời. Cơ hồ chẳng mấy chốc thời gian, nó liền mang theo Trần Quân Lâm bay ra rất dài khoảng cách, suýt rời khỏi tịch diệt ngoài xâm lâm đây, tiếp cận một chỗ này sơn mạch. Tốc độ của nó quá nhanh. Cứ thế với, nhị cầu tử chỉ có thể đi theo phía sau, đem hết toàn lực đuổi theo. Tuy rằng, nó toàn lực chạy trốn bộ dáng có chút chật vật, nhưng vẫn là thật đẹp trai. Đột nhiên, một bên bay thật nhanh, một bên quét nhìn dưới rừng rậm mới tình huống bốn phía tức bảo, hơi dừng lại một chút. Nó đen nhánh kia như mực sắc bén trong con người, lướt qua một tia vẻ kinh ngạc, tiếp tục nhìn chằm chằm đến phía dưới kia một đạo thân ảnh, không thể tưởng tượng nổi hỏi, chủ nhân, tiểu cô nương này thật giống như không có bất kỳ tu vi nào, chẳng lẽ ngài lời vừa mới nói người đó chính là nàng? Bạch, tức bảo tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía sau nhị cậu tử cũng là vội vã chạy tới, đồng dạng chú ý đến phía dưới kia một đạo nữ hài thân ảnh. Vào giờ phút này, tuy rằng bọn nó cùng tiểu nữ hài còn cách nhau đến một đoạn khoảng cách, nhưng bằng tu vi của bọn nó cùng thị lực, đã có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu nữ hài nhất cử nhất động. Giống như Trần Quân Lâm trước nói đó, phía dưới tiểu nữ hải, xác thực là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Chỉ thấy được, tiểu nữ hải mặc lên một kiện màu lam vải vóc áo gai, trên bả vai treo một cái mét màu trắng ba bố, đang từng bước tại rừng rậm trong đống cỏ dại, hướng phía kia tịch diệt ngoài xâm lâm vây đi tới. Có lẽ là bởi vì trong khu rừng này người đi đường nguyên nhân. Vóc dáng nàng gầy gò, da thịt có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiên về hoàng, trên mặt còn dính có không ít bụi đất, y phục cũng có chút bẩn thỉu, còn bị bụi gai nhánh cây phá vỡ một ít vết nứt, nhìn qua giống như là tiểu khất cái một dạng. Duy chỉ có nàng đôi mắt kia lại có vẻ cực kỳ lấp lánh sáng ngời, giống như trên trời rực rỡ tinh thần một dạng. Mà tuổi của nàng ước chừng 13, 4 tuổi khoảng, từ khuôn mặt hình dáng không khó nhìn đi ra, còn treo móc mấy phần thanh sáp mùi vị. Không có tu vi, thật sự nên cho. Trên người nàng đích sắc không có bất luận cái gì tu vi dao động. Nhị cầu tử trận to hai cái mắt chó, dùng sức thở hổn hển mấy cái, sau đó gật đầu thoáng qua nào khẳng định trả lời. Lấy hắn đã từng thân là yêu giới yêu thánh từng trải, tự nhiên có thể phát hiện phía dưới tiểu nữ hài không phải là lợi dụng bí pháp ẩn tàng cái gì tu vi khí tức, mà là chân chính một cái người bình thường. Vô luận là tiểu nữ hài đi bộ thời điểm, nhịp bước phi thường nặng nề, hoặc là dùng sức hất ra trước mặt một ít cây cảnh, dẫn đến mệt mỏi thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ bé hơi đỏ lên bộ dáng. Nay cũng đủ để chứng minh nàng là một người bình thường. Không có trải qua bất kỳ công pháp nào tu liền, càng không có tôi luyện mài qua thân thể người bình thường, cái này ở hoang cổ thế giới bên trong cũng không hiếm thấy, ngược lại còn rất nhiều. Đặc biệt là đối với các đại đạo vực hạ giới, những cái kia tương đối vắng vẻ, lạc hậu đại châu cương vực bên trong. Chỉ vì hoang cổ thế giới quá lớn, nhân loại sinh sôi tốc độ cũng phi thường kinh người. Cho nên, hoang cổ thế giới bên trong cuộc sống nhân loại số lượng có thể nói cực lớn đến cơ hồ không cách nào tưởng tượng trình độ. Có một phần nhân loại không có khống chế tu liên chi pháp, tự nhiên không ly kỳ. Dù sao, tu hành giới quy tắc là cá lớn nuốt cá bé, đại đa số tu liên công pháp, phương pháp đều khống chế tại các đại thế lực bên trong. Sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người bình thường, ví dụ như cái gì nô lệ, thợ mỏ các loại vân vân. Bọn hắn đại đa số nếu là không có tiên duyên, vừa không có bối cảnh quan hệ, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể bình bình đạm đạm chết già. Vận khí tốt một chút, có lẽ còn có thể may mắn được đến một môn trụ cột nhất luyện thể pháp cửa, đó đã là đủ để cảm kích tổ tông 18 đời đại cơ duyên rồi. Vào giờ phút này, đây một tên tiểu nữ hải đã ly khai tịch diệt ngoài xâm lâm đây, đi tới một phiến bụi cây, bụi gai, cỏ dại rậm rạp khu vực. Nhưng mà, để cho tức bảo, nhị cầu tử cảm thấy kỳ quái phải. Đây một mảnh đoạn bên trong, ngoại trừ cỏ dại bụi gai cây cối ra, căn bản không có một đầu nổi bật đường. Chính là tiểu nữ hải này, lại phảng phất là sớm biết rõ lộ tuyến một dạng, bằng an toàn, thích hợp nhất phương hướng đi tới. Kỳ quái, lấy nàng đây không có chút nào tu vi phàm nhân, vậy mà có thể sống từ tịch diệt trong rừng rậm đi ra. Đây cũng quá không bất khả tư nghị đi. Hướng theo nhị cầu tử nhạy cảm quan sát, khi nó chú ý tới một điểm này sau đó, nhất thời liền đến hứng thú. Không sai, nữ hài này khẳng định không đơn giản. Tức bảo cũng là vô cùng xác định gật đầu một cái. Tạm thời bất luận những cái kia thiên thai, địa kiếp đến tột cùng là cái gì nguyên nhân dẫn tới, cũng không để ý tiểu nữ hài là từ tịch diệt rừng rậm cái địa phương gì đi vào. Nhưng chỉ dựa vào tiểu cô nương này, có thể sống đi ra khu vực bên ngoài, vậy cũng đủ để cho người cảm thấy thâm sâu chấn động. Ngay cả một ít thần thông bí cảnh tu hành giả cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự từ tịch diệt trong rừng rậm thoát thân mà ra, có thể nàng một cái phàm nhân nữ hải lại có thể làm được. Đây đúng là có chút quá khoa trương. Đối với lần này, Trần Quân Lâm vẫn chỉ là cười một tiếng, không có nói nhiều cái gì, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẻ hiếu kỳ lại càng ngày càng đậm hơn. Trong tâm âm thầm suy nghĩ, ta ngược lại thật ra thật tò mò, nàng có thể kiên trì đến cái gì trình độ đâu. Sau đó, Trần Quân Lâm một nhóm liền lặng lẽ trên hư không mới chậm chậm phi hành, theo sát kia một tên tiểu nữ hài, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, muốn biết nữ hài này rốt cuộc là có cái gì thủ đoạn đặc thù. Ngay từ đầu ngược lại cũng may mà, chính là hướng theo bọn hắn càng ngày càng chú ý, từng hình ảnh để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình, liền dạng này phát sinh ở trước mặt bọn họ. Đây nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy được, hướng theo tiểu nữ hài ở mảnh này trong rừng cây tiến tới, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cô bé này vật khí, tựa hồ khuyết đại được đặc biệt quá đáng. Nói thí dụ như, rõ ràng phía trước trong bụi cỏ, có một con rắn độc đang mai phục chờ cơ hội mà động, lập tức phải để cho tiểu nữ hài một kích chí mạng. Nhưng đột nhiên giữa, bên cạnh một thân cây răng, không giải thích được mà gãy, trực tiếp đem độc này rắn nắp ở, hơn nữa còn vừa vặn đánh vào bảy tấc vị trí. Rõ ràng phía trước mấy ngàn mét khoảng cách, đang có một bầy dã lang đang nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên giữa liền có một con cừu theo bọn nó chạy phía trước đi qua, trực tiếp đem đàn sói hấp dẫn. Rõ ràng trong rừng cây ẩn nút một đầu dữ tợn gấu đen, đối diện đến tiểu nữ hài nhìn chằm chằm, có thể không giải thích được, khi nó dùng sức đạp đất tính toán chạy tới, mặt đất cư nhiên bị mở bung ra một đầu khổng lồ khe hở. Tóm lại, từng cảnh tượng ấy quỷ dị lạ lùng hình ảnh, liên dạng này đồng thời phát sinh ở cùng một nơi. Khó khăn nhất tin phải, ở đó một mảnh đoạn bên trong, rõ ràng còn có một ít nút ở trong bụi cỏ đầm lầy, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra thấy đi ra, nhưng tiểu nữ hài mỗi một lần đều có thể bởi vì đủ loại vừa đúng trùng hợp, vừa vặn tránh né nguy cơ. Trong lúc vô tình, tiểu nữ hài ngay tại dạng này không có rủi ro dưới tình huống, ngay tại nhị cậu tử, tức bảo đều kinh hãi run sợ dưới tình huống, nhẹ nhõm vượt qua đây một phiến đối lập nhau với người bình thường mà nói, tương đối nguy hiểm đầm lầy rừng rậm. Một màn này, để cho nhị cậu tử, tức bảo, triệt để sợ ngây người. Chủ nhân, nữ hài này, hẳn không phải là người bình thường đi. Nàng là không phải vận dụng cái gì lợi hại quỷ dị yêu thuật, liền cậu tử ta cũng không cách nào nhìn thấu. Nhị cậu tử kết ba đầu lưỡi, hoảng sợ thân thể đều ở đây run lên. Nó hiện tại cuối cùng cũng hiểu được. Tịch diệt ngoài xâm lâm vây những cái kia tử trạng thê thảm yêu thú, hơn phân nửa chính là đối với tiểu nữ hài này sinh ra ác ý, mới bị đủ loại không giải thích được thai kiếp giết chết. Dù sao, một cái tế bị nộn nhục nhân loại, vẫn là không có chút nào tu vi nữ hài, đối với những yêu thú kia, không thể nghi ngờ là tràn đầy hấp dẫn cực lớn lực. Chủ nhân, ngài liền thương xót một chút tiểu tức bảo, đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói cho chúng ta biết, có được hay không phạt. Tức bảo cũng là làm bộ đáng thương bán được đáng yêu đến. Bọn nó quá muốn biết, nữ hài này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thấy vậy, Trần Quân Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái, trả lời, như các ngươi đoán, nữ hài này vận khí rất không tồi, chính là bởi vì nàng nắm giữ một cái thiên thế thiện hồn. Thiên thế thiện hồn, ngàn đời luân hồi, ngàn đời hành thiện, mỗi một đời đều là to lớn người lương thiện, thiện tâm cảm động thiên địa, cho nên trời giáng công đức khí vận bảo hộ, yêu ma tà túy đều không thể phạm chi. Nếu không phải Trần Quân Lâm thân là địa phủ luân hồi chi chủ, chỉ sợ cũng sẽ không biết, thế gian này thế mà còn biết tồn tại loại này khó tin công đức người. Bình thường công đức người, nắm giữ 10 đời chí thiện công đức, đã là đáng quý sự tình, phần lớn có thể hưởng vinh hoa phú quý. Càng hiếm thấy một loại, nắm giữ bách thế chí thiện công đức, kia cơ hồ có thể bình bình an an, vô thai vô bệnh vượt qua đời này, tà vật khó có thể tổn thương, loại này ngàn vạn năm cũng khó mà xuất hiện một lần. Mà giống như trước mắt tiểu cô nương này, ước chừng nắm giữ ngàn đời chí thiện công đức, vậy càng là hiếm thấy đến cực hạn, sợ rằng mấy cái kỷ nguyên đều không biết gặp phải một lần. Như loại này thiên thế thiện hồn, đó đã là hưởng thụ thiên địa khí vận che chở đại công đức người, nếu gặp có yêu ma tà túy hãm hại, thiên đạo liền sẽ hạ xuống kiếp số tương trợ nó sống qua nguy cơ. Cho tới đáng sợ hơn vạn thế thiện hồn, tại Trần Quân Lâm toàn bộ hoàn chỉnh địa đạo luân hồi bản nguyên truyền thừa bên trong ghi lại, ngoại trừ đệ nhất đảm nhận viễn cổ tiên đỉnh chi chủ ra, sẽ lại vô cùng cần gì phải ghi chép. Rõ ràng như thế, trước mắt cái này nhìn như bình thường phổ thông tiểu nữ hài, đến tột cùng là bực nào không đơn giản a. Hí. Nghe thấy Trần Quân Lâm sau khi trả lời, nhị cầu tử cùng tức bảo hai người, trực tiếp tại chỗ hít vào một hơi, lẫn nhau hai mặt mắt đối mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ khiếp sợ. Ta cái tiểu tổ tông, thiên thế thiện hồn, thiên địa bảo hộ. Trên đời này cư nhiên thật vẫn tồn tại, 1000 lần luân hồi, mỗi một đời đều không quên hành thiện người sao? Nhị cầu tử thân thể dùng mình một cái. Như loại này đáng sợ khí vận che chở yêu nghiệt tồn tại, nếu mà không cẩn thận động ý đồ xấu, sợ là chết cũng không biết thế nào chết ta. Tức bảo cũng là liên tục lưu lưỡi, thổn thức thở dài nói, khó trách. Ngay cả tịch diệt trong rừng rậm những yêu thú kia, sẽ toàn bộ chết bởi đủ loại thiên thai địa kiếp. Đại lão, không chọc nổi đại lão. Tiểu nữ hài kia, ổn thỏa một cái không chọc nổi đại lão a. Đột nhiên, tức bảo tinh mắt, chú ý tới tiểu nữ hài, đã tới chỗ kia sơn mạch tiểu trấn từ bên ngoài, đang đi vào bên trong vào trong. Nhất thời không nhịn được kinh hô lên. Ồ, chủ nhân. Vậy tiểu nữ hài thật giống như tính toán đi chỗ đó trên thị trấn. Có thể cái kia thôn trấn. Có chút không đúng a. Nghe vậy, Trần Quân Lâm gật đầu một cái, nhàn nhạt trả lời, ờ. Trên thực tế, không cần tức bảo mở miệng nhắc nhở, Trần Quân Lâm rất sớm đã chú ý đến tiểu trấn kia con tình huống bên trong. Vào giờ phút này, tại Trần Quân Lâm nhìn chăm chú phía dưới, phía trước tiểu trấn từ phía trên, oán niệm rất nặng, sát khí trùng thiên, oan hồn đa dạng, từng luồng nồng đậm mùi vị máu tanh pha tạp ở trong, rõ ràng chính là một cái vừa mới trải qua đồ sát, phạm hung ác chi kiếp hiểm địa. Đồng thời, Trần Quân Lâm rõ ràng cũng có thể cảm giác được, ở đó tiểu trấn tử phía trên, còn cất giấu một bọn tu hành giả, nhìn nó ăn mặc tựa hồ là cấp phỉ các loại. Bất quá, để cho Trần Quân Lâm tương đối nghi ngờ là, nhận được thiên thế thiện hồn công đức khí vận ảnh hưởng, giống như vậy một cái hung sát chi địa, tiểu cô nương kia không lẽ sẽ tới gần a? Hết lần này tới lần khác. Vào giờ phút này, kia một tên tiểu nữ hài giống như là hoàn toàn không biết chuyện, nàng liền dạng này từng bước một hướng phía tiểu trấn tử đi tới. Cũng chính là tại tiểu nữ hài đặt chân tiểu trấn tử thời điểm, một bọn mặt đầy dữ tợn, ánh mắt hung tàn cấp phỉ, đang núp ở chỗ tối, dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Thứ nhất danh sơn cửu tròm dâu cấp phỉ, hướng về phía bên cạnh một tên dẫn đầu cấp phỉ, lặng lẽ nói ra, "Lão đại, tiểu nữ hài này giống như là một người bình thường, chúng ta có muốn đi lên hay không bắt tới?" Nghe vậy, kia một tên dẫn đầu cấp phỉ, chính là mạnh mẽ trợn mắt nói, "Ngu xuẩn, không thấy nàng là từ tịch diệt rừng rậm phương hướng đi ra. Ngươi cảm thấy một cái không có chút nào tu vi phổ thông nữ hải, có thể còn sống từ bên trong đi ra. Trước chờ nàng đi vào, trong bóng tối xem tình huống rồi nói sau." Lão đại giáo huấn rất đúng, là ta suy xét không chu toàn. Sơn Dương Hồ cấp phỉ hơi biến sắc mặt, thân thể không nhịn được dùng mình một cái, vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú đi tới tiểu nữ hải. Tĩnh, vô cùng tĩnh. Toàn bộ trong trấn lý nhỏ, cơ hồ không nghe được bất kỳ thanh âm gì, không khí ngột ngạt đến cực hạn. "Xin hỏi có ai không?" Tiểu nữ hải chậm rãi đến gần trong thôn trấn nhỏ. Người thấy bốn phía mùi, hơi nhíu mày, sau đó rất lễ phép hô một câu, âm thanh ngọt ngào, giống như bách linh điệu ca hát một dạng. Bất quá, cũng không có người trả lời nàng. "Ân, không có ai sao?" Tiểu nữ hải to mày, có chút tò mò nhìn nhìn bốn phía, sau đó liền dạng này từng bước một hướng trong chân lý nhỏ đi. Mà kia một bọn cấp phỉ, rõ ràng là ẩn náu tại một nơi tường rào phía sau, che lại thân hình. Tiểu nữ hải từ tường rào bên cạnh trải qua, chính là hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện. Đến lúc tiểu nữ hải đi tới, nhìn đến bóng lưng của nàng, kia một tên sơn dương hồ cấp phỉ khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác, thấp giọng nói, "Lão đại, có cần hay không? Vạn nhất nàng cũng là vì cái vật kia." Nghe vậy, cấp phỉ đầu lĩnh nhíu mày, trầm tư chốc lát, sau đó gật đầu một cái, xem như ngầm cho phép. Nếu không biết do nữ hài này lai lịch, vậy bây giờ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cơ hội hạ thủ. Bọn hắn lần này hao tốn lớn như vậy đại giới cấp giết nơi đây, vô luận như thế nào, cái vật kia cũng quyết không thể rơi vào tay người khác. Bạch. Sơn Dương Hồ cấp phỉ đã nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ chậm rãi đứng lên, mặt đầy che giấu cười ác độc, nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một đám lửa thuộc tính chân nguyên. Thấy một màn này, nhị cầu tử trái tim cũng không nhịn được tim đập bịch bịch, khẩn trương lên, "Ta cái ngoan ngoãn, nữ hải kia có nguy hiểm a? Chủ nhân, chúng ta có cần hay không cứu nàng?" "Không cần phải, các ngươi kiên trì xem là tốt rồi." Trần Quân Lâm lắc đầu cười nhạt nói, chỉ thấy tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú bên dưới, khi một đám này cấp phỉ đối với tiểu nữ hải sinh ra sát ý một khắc này, trên người bọn họ khí vận quan mang trong nháy mắt biến thành màu đen, hơn nữa còn là đen đỏ lên kia một loại. Điều này đại biểu trên người của bọn họ khí vận suy thoái đến mức tận cùng, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Không cần đi cứu nàng sao? Nhị cầu tử hơi sừng sờ, trong tâm vẫn có chút lo âu. Bất quá, cũng chính là trong nháy mắt kế tiếp, nhị cầu tử lại lần nữa bị chấn động đến mức tê cả da đầu. Ha ha, các đại lão, có thể hay không miễn phí lễ vật đi một làn sóng, truy canh bạn bạn 3.000 người, nếu như có một nửa đưa tiễn miễn phí dùng yêu phát điện, làm như vậy giả là có thể uống một ly trà sữa a after. Nhất thế tiêu giao. Chương 75, thiên thế thiện hồn nghịch thiên khí vận. Ta, vô địch, từ Giáng sinh bắt đầu. Chương 75, thiên thế thiện hồn nghịch thiên khí vận. Chỉ thấy được, ngay tại một cái kia sơn dương hồ cấp phỉ, giữa lúc tính toán đối với tiểu nữ hải phát động sát chiêu đánh chết thời điểm. Đột nhiên. A, người chết. Thế nào sẽ nhiều như vậy người chết? Tiểu nữ hài hét lên một tiếng, mà lại bị nơi khúc quanh từng cổ thi thể, dọa cho mặt cười trắng bệnh. Nàng tựa hồ là bởi vì quá mức với khủng hoảng, thân thể cũng sắp muốn đứng không vững, thoáng cái liền té lăn quay bên cạnh. Vành. Cũng chính là nàng té lần này, vừa vặn không khéo, liền áp đảo góc tường mấy cây cây trúc. Mà cây trúc bên kia, tắt lại vừa lúc nện xuống đất, một cái chứa liên phát tên độc cám khí pháp bảo trong ống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vèo thoáng cái. Năm cái tản mát ra ánh sáng màu đen độc tiễn, liền phá vỡ hư không thoát ra, hẳn là tiếp tục bắn về phía núi kia cửu hồ cấp phỉ. Phốc suy. Ngay lập tức công phu. Đứng đó sơn dương hồ cấp phỉ, còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp bị trong đó một cái độc tiễn xuyên thấu trái tim. Độc tố chí mạng đem trong cơ thể hắn sinh cơ, trong khoảnh khắc toàn bộ thôn vệ, hoành thoáng cái té lăn trên đất. Mà đổi thành ra bốn cái độc tiễn, vốn là va chạm hai kiếp phỉ phía sau trên vách đá, tiếp tục lại bị bắn ngược trở về, phân biệt đâm vào bốn tên cấp phỉ trong thân thể. Năm cái độc tiễn, từng chiếc chưa rơi. Liên sát năm người. Là ai? Ai trong đó? Nghe vài đạo thi thể rơi xuống đất âm thanh, nhất thời đưa tới tiểu nữ hài chú ý, bị dọa sợ đến nàng mặt cười càng thêm trắng bệch. Nàng lặng lẽ thò đầu ra để nhìn, nhưng bởi vì bị vây tường ngăn trở, không có phát hiện kia một bọn cấp phỉ. Chợt, nàng ánh mắt nhìn về phía phía trước kia từng cổ thi thể, thân thể không bị khống chế run rẩy, vừa sợ vừa e sợ nói, "Đây, tại đây, người nơi này, thế nào đều chết sạch? Đến cùng phát sinh cái gì?" Tựa hồ bởi vì quá sợ hãi, thân thể nàng một hồi sủi lơ, thậm chí đều không có sức lực đứng dậy. Mà kia một đám cấp phỉ, bởi vì Sơn Dương Hồ Nam Tử cùng bốn tên cấp phỉ được không tên kỳ diệu giết chết, cũng là kinh hồn bạt vía, mặt đầy cảnh giác. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Trong nháy mắt công phu, liền giết bọn hắn năm người, đây rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý mà làm? Trong lúc nhất thời, bọn hắn hoàn toàn không còn dám luận động. Đã như thế, tiểu nữ hài tạm thời ngược lại an toàn, ta dựa vào cái này cũng được. Nhị cầu tử hai cái mắt chó trợ to, một màn trước mắt này phản phất làm vỡ nát nó nhận thức. Tức bảo cũng là thân thể mạnh mẽ run nhẹ, đây nếu là chọc tiểu nữ hài, ai có thể gánh nổi a? Thiên thế thiện hồn khí vận lại khủng bố như vậy, ngay cả Trần Quân Lâm cũng là âm thầm gật đầu, vì tiểu nữ hài cường đại khí vận bảo hộ mà kinh ngạc. Đây nhìn qua không thể tưởng tượng nổi một màn, nhưng lại có vẻ vô cùng hợp lý, đủ để chứng minh khí vận loại vật này chỗ lợi hại. Sau đó, tiểu nữ hài đang hãi sợ rồi lát nữa sau đó, tâm tình cuối cùng ổn định rất nhiều. Nàng mím môi một cái, sờ một cái ủ cục kêu la bụng, lấy dũng khí đung đưa đứng dậy, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên trong trấn đi tới. Nàng đã lâu chưa ăn đồ vật, trước tiên cần phải tìm một chút ăn mới được. Dọc theo đường đi, càng là đi vào bên trong, thi thể thì càng nhiều. Hơn nữa, những này thi thể tử trạng rất thảm, rất đẫm máu, hoặc là bị loạn đao chém chết, hoặc là bị chân nguyên đánh thành tàn chi. Tiểu nữ hài đi đi, mặt cười càng ngày càng trắng bệnh, chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, có chút muốn nói đi ra. Đột nhiên, kia trên mặt đất thi thể trong đống, một cái đầu đầy là huyết, thương thế hơi nặng, vẫn còn chưa chết rơi cấp phỉ bộ dáng nam tử, thấy được tiểu nữ hài sau đó, ánh mắt bên trong lóe lên một chút vẻ tàn nhẫn, lặng lẽ cầm lên bên cạnh một thanh trường đao. Thấy vậy, kia ẩn náu tại ngoài tường kia một bọn cấp phỉ, tất cả đều cười lạnh một tiếng, mặt đầy kiệt ngạo vẻ dữ tợn, đến tuột cùng nữ hài này là giả bộ vẫn là vận khí tốt, lần này liền có thể biết rồi. Thư không phía trên quan sát nhị cậu tử, cũng là lần nữa sắc mặt đột biến. Chơi, chơi. Lần này, nàng đứng tại quảng trường, bên cạnh cái gì ám khí cũng không có, sợ là chết chắc rồi. Không ngờ, nó lời này mới vừa nói xong, một giây kế, để cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Không ai từng nghĩ tới chính là, khi kia một tên nằm trên đất, đang chờ cơ hội đánh lén cấp phỉ, đang cầm lên trường đao chuẩn bị đối với tiểu nữ hài động thủ thời điểm, cũng rất đột nhiên, một bộ chết tại trên xà nhà, nơi ngực cắm vào một thanh kiếm sắc thi thể, đống nhiên liền dạng này không có chút nào tiếng thở rơi xuống, vừa vặn không khéo, liền đập vào kia giặc cướp trên thân, nơi ngực lợi kiếm trực tiếp cho hắn mạnh mẽ bổ một đao, phốc suy, như trụ máu tươi, nhất thời phun trào bộ phát ra. Đây một tên cướp phỉ, còn chưa kịp nói chuyện, liền triệt để không có khí, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn sợ rằng nằm mộng cũng không có ngờ tới, bị như vậy nặng tổn thương không có chết, lại chết tại loại này biệt khuất phương thức bên dưới. A, người nào? Tiểu nữ hài lần nữa bị động tĩnh, bị dọa sợ đến thét lên, ôm lấy lỗ thai liền hướng bên trong chạy. Đợi nàng tỉnh táo lại, phát hiện căn bản không có người nào truy, quay đầu lại, nhìn thấy vừa mới nơi đó hai bộ thi thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, nguyên lai là trên xà nhà thi thể rớt xuống. Hít thở sâu một hơi, ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi vào phương xa một gian cửa hàng, chỗ đó tựa hồ là bán linh quả địa phương, nhất thời thật hưng phấn đi tới. Mà bí mật quan sát đến nàng nhị cậu tử, đã bị hoảng sợ triệt để nói không ra lời. FML, cái này thật bất khả tư nghị đi. Chủ nhân, đây không phải là đại biểu, chỉ cần đi theo tiểu cô nương này, cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm. Nhị cậu tử chăm chú nhìn tiểu nữ hải, nội tâm vô cùng rung động mà hỏi. Bất quá, Trần Quân Lâm nghe thấy nó lời nói này, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu nói, ngươi đoán được không tệ, thiên thế thiện hồn có thể có như vậy bảo hộ khí vận, đi theo bên người nàng thân bằng hảo hữu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhận được một ít ảnh hưởng. Chỉ là, chưa chắc sẽ có thiên thế thiện hồn như vậy khuyết đại mà thôi. Huống chi, thiên thế thiện hồn cũng không có nghĩa là hoàn toàn vô địch, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Tu hành, vốn là người tiên, cùng trời tranh mệnh, đoạt trường sinh chi tạo hóa. Khi tu hành giả tu vi đủ cường đại, hoặc là bản thân khí vận khổng lồ, đủ để chống cự thiên đạo kiếp số phản vệ, ngược lại cũng không phải không thể cưỡng ép xuất thủ tiêu diệt thiên thế thiện hồn. Trần Quân Lâm những lời này, ngược lại không phải nói đùa. Ít nhất, tại địa phủ luân hồi bản nguyên truyền thừa ghi chép bên trong, liền có một phần bách thế thiện hồn, 10 đời thiện hồn bị cưỡng ép bóc chết. Thiên thế thiện hồn tương đối hiếm thấy, nhưng vẫn có một người, tại đáp tội một cái đại năng sau đó, bị sự mạnh mẽ chém giết. Cái kia đại năng lúc ấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là tại không lâu sau đó, mới bất ngờ bị mình đối thủ cũ vanh sát. Đến tột cùng là bất ngờ trùng hợp, vẫn là thiên đạo kiếp số phản vệ, ngược lại không người nào có thể nói rõ rồi. Tóm lại, lợi hại hơn nữa trí thiện công đức, nếu như không có chút nào tu vi mà nói, chú định cũng chỉ là không có quá lớn uy hiếp phạm nhân mà thôi. Giết, nhất định có thể giết, chỉ là hậu quả không biết mà thôi. Nếu không, những cái kia bách thế thiện hồn, 10 đời thiện hồn hàng ngũ, há chẳng phải là liền có thể hoành hành không cố kỵ rồi. Đương nhiên, lấy trước mắt cô bé này thiên thế thiện hồn, ngàn đời trí thiện đại công đức, dưới tình huống bình thường, cơ hồ có thể làm được gặp dữ hóa lành, rất khó có ai có thể thương tổn tới nàng tính mạng. Hơn nữa, nếu mà cương ép ách sát mà nói, còn có thể gặp phải cắn trả cực mạnh hậu quả. Tu hành giả tầm thường, bao gồm một ít đại đế cũng chưa chắc biết trong này liên hệ. Bất quá, Trần Quân Lâm thân là địa phủ luân hồi chi chủ, thẩm phán vong hồn tội nghiệt công đức, đối với loại này thiên thế thiện hồn nhân quả khí vận, chính là rõ ràng nhất bất quá. Thì ra là như vậy. Nói cách khác, loại này thiên thế thiện hồn có thể giao hảo liền giao hảo, không giao hảo cũng không thành vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể xích mích. Nhị cầu tử gật đầu một cái, cuối cùng cũng đã minh bạch một ít. Ether nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 76, tàng bảo đồ, quỷ dị viễn cổ nguyên rủa. Ta vô địch từ giáng sinh bắt đầu. Chương 76, tàng bảo đồ, quỷ dị viễn cổ nguyên rủa. Cũng chính là tại nói chuyện giữa, tiểu cô nương kia cũng đã chạy tới chỗ kia trong cửa hàng nhỏ. Khi nàng nhìn trong cửa hàng, nổn ngang nằm mấy cổ thi thể, trong ánh mắt không khỏi lướt qua vẻ bất nhẫn tâm chi sắc. Hít thở sâu một hơi, cố nén nội tâm không thích ứng cùng sợ hãi. Nàng bỗng nhiên chắp hai tay, cung cung kính kính đối với trong cửa hàng thi thể, chắp tay hành lễ nói ra, ta chỉ muốn lấy chút trái cây chắc bụng, vô ý mạo phạm các vị, kính xin các vị thứ lỗi. Để báo đáp lại, ta sẽ vì các ngươi đào đất vùi lấp, để các ngươi có thể yên nghỉ quy hướng. Có lỗi với. Tiểu nữ hài hết sức sợ sệt hướng về phía các nơi thi thể sau khi hành lễ, lúc này mới bắt đầu đi nhặt trên mặt đất linh quả, lau sạch sẽ sau bỏ vào trên lưng trong cái bọc. Cùng lúc đó, kia trước gần nó tại góc tường chỗ tối một bọn cướp phỉ, cũng là đang chú ý tiểu nữ hài nhất cử nhất động. Bởi vì lúc trước hai lần sự kiện quỷ dị, để bọn hắn hiện tại cũng không khỏi không cẩn thận thận trọng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, một tên trong đó tóc vàng cướp phỉ, hướng về phía kia cướp phỉ đầu lĩnh nói ra, lão đại, nữ hài này nhìn qua, thật giống như thật không có tu vi a. Một cái đối với thi thể chắc tay, còn như vậy nhát gan sợ hai nữ hải, không giống như là cái gì ẩn nút cao thủ a. Nếu không ta đi qua giết nàng, cho tề ca báo thủ. Một gã khác lục đầu phát cấp phỉ, cũng toàn thân sát khí nói ra, ánh mắt bên trong sát ý lấp loé không yên. Vừa mới sơn dương hồ cấp phỉ tề ca, chính là hắn thích nhất bạn lữ, nhưng bởi vì tiểu nữ hải này bị bất ngờ giết chết, tâm hắn bên trong lại làm sao có thể không hận. Lão đại, lông xanh nói không sai. Hiện tại, toàn bộ trấn nhỏ người đều bị chúng ta huynh đệ giết sạch. Nữ hải này nhìn qua cũng không có cái gì uy hiếp, chúng ta nếu không đi ra ngoài đi. Một người dáng dấp đầu mập thai to cấp phỉ, không kịp đợi hỏi. Nghe bên thai bọn tiểu đệ đề nghị. Kia một tên dẫn đầu cấp phỉ, ánh mắt lóe lên nhiều lần, trên mặt một đầu mặt sẹo động bên dưới, chính là lắc đầu nói ra, người đều chết sạch, các ngươi còn cái gì cấp bách. Nữ hài này trên thân, thật giống như có điện cổ quái. Hơn nữa, cũng không biết trong chấn lý nhỏ, có còn hay không người còn sót lại. Chờ một chút nữa, nhiều quan sát một chút đi. Nói xong sau đó, hắn còn đưa mắt, hướng phía bốn phương tám hướng, qua lại quét mắt nhiều lần, rất sợ có cái gì những người khác chính đang chỗ tối ở nút. Hắn tên là Trương Thiên Cuồng, chính là phụ cận Hắc Phong trại trại chủ, trong ngày thường chuyên môn lấy đánh cướp phụ cận đỉnh núi người qua đường, hoặc là các kích thước trấn làm chủ. Dựa vào toàn thân lĩnh vực cảnh tu vi, lại thêm phía sau lưng còn có một đại thế lực huyết thần giáo chỗ dựa. Tại cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong, cũng đã được coi bá chủ một phương, không có mấy người thế lực dám trêu chọc. Lần này, bọn hắn sở dĩ cướp giết cái trấn nhỏ này, chính là bởi vì đã nhận được huyết thần giáo mệnh lệnh, nói cái gì khả năng có một tấm thần bí tàng bảo đồ phụ cận các nơi sơn mạch. Không chỉ là bọn hắn Hắc Phong trại, còn có mấy cái khác thuộc về huyết thần giáo thế lực, cũng đi vào cái khác tiểu trấn tiến hành cướp giết. Chỉ có điều, bọn hắn thật không ngờ, cái trấn nhỏ này cao thủ cũng không thiếu, liên tục phân chiến chừng mấy ngày, bỏ ra mấy trăm thủ hạ hy sinh giá thảm trọng, mới đưa cái trấn nhỏ này thành công lấy xuống. Vốn là, hắn giữa lúc tính toán mang theo còn dư lại huynh đệ, tứ xứ lục soát một phen, xem có thể hay không tìm ra cái gì tàng bảo đồ. Lại không có ngờ tới, một cái thần bí phổ thông nữ hải, từ kia tịch diệt rừng rậm phương hướng bên trong, đi tới. Hơn nữa, nữ hải này còn có vẻ thần bí như vậy cổ quái. Không giải thích được, liền giết hắn nhiều cái huynh đệ. Với tư cách một cái thường xuyên tại lưỡi đao trên ngọn liếm máu cấp phỉ đầu lĩnh, hắn làm việc xưa nay cẩn thận, tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch dưới tình huống, hắn bình thường sẽ không tùy tiện bại lộ mình. Thế là ư? Một đám này cấp phỉ, không sai biệt lắm hơn 100 người, ngay tại Trương Thiên Cuồng dưới chỉ thị, tiếp tục cán binh bất động. Mà chính đang hư không phía trên, nhìn chăm chú phía dưới nhất cử nhất động nhị cậu tử, chính là cười nói, chủ nhân, xem ra những này hung hãn cấp phỉ đều bị tiểu nữ hài dọa cho hù dọa rồi. Trần Quân Lâm chỉ là cười nhạt, tiếp tục quan sát. Không có nói nhiều cái gì. Chốc lát, tiểu nữ hải đang xếp vào một ít linh quả, còn có bánh bao các loại thức ăn sau đó, liền tìm chui sẻng sắt, bắt đầu ở trên mặt đất đào hố. Sau đó, nàng dùng gầy nhỏ nhu nhược thân thể, cắn hàm răng, và trong tâm từng tia sợ hãi, lôi kéo từng cổ thi thể, đem bọn họ vùi lấp vào trong. Ta không rõ, là ai giết các ngươi. Nhưng người chết như đèn tắt, các ngươi. Các ngươi đều yên nghỉ đi. Rõ ràng trong nội tâm nàng rất sợ hãi, rất khủng hoảng, nhưng vẫn là có thể vượt qua mình, đem từng cổ thi thể đưa đến trong hố vùi vào đi. Nếu đổi lại là cái khác tâm lý sức chịu đựng kém người, sợ là căn bản chịu đựng không nổi loại này thi thể tích tụ hình ảnh, đã sớm nôn mửa đi. Mà tiểu nữ hải như thế thiện cử, cũng để cho tước bảo đều là không nhịn được, gật đầu liên tục tán dương, chủ nhân, thoạt nhìn, nàng quả nhiên là một cái tính tình rất nữ hải hiền lành a. Cũng có trách, nàng biết nhận được trời xanh bảo hộ. Cô gái như thế, liền đáng đời nàng có phúc, bình bình an an cả đời. Đối với tước bảo lời nói này, Trần Quân Lâm khẽ gật đầu cười một tiếng, xem như tương đối tán thành. Thiên thế thiện hồn, chính là nắm giữ trí thiện công đức đại thiện nhân. Mang trong lòng thiện cử, nhân tâm nhân nghĩa, đó cũng là đương nhiên. Đừng nói thiên thế thiện hồn, ngay cả những cái kia bách thế thiện hồn, khi bọn họ thọ nguyên khô kiệt, địa phủ lâm xoa câu hồn thời khắc, thái độ đó cũng là rất cung kính, thậm chí Diêm La Vương đều sẽ tự mình chào đón. Tại tiểu nữ hài dưới sự cố gắng, từng cổ thi thể bị chậm rãi kéo dài tới trong hố. Đột nhiên, khi tiểu nữ hài lôi kéo trong đó một bộ thi thể thời điểm, nàng bỗng nhiên chú ý tới, kia thi thể cũng không có đầu, nhưng hắn tay phải lại gắt gao nắm lấy một cái tương tự tấm da dê đồ vật, căn bản không muốn thả ra, tựa hồ rất trọng yếu. Nàng dùng sức lấy tới vừa nhìn, phát hiện phía trên chính là một ít thần thần bí bí văn tự, hoàn toàn nhìn không hiểu. Như thế, tiểu nữ hài không nén nổi nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía thi thể, lặng lẽ chắp tay nói, vật này khẳng định đối với ngươi rất trọng yếu, ngươi mới như thế liều chết thủ hộ, sẽ để cho nó phụng bồi ngươi đi. Dứt tiếng, tiểu nữ hài liền định đem đây tấm da dê, lại lần nữa thả lại thi thể trong tay đi, sau đó cùng nhau nữa vùi vào trong hố tiêu hủy. Không ngờ, cũng chính là trong khoảnh khắc đó, bạch kia cấp phỉ đầu lĩnh, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao, sắc mặt bất thình lình kỳ biến, lớn tiếng quát lên, không tốt, đó chính là tàng bảo đồ, nhanh, mau ra tay, không thể để cho nó bị hủy diệt. Vèo, vèo, vèo. Dứt tiếng, một đám này cấp phỉ, tựa như cùng như tia chớp, bằng nhanh nhất tốc độ, thi triển thần thông thân pháp, xông về tiểu nữ hải. Tiểu nha đầu, còn không mau dừng tay, mau cầm trên tay ngươi đồ vật lấy tới. Như thế biến đổi lớn, quá mức với đột nhiên, quả thực là để cho nhân ý không ngờ được. Trần Quân Lâm nguyên bản vẫn tính tương đối lạnh nhạt, cũng không có quá mức với để ý. Chính là khi hắn chú ý tới, tiểu nữ hải trên tay tấm da dê đồ án sau đó, nhất thời liền mày rậm hơi nhíu, sắc mặt hơi đổi. Không đúng, vật này, phía trên phù văn, thế nào thật giống như viễn cổ người rùa. Phía trên này tử vong chi lực, chẳng lẽ là có thể vật kia, thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này ép tờ? Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 77, thi thần cấm chú. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 77, thi thần cấm chú. Nhìn đến tiểu cô nương kia trên tay tấm da dê, trong đó hiện ra từng luồng viễn cổ chú ngữ phù văn, thông qua địa phủ luân hồi bản nguyên truyền thừa ký ức, Trần Quân Lâm trong tâm liền đã có vài phần hiểu rõ. Thi thần cấm chú. Vật này chính là truyền thuyết bên trong, tại viễn cổ kỷ nguyên thời đại, khiến vô số tu hành giả nghe tin đã sợ mất mật, kinh hãi không thôi khủng bố cấm kỵ chú thuật. Tương truyền, này cấm chú chính là từ một cái tên là Thi thần vực ngoại xâm nhập giả, thông qua hắc ám bạo loạn mang theo mà đến, tổng cộng có 3 cái kinh thiên động địa tà ác đại chú thuật. Vừa là tỉnh thi cấm chú, có thể triệu hoán vô số khô lâu thi cốt quân đoàn, bất tử bất diệt, không có đau không cảm thấy, cực kỳ khó có thể đối phó, nơi đi qua, không có một mảng cỏ, sinh linh không còn nữa, toàn bộ trở thành thi cốt khối lỗi. Vừa là huyết nguyên cấm chú, có thể hạ xuống đối với huyết mạch bổn nguyên nguyên rủa cấm thuật, gọt huyết mạch chủng tộc khí vận chi lực, uy lực chi đáng sợ, càng là khiến không ít bất hủ thế gia đều hứng chịu tới chí mạng ảnh hưởng. Ban đầu rất nhiều bất hủ thế gia đều vì vậy mà đứt truyền thừa, ngay cả mạnh như Trần gia tổ tiên cũng không thể tránh cho, chỉ là ảnh hưởng hơi nhỏ mà thôi. Vừa là diệt thế và kiếp, đùa này nói vừa chạy, sẽ hàng lâm vô số đáng sợ diệt thế thai kiếp, đủ để hủy thiên diệt địa, thay đổi nhật nguyện tinh thần, đồ thán sinh linh. Tương truyền ban đầu đùa này nói vừa ra, trực tiếp làm cho cả hoang cổ sinh linh đều suýt chút nữa biến mất. Thi thần cấm chú chính là từ một quyển sách tạo thành, không phải pháp bảo, uy lực lại vượt qua vô số tiên khí. Chính là bởi vì đây đáng sợ thi thần cấm chú, quá mức với đáng sợ quỷ dị. Lúc trước không chỉ là hoang cổ thế giới vô số cường giả, bao gồm yêu giới các cái khác các đại thế giới cổ chi đại đế, tại viễn cổ tiên đỉnh, địa phủ luân hồi các loại mới thế lực liên thủ, đập vỡ vô số thế giới, tinh không, bỏ ra giá thật lớn, mới miễn cưỡng đem thi thần đánh chết. Mà một môn này thi thần cấm chú, cũng bị đánh nát thành vô số toái phiến, tán lạc tại rồi các đại tinh không thế giới bên trong. Trần Quân Lâm ngược lại không muốn đến. Thời gian qua đi vô số kỷ nguyên thời đại, ngay cả viễn cổ tiên đỉnh, địa phủ luân hồi đều đã sớm tan vỡ, đây thi thần cấm chú lại xuất hiện. Nếu như vật này bị cái gì tâm thuật bất chính ra hỏa khống chế, chỉ sợ lại sẽ nhắc lên một phen vô vọng thái kiếp. Đương nhiên, trước mắt một khối này tấm da dê đồ, chỉ là thi thần cấm chú một phần nhỏ toái phiến mà thôi, ngược lại cũng không tính là cái gì uy hiếp. Bất quá, từ nơi này một bọn cấp phỉ đối với đây thi thần cấm chú coi trọng như vậy tình huống đến xem, chẳng lẽ bọn hắn chính là vì này mới tàn sát toàn bộ tiểu trấn? Trần Quân Lâm không nhịn được nhíu mày một cái, trong tâm cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ có người biết thi thần cấm chú lại ở chỗ này hiện thế? Chủ nhân, chúng ta còn không giúp một tay sao? Cũng vừa lúc đó, nhìn đến kia một bọn cấp phỉ xông về tiểu nữ hải căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Nhị cầu tử nhất thời liền có chút gấp gáp lên. Trần Quân Lâm nhíu mày, ánh mắt đảo qua tiểu nữ hải, chú ý tới nàng tựa hồ xác thực là không có cái gì hậu chiêu. Mà kia một bọn cấp phỉ, từng cái hung thần ác sát, hoàn toàn không có một chút lòng dạ mềm yếu bộ dáng. Trần Quân Lâm lúc này hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lướt qua một tia sắc bén sắc ý, tuấn giật trên khuôn mặt, chậm rãi bao phủ lên một tầng băng sương. Thiên thế thiện hồn đúng là sẽ nhận được khí vận bảo hộ, yêu ma tà túy phạm chi ác gặp thiên phạt. Nhưng nếu như có tu hành giả tu vi so với cao, bản thân phạm nguyên, khí huyết, khí vận khổng lồ, chính là chưa chắc sẽ như vậy nhanh nhận được thiên phạt phản vệ. Mà kia một tên cấp phỉ đầu lĩnh tu vi đã đạt đến trường sinh bí cảnh lĩnh vực cảnh, đủ để đối với tiểu nữ hải tạo thành tính mạng nguy hiểm. Nếu mà lần này hắn không ra tay nữa mà nói, cái này nắm giữ thiên thế thiện hồn tiểu nữ hải, sợ rằng liền muốn bỏ mạng ở đám này tàn nhẫn đao phủ trong đó. Mà tiểu nữ hải chưa từng gặp qua như thế chiến trận, nhìn đến kia một đám khí thế hùng hổ, hung thần ác sát xông tới cấp phỉ, nhất thời liền bị dọa sợ đến mặt cười trắng bệch, đặt ngông té lăn trên đất. Hoảng sợ hô, ngươi các ngươi là người nào? là các ngươi giết toàn bộ trấn nhỏ người.
Hừ,
đem trên tay ngươi đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi không chết. Cấp phỉ đầu lĩnh đôi mắt sâu bên trong lướt qua một tia hàn mang, trên mặt không có bất kỳ nhân tử, hai mắt một mực chăm chú nhìn tiểu nữ hài trên tay tấm da dê, toát ra thâm sâu tham lam cùng điên cuồng. Đây tàng bảo đồ liền huyết thần giáo đều như vậy coi trọng, hứa hẹn tưởng thưởng phong phú đến để cho hắn lãnh vực này cảnh đều cảm thấy điên cuồng, vậy đã nói rõ tuyệt đối không bình thường. Nộp lên cho huyết thần giáo.
Đùa gì thế?
Loại giá này chỉ vượt quá tưởng tượng tàng bảo đồ, chính hắn cầm lấy đi đào móc bảo vật không thâm sao? Nói không chừng là có thể trực tiếp nghịch thiên cải mệnh a. Cấp phỉ đầu lĩnh trong tâm đã hiểu rõ, đạt được tấm này tàng bảo đồ sau đó, trước hết tìm một chỗ lặng lẽ trốn, sẽ chậm chậm nghiên cứu tàng bảo đồ.
Ta không cho ngươi.
Ngươi là người xấu, vật này ta sẽ không cho ngươi. Tiểu nữ hài bị dọa sợ đến đôi môi trở nên trắng, có thể nàng vẫn là cắn hàm răng, kiên trì ranh giới cuối cùng của mình, nói xong còn chuẩn bị đốt lửa thiêu hủy.
Hôn trướng,
mau giết nàng, không thể để cho nàng bị hủy tàng bảo đồ.
Ầm ầm,
rầm rầm rầm. Nhìn thấy tiểu nữ hài muốn hủy diệt tàng bảo đồ, cấp phỉ đầu lĩnh giận đến mặt đều tái xanh, lúc này phóng xuất ra bản thân cường đại pháp tắc lĩnh vực, hướng phía tiểu nữ hài, không chút khách khí đánh tới. Cái khác cấp phỉ thấy vậy, cũng là rối rít thi triển ra thần thông võ kỹ, bằng tàn nhẫn tư thái, đánh tới tiểu nữ hài. Bọn hắn phảng phất hoàn toàn quên mất trước mắt nữ hài này, chỉ là một cái không có uy hiếp người bình thường.
Fter,
nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 78, mặc cho ngươi kiếm thuật siêu phàm, ta từ đổ sộ bất động.
Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu.
Chương 78, mặc cho ngươi kiếm thuật siêu phàm, ta từ đổ sộ bất động.
Một đám xuất sinh.
Đối với một cái không có chút nào tu vi nữ hài, cũng như thế thống hạ sát thủ.
Thật là vô sỉ.
Tức bảo vào lúc này, cũng là giận đến nổi trận lôi đình, tiểu nữ hài như vậy một người thiện lương, những xuất sinh này vậy mà cũng ác được quyết tâm đến.
Má,
ta phải nhận không nổi nữa. Nhị cẩu tử vừa nói, nó liền thân ảnh thoáng một cái, giống như mãnh hổ hạ sơn một bản, trong miệng phun ra một đoàn thanh liên địa tâm hỏa, tiếp tục hướng phía dưới cấp phỉ đánh tới.
Bất quá,
nhị cẩu tử tu vi mới vừa tấn thăng làm thần cầu cảnh, lại đang giữa không trung khoảng cách khá xa, rõ ràng có chút không kịp cứu viện rồi.
Hừ,
nhìn thấy kia cấp phỉ đầu lĩnh, đối với tiểu nữ hài hoàn toàn không có lưu tình chỗ trống, vì kia thi thần cấm chú điên cuồng như vậy tàn nhẫn. Trần Quân Lâm ánh mắt đồng dạng từng bước thay đổi băng hàn lên.
Bạch,
không nói hai lời, Trần Quân Lâm thân ảnh tựa như cùng thuấn di một dạng, thời gian nháy con mắt liền biến mất tại hư không bên trong. Dựa vào hắn kia siêu việt gấp 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ, cho dù không dùng tới thân pháp, cũng đủ để siêu việt vô số tu hành giả. Chẳng qua chỉ là ngay lập tức công phu. Đến lúc Trần Quân Lâm thân ảnh thời điểm xuất hiện lần nữa, chính là đã tới tiểu nữ hài trước mặt.
Rầm rầm rầm.
Cùng lúc đó, kia một tên lĩnh vực cảnh cấp phỉ đầu lĩnh sát chiêu, nghiêm nhiên oanh sát mà đến, bá đạo sắc bén kim thuộc tính pháp tắc lĩnh vực chi lực, mang theo vô số kiếm khí, mạnh mẽ xé rách trong lĩnh vực mọi thứ.
Lĩnh vực cảnh,
tên như ý nghĩa, chính là lợi dụng bản thân lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, hình thành một cái không gian lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực, bản thân có thể được khổng lồ chiến lực đề thăng, đồng thời cũng có thể áp chế lại đối thủ. Cái này giặc cướp đầu lĩnh, vì tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, chính là trực tiếp liền thi triển ra không gian lĩnh vực, rõ ràng không có ý định cho tiểu nữ hài bất cứ cơ hội nào.
A,
tiểu nữ hài vào lúc này đã sớm bị dọa sợ đến nhắm hai mắt lại, căn bản không dám mở ra. Mà kia một tên cấp phỉ đầu lĩnh Trương Thiên Cuồng, nhìn thấy một người dáng dấp đẹp trai thiếu niên tuấn giật, đồng nhiên quái lạ liền xuất hiện ở mình không gian lãnh vực bên trong, liền hắn đều không có chút nào cảm ứng phát hiện, nhất thời trong tâm kinh hãi.
Không muốn đến, tại đây cư nhiên còn có những người khác.
Bất quá, đối mặt quỷ dị như vậy một màn, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào cùng sợ hãi, ngược lại trên mặt toát ra vẻ dữ tợn.
Tiểu tử, nếu ngươi muốn tới tìm chết, vậy cũng đừng trách Cuồng gia ta lòng dạ ác độc.
Chết chung đi.
Thật phong kiếm vũ.
Vèo,
vèo,
vèo. Hướng theo Trương Thiên Cuồng gầm lên một tiếng, tại đây một phiến kiếm đạo lĩnh vực bên trong, khủng bố kiếm khí, giống như dày đặc hạt mưa, lấy phô thiên cái địa một dạng khí thế, mạnh mẽ chém về phía Trần Quân Lâm.
Không thể không nói,
gia hỏa này có thể trở thành một phương trại chủ, quản lý thủ hạ hơn ngàn người, thực lực ngược lại cũng không tệ. Đối với kiếm thuật lý giải, đồng dạng khá là sâu sắc. Tại cùng cảnh giới tu hành giả bên trong, cũng xem như được thượng trung trở tài nghệ thực lực. Nhưng mà, đối mặt đây dày đặc kiếm khí kéo tới, Trần Quân Lâm chính là hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đứng ở nơi đó, liền động cũng không có động một cái.
Rầm rầm rầm.
Phốc suy,
phốc suy,
phốc suy. Từng đạo nhìn như uy lực kinh thiên động địa kiếm khí, điên cuồng giao thoa, sắc ý mười phần, không ngừng đánh vào Trần Quân Lâm trên thân.
Thế nhưng,
Trần Quân Lâm thân thể bốn phía, phản phất có một đạo vô hình vòng phòng hộ một bản. Vô luận những kiếm khí kia, khí thế lại làm sao dồi dào, tốc độ lại làm sao nhanh chóng, nhưng căn bản vô pháp thương tổn tới hắn một chút.
Thậm chí,
ngay cả Trần Quân Lâm tóc đều không phát hiện chút tổn hao nào.
Không,
đây sao có thể? Trương Thiên Cuồng nhìn thấy trước mắt như thế không thể tưởng tượng nổi một màn, nhất thời trận to trong mắt, trong tâm như bị sét đánh một dạng, rung động không nhẹ. Hắn cái này kiếm đạo lĩnh vực uy lực, coi như là càng cao một cảnh giới động thiên cảnh tu hành giả, cũng không dám không phòng bị chút nào ngạnh kháng đi.
Đây,
thiếu niên này, rốt cuộc là cái gì lai lịch?
Không dám suy nghĩ nhiều,
Trương Thiên Cuồng mặt lộ vẻ tàn nhẫn, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ, đem chính mình nắm trong tay tất cả kiếm thuật, rối rít thi triển ra. Thanh Phong Phá Không Trảm, Cửu Dương Trảm Thiên Thức, Thiên Kiếm Quyết, từng chiêu một cường đại kiếm đạo thần thông, khí thế mười phần, động tĩnh khủng lồ, nhưng vô luận loại nào, vẫn vô pháp đối với Trần Quân Lâm tạo thành cho dù một chút tổn thương. Kiến càng làm sao có thể lay đại thụ? Mặc cho ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, mặc cho ngươi kiếm thuật siêu phàm, ta từ đổ sộ bất động, an nếu Thái Sơn. Đây chính là hắn Trần Quân Lâm. Ether nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 79, nghe cậu ca khuyên một câu, đừng quát. Ta vô địch từ giáng sinh bắt đầu. Chương 79, nghe cậu ca khuyên một câu, đừng quát. Ha ha ha, đều cho cậu ra ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cùng lúc đó, nhị cậu tử cũng từ hư không bên trong hàng lâm đến trong chấn nhỏ mặt. Vừa mới hiện thân, nó liền trực tiếp xông về phía cái khác cướp phỉ, lấy ưu việt thần thông sát chiêu, trong nháy mắt liền miểu sát mấy người. Như thế, không thể nghi ngờ là lần nữa để cho Trương Thiên Cuồng trong tâm rung động không thôi. Hắn kinh hai đến biến sắc kinh hô, còn có một đầu yêu thú. Còn không đợi đến hắn kịp phản ứng, lại là một hồi chói tai tiếng chim hót vang dội. Giảm, tiếp tục, hắn liền thấy một đầu màu đen ba trượng kích thước cự điểu, giống như che khuất bầu trời mở dạng, từ trên trời cao buông xuống treo mà đến, miệng phun một đoàn màu đen liệt hỏa, trong nháy mắt liền giết trong nháy mắt toàn bộ cấp phỉ. Khí, một màn này triệt để cho Trương Thiên Cuồng sợ run tim mất mật, bị dọa sợ đến phía sau lưng một hồi xuất mồ hôi lạnh ra. Hắn hoàn toàn không có ngờ đến, đây màu đen chim khổng lồ thực lực, rốt cuộc hẳn là đạt tới nhân vương cảnh. Chơi ạ, nhân vương cảnh yêu thú a, đây không phải là tại tịch diệt rừng rậm sâu bên trong mới phải xuất hiện sao? Sao có thể sẽ đến tới đây? Lẽ nào tàng bảo đồ kia giá trị người tiền, liền nhân vương cảnh yêu thú cũng bị hấp dẫn qua đây sao? Choáng váng, Trương Thiên Cuồng trực tiếp liền làm cho sợ choáng váng. Bất quá, hắn thân là một phương tâm ngoan thủ lạc kiêu hùng, phản ứng thật cũng không thể gọi là không vui. Liên dạng này lát nữa ngây người công phu, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại, trong tâm rõ ràng hôm nay sợ rằng là gặp phải ngạnh cha tử. Nhìn tiểu cô nương kia trong tay ra dê tàng bảo đồ, hắn vẫn là không cam lòng liền khinh địch như vậy vứt bỏ, mạnh mẽ cắn hàm răng một cái, trong tay bất chi bất giác liền lấy ra một tấm thần phù. Hắn chính là tính toán dùng hết mọi thứ, bị tàng bảo đồ đoạt tới sau đó, liền lập tức xé nát chui không phù chạy trốn. Đáng ghét, tiểu tử, lại đón thêm ta một chiêu này thử xem. Trương Thiên Cuồng gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên như máu, chính là cổ túc toàn bộ lực lượng tụ tập tại hắn tay kia bên trong trường kiếm bên trong. Một lát sau, hắn hét lớn, Vạn Kiếm Quý Tông. Đây là hắn mạnh nhất kiếm, cũng không có suy nghĩ giết Trần Quân Lâm, cũng chỉ là vì ngăn cản Trần Quân Lâm. Cho dù ngăn cản một giây đồng hồ, cũng đủ rồi. Vèo, vèo, vèo. Liên miên vô tận kiếm khí, trong nháy mắt từ kiếm chi lĩnh vực bên trong tập hợp chung một chỗ, muôn vạn đạo kiếm khí cơ hồ là cùng thời khắc đó, đồng loạt hướng phía Trần Quân Lâm đánh giết tới. Ầm, ầm, ầm. Từng trận tiếng va chạm giòn giã thanh âm không ngừng vang vọng tại Trần Quân Lâm trên thân. Một chiêu này Vạn Kiếm Quy Tông kiếm khí uy lực ngược lại so sánh vừa mới mạnh không chỉ gấp đôi, nhưng rất đáng tiếc, cạo gió chính là cạo gió, nhiều gấp đôi cũng vẫn là cạo gió. Không đúng, đây thật giống như liền cạo gió cũng không đủ tư cách, bởi vì căn bản liền không phá được Trần Quân Lâm phòng ngự a. Trần Quân Lâm vẫn là ngăn ở chỗ đó, phong khinh vân đạm, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cường đại đi nữa công kích tại trước mặt hắn đều thùng rông kêu to. Cái gì? Liên Vạn Kiếm Quy Tông cũng là trô vô dụng. Trương Thiên Cuồng hoảng sợ toàn bộ tê cả da đầu, hắn đây dùng hết toàn lực sát chiêu, cư nhiên vẫn là không cách nào lay động người thiếu niên trước mắt này. Chơi ạ, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có đáng sợ đến bực nào cảnh giới a? Không cách nào tưởng tượng. Trương Thiên Cuồng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra đến. Lúc này ngay cả nhị cậu tử cũng là có chút điểm không đành lòng nhìn thẳng, lắc đầu thở dài nói, đừng quát, nghe cậu ca khuyên một câu, ngoan ngoãn tự sát đi. Nghe vậy, Trương Thiên Cuồng đôi mắt bên trong không ngừng lập lòe tinh mang, nhìn nhị cậu tử còn có bên cạnh người kia vương cảnh tức bảo, trong lòng của hắn đã hiểu rõ, tàng bảo đồ kia là đừng có mong muốn nữa. Đáng ghét, các ngươi chờ coi, dám cướp đoạt huyết thần giáo đồ vật, huyết thần giáo sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trương Thiên Cuồng không cam lòng gầm lên một tiếng, không còn dám do dự, lập tức bắt đầu nắm trên tay chui không phủ. Đây là hắn cuối cùng bảo mệnh lá bài tẩy, một khi bóc nát là có thể trốn ra ngoài ngàn dặm. Chính là làm hắn tuyệt đối không ngờ tới phải, đột nhiên một đạo để cho hắn hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại trên người của hắn, trực tiếp chế trụ thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn triệt để không thể động đậy. Theo sát, một đạo vô cùng lãnh đạm thanh âm lạnh như băng vang vọng tại hắn bên tai, ngươi ý tứ là huyết thần giáo muốn cái này đồ vật? Bá, một đạo này lạnh lùng âm thanh phản phất đến từ cựu u minh ngục sâu bên trong, làm hắn toàn bộ linh hồn như rơi vào trong hầm băng một dạng lạnh lẽo. Lạnh, thanh âm này quá lạnh. Nhìn đến trước mặt thiếu niên này, tay phải nhẹ nhàng một chiêu, cũng không có chuyển thân, liền từ tiểu nữ hài trong tay đem kia tàng bảo đồ tùy ý cầm trong tay. Nhìn lại đối phương kia lãnh đạm nhưng lại ánh mắt thâm thúy, phản phất một cái không nhìn thấy bờ tinh thần đại hải. Trương Thiên Cuồng một khắc này chỉ cảm thấy toàn thân rợn cả tóc gáy. Đối phương có thể tại không có chút nào tiếng thở dưới tình huống, đem linh hồn hắn cùng nhục thân triệt để chấn áp, vậy đã nói rõ đối phương tu vi đã cường đại đến để cho hắn không theo kịp. Lần này hắn thật chọc tới một cái, không nên dây vào tồn tại a. Mạnh mẽ nuốt nước miếng. Trương Thiên củng cố nén sợ hãi của nội tâm, thần sắc kinh hoàng trả lời, trở về vị đại nhân này, giấu tàng bảo đồ, xác thực là huyết thần giáo cung cấp cho chúng ta Hắc Phong trại tin tức. Không chỉ là chúng ta Hắc Phong trại, còn có phụ cận cái khác một ít thế lực, bao gồm tông môn, thế gia, cũng nhận được chỉ thị của bọn hắn. Nghe vậy, Trần Quân Lâm nhíu mày, cầm lấy trong tay thi thần cấm chú tàng phiến, cười lạnh nói, ngươi nói đây là tàng bảo đồ, huyết thần giáo nói cho ngươi, còn có tin tức khác sao? Trương Thiên Quân không dám chút nào che giấu, vội vàng trả lời, trở về tôn kính đại nhân, ta biết liền nhiều như vậy, không có cái khác rồi. Dừng chốc lát, Trương Thiên Quân vừa tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, có vài phần do dự cùng chần chờ, mở miệng lần nữa nói ra, đại nhân, ngài cũng có thể biết rõ, huyết thần giáo thế lực khổng lồ, thâm căn cổ đế, tin tức linh thông, chính là một cái đáng sợ đại thế lực, bọn hắn muốn đồ vật không có người nào dám cướp được ta. Hắn câu nói này ý tứ rất rõ ràng, chính là đang đánh cuộc Trần Quân Lâm sẽ kiêng kỵ huyết thần giáo, bỏ qua cho hắn một mệnh. Nào ngờ, chỉ là một cái huyết thần giáo, lại coi là cái gì? Ha ha, huyết thần giáo, một đám lật tay có thể diệt con kiến hôi mà thôi. Trần Quân Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó lắc lắc đầu, giọng điệu lãnh đạm nói ra, nếu không có tin tức khác, vậy ngươi liền có thể đi xuống báo cáo. Báo? Phát tin? Cái gì phát tin? Trương Thiên cùng vẻ mặt mê hoặc, không hiểu Trần Quân Lâm đang nói chút cái gì. Vành, cũng chính là một giây kế, Trương Thiên cùng chỉ cảm thấy thân thể giống như nổ tung. Hắn toàn bộ linh hồn ý thức trong nháy mắt lâm vào hắc ám, phản phất bị cái gì vô pháp kháng cự lực lượng khủng bố đang không ngừng kéo đi xuống mặt rơi xuống. Tại ý thức hoàn toàn biến mất trước, hắn thấp thoáng lại nghe thấy kia một đạo thanh âm quen thuộc, trong giọng nói tràn đầy vô tận uy nghiêm, phản phất một vị khống chế sinh tử vô thượng đại đế. Phạt hắn đi vĩnh viễn kiếp liên tục luyện ngục, bị luyện ngục chi kiếp, chọn đời không được siêu sinh luân hồi. Vĩnh viễn kiếp liên tục luyện ngục, có nghĩa là chính là tầng 18 luyện ngục, chính là hình phạt nhất nghiêm khắc một tầng. Như thế làm sằng làm bậy đại ác nhân, nếu trực tiếp xóa bỏ linh hồn, há chẳng phải là quá tiện nghi rồi hắn? Vâng, Minh Vương đại nhân. Một đạo thanh âm u lãnh đáp lại, phảng phất không có cảm tình u linh, quỷ hồn một dạng. Cái gì? Minh Vương đại nhân, lẽ nào hắn đây là đi địa phủ? Không, ta không nên chết ta. Trương Thiên cùng linh hồn ý thức run rẩy một hồi, hắn điên cuồng vùng vây phản kháng, nhưng lại triệt để lâm vào vô tận hắc ám ép tờ. Nhất thế tiêu dao. Chương 80, cố ý tránh né màu vàng khí vận chi quang. Ta vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 80, cố ý tránh né màu vàng khí vận chi quang. Bất quá thời gian nháy con mắt, một đám này cấp phỉ bao gồm Trương Thiên cùng tại bên trong, liền hoàn toàn bị tiêu diệt, không có bất kỳ lực phản kháng. Mà một màn này, tại tiểu lọ lì trong mắt, không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị nhất hình ảnh. Nàng mím môi trắng bệch đôi môi, có chút sợ hãi nhìn đến Tức Bảo, thân thể không ngừng từ nay về sau co rút. Thời khắc này Tức Bảo, bởi vì hóa thành bản thể hình thái, thể tích khổng lồ, lông vũ sắc bén, khắp toàn thân càng là tản mát ra từng luồng trùng thiên sát khí, vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Khủng bố nhất chính là, Tức Bảo vừa mới phun ra một đoàn hỏa diễm màu đen, dám đem kia một đám cấp phỉ cho giống như thiêu thành cho tàn, tàn nhẫn như vậy đẫm máu hình ảnh, khó tránh khỏi sẽ để cho tiểu cô nương này có chút không thể nào tiếp thu được. Ngược lại thì Trần Quân Lâm vừa mới cân nhắc tương đối chú đáo, trực tiếp liền đem Trương Thiên cùng thân thể cho trong nháy mắt khí hóa, liền một giọt máu đều không lộ ra. Lúc này, Trần Quân Lâm tựa hồ là phát giác sự bất an của nàng cùng sợ hãi, chính là hướng về phía Tức Bảo phất phất tay, để nó nhanh chóng biến trở về tiểu kê hình thái. Trần Quân Lâm lại hướng nàng khẽ mỉm cười, dùng giọng ôn hòa hỏi, "Tiểu cô nương, đừng sợ, cấp phỉ đều bị giải quyết xong, chúng ta không có ác ý." "Đúng rồi, ngươi gọi cái gì danh tự?" Thanh âm của hắn nắm giữ rất hấp dẫn người từ tính, nghe cũng là người ta không kềm hãm được cảm thấy thoải mái, phảng phất gió xuân hiu hiu một dạng. Cũng không biết tại sao, có lẽ là nhìn thấy Tức Bảo biến trở về đáng yêu tiểu kê bộ dáng, không còn như vậy dọa người. Lại có lẽ là nghe thấy Trần Quân Lâm đây dịu dàng âm thanh, tiểu nữ hải trong lòng bất an, hoảng loạn tâm tình, vậy mà tại lúc này, mặc danh giảm bớt rất nhiều. Trong lòng nàng địch ý từng bước tiêu tán, khẽ ngẩng đầu, nên hướng Trần Quân Lâm ánh mắt. Cũng chính là trong nháy mắt đó, khi nàng xem thấy Trần Quân Lâm kia anh tuấn đến mức tận cùng khuôn mặt, tựa như trích tiên hạ phàm khí chất, cả người trực tiếp sững sờ chỗ đó. Thiên, thật xoáy khí thần tiên ca ca a. Nàng phát thể, chưa từng thấy như vậy đẹp mắt nam tử. Đây vừa nhìn, nàng liền trầm mê vào trong, ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Đến lúc nàng thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Trần Quân Lâm còn đứng ở đó, kiên nhẫn chờ đợi mình trả lời. Nàng nhất thời có chút ngượng ngùng, trên khuôn mặt nổi lên một tia ửng đỏ, liền vội vàng nói, "Tạ, cảm ơn thần. Thần tiên ca ca, cứu ta. Ta gọi là cá nhỏ vi, cũng có thể gọi ta tiểu ngư nhi." Nghe vậy, Trần Quân Lâm gật đầu một cái, khẽ cười nói, "Cá nhỏ vi, ngược lại là một đáng yêu danh tự. Bất quá, ngươi thế nào sẽ một người đến tịch diệt rừng rậm loại địa phương nguy hiểm này đâu? Người nhà của ngươi đâu?" Một cái không có chút nào tu vi tiểu nữ hải, trơ trọi một người xuất hiện tại tịch diệt rừng rậm, điều này thật sự là có chút kỳ quái. Nếu không phải nàng nhận được thiên thế thiện hồn chí thiện công đức bảo hộ, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị tịch diệt rừng rậm yêu thú gặm liền đầu khớp xương đều không còn. Tựa hồ là Trần Quân Lâm khí chất, nhìn qua tương đối tao nhã lịch sự, có lực tương tác, lại thêm vừa mới vừa cứu mình, tiểu nữ hải trong lúc vô tình liền đối với hắn rất là tín nhiệm, hoàn toàn buông xuống đề phòng. Chỉ thấy được, ánh mắt của nàng hơi phếu hồng, thanh âm hơi run đến trả lời, "Ta từ nhỏ không có cha mẹ, chỉ cùng một cái tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, có thể nàng tại mấy năm trước liền." Sau đó, cá nhỏ Vi liền đem mọi thứ nguyên do đạo đi ra. Nguyên lai, nàng từ nhỏ cùng tỷ tỷ liền không cha không mẹ, chính là bị một nhà nghèo khó hảo tâm nhân gia thu dưỡng, tại lao bá, lao thái lần lượt an hưởng thiên mệnh sau đó, nàng liền theo tỷ tỷ, từ đó sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng ngay khi nàng 6 tuổi năm ấy, có một ngày tỷ tỷ ra ngoài tìm việc làm, chuẩn bị kiếm tiền mua ăn. Lại không nghĩ rằng, tỷ tỷ liền lạ lùng mất tích, lại cũng không có tin tức. Nàng vì tìm về tỷ tỷ, liền bản thân một người bước lên đường xá, tìm kiếm mình tỷ tỷ. Có thể nàng một cái phàm nhân tiểu nữ hài, tại trong biển người mênh mông này, lại chỗ nào như vậy dễ dàng tìm được một người. Nàng chỉ có thể lung tung không có mục đích đi dạo lung tung, một bên các nơi hỏi thăm tỷ tỷ tin tức, một bên tứ xứ ăn xin mà sống. Cũng may, trên cái thế giới này rất nhiều người tốt. Nàng đến mỗi một chỗ, đều sẽ có không ít người hảo tâm cho nàng ăn, sắp xếp chỗ cư trú thu nhận. Thoáng một cái mấy năm trôi qua, nàng bất chi bất giác liền đi đến tịch diệt rừng rậm. Thí. Khi nghe xong cá nhỏ Vi sau khi trả lời, nhị cầu tử mộng bức rồi, tức bảo trận tròn mắt. Hóa ra tiểu nha đầu này vẫn là từ 6 tuổi liền bắt đầu chạy đến, một người tìm kiếm khắp nơi tỉ tỉ. Còn tìm rồi 8 năm. Ta kháo. 8 năm a. Một cái không có chút nào tu vi phạm nhân nữ hải, tứ xứ đi dạo lung tung, này cũng còn có thể bình yên vô sự sống sót. Còn nói trên cái thế giới này, hiền lành người hảo tâm nhiều, thường cho nàng ăn. Sợ rằng toàn thế giới, liền tiểu nha đầu sẽ như vậy cho rằng đi. Cho tới Trần Quân Lâm, ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Thiên thế thiện hồn bị thiên địa khí vận bảo hộ, có thể làm được gặp dự hóa lành, cá nhỏ Vi có thể lên đường bình an vô sự đi tới tại đây, dĩ nhiên là hợp tình lý bên trong. Thậm chí, tại Trần Quân Lâm xem ra, con cá này tiểu Vi ở chỗ này vừa vặn gặp phải mình, có thể hay không cũng là kia trong minh minh khí vận bảo hộ đâu. Nếu không, đối mặt Trương Thiên cùng loại này đạt đến trường sinh bí cảnh tu hành giả, cá nhỏ Vi hôm nay nhất định sẽ có một tiếp. Nghĩ tới đây, Trần Quân Lâm suy tư chốc lát, chính là thi triển ra đại nhân quả thuật, bắt đầu đối với cá nhỏ Vi tiến hành đo. Nhất thời, từng luồng nhân quả tia sáng liền phân tán ra. Trong đó, ba cái khá mạnh nhân quả tia sáng cùng hắn, nhị cậu tử, tức bảo nối liền với nhau. Đây chính là bởi vì bọn hắn hôm nay ra tay trợ giúp rồi cá nhỏ Vi. Ngoài ra còn có một phần yếu hơn nhân quả tia sáng, chính là lan ra hướng về các nơi phương hướng, đại biểu đã từng những cái kia cùng nàng từng có qua các người, có chênh lệch chút ít yếu cũng sắp phải biến mất. Đương nhiên, chân chính để cho Trần Quân Lâm chú ý, chính là kia trong đó một đạo hết sức rõ ràng nhân quả tia sáng, thậm chí so với hắn trên thân nhân quả tia sáng đều muốn càng thêm mãnh liệt, vẫn là loại kia cơ hồ vô pháp cưỡng ép chặt đứt một loại. Không hề nghi ngờ, nếu mà Trần Quân Lâm không có đoán sai, một đạo này nhân quả tia sáng, sợ rằng chính là tiếp nối nàng cái kia mất tích tỉ tỉ. Bất quá, thoạt nhìn, kia một đạo nhân quả tia sáng phương hướng, tựa hồ có chút kỳ quái a. Trần Quân Lâm nhíu mày, bởi vì hắn nhận thấy được một đạo này nhân quả tia sáng phương hướng, hiển nhiên cùng cá nhỏ Vi đi phương hướng ngược lại. Tựa hồ, từ nơi sâu xa, đang tận lực dẫn đạo cá nhỏ Vi, tránh né đối phương. Khó trách, ta liền nói lây cá nhỏ Vi thiên thế thiện hồn khí vận bảo hộ, sao có thể sẽ tìm rồi 8 năm đều không chút nào thu hoạch. Xem ra, tới gần tỷ tỷ của nàng, sẽ tồn tại cái gì nguy hiểm a? Trần Quân Lâm ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhưng rất nhanh, hắn lại khóa chặt lên chân mày, như có mấy phần không hiểu. Có thể làm cái gì? Nhìn ta xét trên người nàng khí vận chi quang, hướng cái kia nhân quả tia sáng phương hướng ở chỗ đó, rõ ràng là một đạo màu vàng khí vận quang mang, ép tờ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 81, huyết thần giáo thần tử, huyết hàn phong. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 81, huyết thần giáo thần tử, huyết hàn phong. Tại Trần Quân Lâm quan sát, từ nơi sâu xa, thiên địa chí thiện công đức khí vận, tựa hồ đang cố ý dẫn dắt Ngư Tiểu Vi tránh né cái hướng kia. Nhưng cùng lúc đó, cái hướng kia cơ duyên khí vận quang mang, chính là cấp bậc cao nhất màu vàng chi quang, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Đây, coi như có chút để cho Trần Quân Lâm cảm thấy tò mò. Hay là nói, cái hướng kia xác thực tồn tại nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Trần Quân Lâm suy nghĩ chốc lát, trong tâm có tất cả chủng ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn cho rằng cái suy đoán này có khả năng lớn nhất. Thần tiên ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta, để bọn hắn đều có thể nhập thổ vi an? Ngư Tiểu Vi nhìn chung quanh một chút những cái kia thi thể, mí mắt rũ thấp, có chút với lòng không đành mà hỏi. Nghe vậy, Trần Quân Lâm khẽ mỉm cười, nói ra, cắt đuôi trở về cắt đuôi, đất trở về với đất. Để cho vãng sinh giả an bình, để cho còn sống giả trùng hoạch giải thoát. Vạn vật tịch diệt, chẳng qua chỉ là một tia khói xanh đất vàng. Tức nhi, liền từ ngươi đến siêu thoát bọn hắn đi. Nói xong sau đó, Trần Quân Lâm liền tóm lấy Ngư Tiểu Vi cánh tay, lăng không thẳng lên, trong nháy mắt bay đến rồi giữa không trung. A a a, thần tiên ca ca, ngươi biết bay a? Thật là cao a, ta thật là sợ a. Ngư Tiểu Vi một cái phàm nhân nữ hải, chưa từng trải qua loại chuyện này, lập tức khẩn trương đến không được, hung hăng la hét hô to, dùng sức ôm chặt Trần Quân Lâm eo. Trần Quân Lâm chỉ là cười một tiếng, nghĩ không ra tại đây tu hành giới, cư nhiên còn có sợ cao người. Không cần sợ. Nhìn phía dưới một chút thôn trấn đi, bọn hắn đều đem quy hướng luân hồi, linh hồn có thể yên nghỉ. Ông ngong, ông ngong, ông ngong. Chỉ thấy được tức bảo biến trở về bản thể hình thái, triển khai cánh màu đen, không ngừng xúi dục từng luồng màu đen cựu u minh hỏa, đem kia từng cổ thi thể bắt đầu cháy rừng rực. Thấp thoáng có thể thấy, trong đó những cái kia không có hồn phi phách tán thi thể bên trong, xông tới từng luồng mắt thường không thể tra hư huyễn linh hồn, đang không ngừng bước vào từng đoàn minh hỏa bên trong mở ra địa phủ âm giới cửa chính. Mà những này nhận được siêu thoát độ hóa linh hồn, hóa niệm cơ hồ bị cựu u minh hỏa gột rửa hầu như không còn. Vào giờ phút này, bọn nó mỗi một người đều cung kính hướng về phía tứ bảo, Trần Quân Lâm, Ngư Tiểu Vi, Nhị Cẩu Tử hành lễ, xem như đáp tạ giải cứu siêu thoát tri ân. Cựu u viêm tước vốn là trấn ngục thần thú, nắm giữ siêu thoát độ hóa linh hồn năng lực, tự nhiên không có cái gì hiếm lạ. Đương nhiên, còn có một ít đã hồn phi phách tán thi thể, bởi vì linh hồn không tồn tại, tự nhiên cũng chỉ chưa nói tới cái gì yên nghỉ, siêu thoát. Hoa, đại hắc điểu, nó thật lợi hại a. Thần tiên ca ca, ngươi thật sự là thần tiên sao? Ngư Tiểu Vi lấy hết dũng khí, nhìn thấy phía dưới hình ảnh sau đó, nhất thời liền kinh hô lên. Hừm, không kém bao nhiêu đâu. Trần Quân Lâm cười một tiếng. Lấy nàng loại người phàm tục này nhãn quang đến xem, ở đây đúng là xác thực chính là thần tiên một dạng đại thần thông. Sau đó, Trần Quân Lâm ngược lại trong lúc rảnh rỗi, vừa tò mò tâm quái phá, liền tính toán mang theo tiểu nha đầu này, đi tìm nàng cái kia cái gọi là tỷ tỷ. Đối với lần này, Ngư Tiểu Vi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn cực kỳ vui vẻ. Có thể có dạng này một cái xoáy khí lại lợi hại thần tiên ca ca đi theo, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới a. Bởi vì thêm một người, Nhị Cẩu Tử khẳng định không có cách nào trở đi. Dọc theo con đường này, cũng chỉ có thể từ tức bảo mang theo, chậm rãi bay qua. Mà Ngư Tiểu Vi trải qua một phen sống chung sau đó, đối với bộ dáng hung tàn, lại tính tình ôn hòa tức bảo, cũng không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Cho tới Trần Quân Lâm, vẫn tính rời rạc chậm rãi lão bộ dáng. Ngoại trừ ngay từ đầu tương đối hiếu kỳ thi thần cấm chú, nghiêm túc nghiên cứu một đoạn thời gian ra. Phía sau, có lẽ là bởi vì tàn phiến không hoàn chỉnh quan hệ, Trần Quân Lâm không có nghiên cứu ra cái gì manh mối đến. Hắn cũng chỉ hứng thú mất hết, không tiếp tục để ý, trực tiếp ném vào nhẫn chứa vật trong góc. Đoạn đường này phi hành đi qua, hướng theo khoảng cách tiếp cận, Trần Quân Lâm liền chú ý tới, Ngư Tiểu Vi trên thân màu vàng khí vận quan mang, càng ngày càng chói lóa mắt. Đây thì càng thêm để cho Trần Quân Lâm hiếu kỳ, rốt cuộc là cái cơ duyên gì, sẽ để cho cái này bình thường tiểu nữ hài nghịch thiên cải mệnh. Lại đến tột cùng là cái gì nguy hiểm, sẽ để cho thiên thế thiện hồn công đức khí vận không ngừng ngăn cản nàng đâu. Trên đường đi về phía trước, bình an vô sự. Nhưng mà, cũng chính là tại không sai biệt lắm sau nửa tháng. Một ngày này, nguyên bản trời trong nắng ấm hư không phía trên, đột nhiên bao phủ lên một tầng vô cùng đen nhẹm mây đen, để cho bốn phía bầu không khí đều có vẻ vô cùng tĩnh mịch. Ầm ầm. Cùng lúc đó, từng luồng trùng thiên sát khí, kèm theo từng đạo màu đỏ quang trụ hình thành huyết sát trận pháp, mười mấy tên cường giả bỗng nhiên từ bốn phía lắc mình đi ra, đem Trần Quân Lâm và người khác trực tiếp vây lại. "Tiểu tử, dám cướp ta huyết thần giáo đồ vật, thật là lớn gan chó a. Còn không mau cho bản thần tử giao ra, không thì bản thần tử cũng sẽ không quản ngươi đến từ cái gì thế lực." Tại nhóm người này bên trong, dẫn đầu màu đỏ thanh niên tóc dài nam tử, mặt đầy che giấu chi sắc, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trần Quân Lâm đoàn người phẫn nộ quát. Hắn giữa hai lông mày sát khí mười phần, đôi mắt bên trong tản mát ra hàn mang, đôi môi đen sẫm, khắp toàn thân đều tràn đầy một loại tà khí. Người này chính là huyết thần giáo thần tử, Huyết Hàn Phong, ngay từ lúc 20 năm trước đã thành danh xuất đạo, khiêu chiến tất cả thiên kiêu, tại cái này giới ngược lại cũng xông ra một phen danh tiếng. Từng được khen là gần gũi nhất trường sinh thế gia thiên chi kiêu tử. Huyết Hàn Phong càng là tuyên bố, một ngày kia, nhất định siêu việt trường sinh thế gia thiên kiêu. Mà Huyết Thần giáo cũng tương tự được khen là trường sinh thế gia trở xuống, khó dây dưa nhất một cái đại thế lực, thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, trong bóng tối tích lũy không ít nội tình. Hôm nay, Huyết Hàn Phong bất quá 39 tuổi, tu vi lại đột phá đến động thiên cảnh, sắp thực được gọi là một thiên tài, có thể so sánh với một ít trường sinh, bất hủ thế gia cùng thế hệ thiên tài. Bởi vì dạng này, hắn hiện tại rất được Huyết Thần giáo coi trọng, còn chuyên môn phụ trách lần này tàng bảo đồ tìm kiếm nhiệm vụ. Chỉ là không có nghĩ đến, hao phí như vậy thời gian dài, cũng không có một chút thu hoạch. Duy chỉ có tại nửa tháng trước, hắn chợt phát hiện một cái trong đó lệ thuộc thế lực Hắc Phong trại, cư nhiên không có liên lạc được. Nhất thời, hắn liền tự mình đi tới Tịch Diệt rừng rậm phụ cận, dò xét một phen, cái này không tra không sao cả, tra một cái dọa cho giật mình. Huyết Hàn Phong hoàn toàn không ngờ tới, đây Hắc Phong trại bao gồm đầu lĩnh, cư nhiên toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, liền một bộ thi thể cũng không thể lưu lại. Toàn bộ tiểu trấn tử phía trên, cái thứ gì đều bị đốt cái một cản hai hết sạch, kia nhìn qua giống như là cố ý hủy thi không để lại dấu vết một dạng. Tang bảo đồ, nhất định là bị người đoạt rồi. Huyết Hàn Phong trong nháy mắt liền suy đoán đi ra. Không nói hai lời, hắn liền lập tức ra lệnh, bắt đầu tứ xứ hỏi dò gần đây xuất hiện tại phụ cận người qua đường, đem các loại người toàn bộ truy bắt, thà giết lầm 1000, một cái cũng không thể bỏ qua cho. Đồng thời, hắn kính xin Huyết Thần giáo bên trong đám trưởng lão, thi triển truy tung chi thuật tiến hành tra xét. Cái này không, ngay tại Huyết Thần giáo đám trưởng lão bí thuật truy tung bên dưới, bọn hắn thật vẫn tìm được một ít dấu vết, liền trên đường truy xét qua đây. Sở, nhất thế tiêu giao. Chương 82, tên của ta, các ngươi hẳn đều gặp đi. Ta, vô địch, từ giáng sinh bắt đầu. Chương 82, tên của ta, các ngươi hẳn đều gặp đi. Chỉ có điều, tức bảo trên thân hiện ra khí tức quá mức với mạnh mẽ, vậy mà đạt tới nhân vương cảnh. Cái này coi như để bọn hắn không dám khinh thường. Vì phòng ngừa biến số, Huyết Thần giáo trực tiếp phái ra một tên nhân vương cảnh trưởng lão, hơn 30 tên ngộ đạo cảnh trưởng lão, đồng loạt hàng lâm nơi đây, hơn nữa thiết lập rồi huyết sát đại trận tiến hành ngăn trở. Vào giờ phút này, tại Huyết Hàn Phong trong mắt, lần này có thể nói là nắm bắt 10 phần, tuyệt đối có thể bắt lấy nhóm người này. Ngoại trừ người kia vương cảnh cự điểu yêu thú ra, một cái không có chút nào tu vi nữ nhân, còn có một con kia thần cầu cảnh cậu, căn bản không đáng sợ. Cho tới cái kia tướng mạo đẹp trai thiếu niên, tuy rằng không nhìn ra thật lợi hại tu vi, nhưng từ tuổi tác đến xem, tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Chỉ có điều, từ đối phương có thể điều khiển một đầu nhân vương cảnh yêu thú đến xem, hẳn đúng là đến từ một cái bối cảnh không tồi đại thế lực. Nhưng cái này lại làm sao? Chỉ cần không phải là mấy cái biến thái bất hủ thế gia, máu bọn họ thần giáo liền không cần sợ hãi. Cũng chỉ tại Huyết Hàn Phong ánh mắt băng lãnh, khỏe miệng vung lên một tia nụ cười tàn nhẫn thời điểm, lại không nghĩ rằng trước mắt đoàn người này, ngoại trừ tiểu cô nương kia sợ hãi kinh hoàng ra, mấy cái khác cư nhiên hoàn toàn không có để ý hắn. Ngược lại, kia nằm ở cự điểu yêu thú trên mông lang cẩu còn ngáp một cái, lắc đầu thoáng qua giả khinh miệt nói ra: chủ nhân, vết mực nhiều như vậy này, bọn hắn mới mang theo như vậy cho người, đây là hơn nhiều xem thường chúng ta a. Đúng a, lúc này mới mang theo một nhân vương cảnh qua đây, ta còn tưởng rằng đây Huyết Thần giáo có thể ác độc biết bao đâu. Tức Bảo cũng là hài hước cười nói. Trần Quân Lâm ngẩng đầu lên, mắt liếc Huyết Hàn Phong còn có kia một đám Huyết Thần giáo trưởng lão, ý hưng lan san lắc lắc đầu: vô vị, còn tưởng rằng có thể câu mấy cái cá lớn đâu, bọn hắn đây chảo phúng lại không tiết giọng điệu, nhất thời sẽ để cho Huyết Hàn Phong đám người sắc mặt trầm xuống. Đồng thời, bọn hắn cũng cuối cùng cũng hiểu được, những người này cư nhiên là đang cố ý dẫn dụ bọn họ đi tới. Đây, đến tột cùng là thế nào phấn khích a? Càn rỡ, nhìn thấy bản thần tử còn cuồng vọng như vậy, tiểu tử, còn không mau hãy xưng tên ra, đem trên tay ngươi đồ vật ngoan ngoãn giao cho bản thần tử. Chẳng lẽ là đang tìm cái chết? Huyết Hàn Phong trong tay nhắc tới một thanh trường thương màu đen, liền chỉ Trần Quân Lâm, ánh mắt tàn nhẫn phẫn nộ quát: sát ý trùng thiên, khí thế mười phần. Ha ha, báo danh tự, ngu xuẩn, còn muốn biết rõ chủ nhân nhà ta danh tự? Ta lo lắng ngươi biết sau đó sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần a. Nhị cầu tử rêu cợt một tiếng, mặt đầy châm biếm chi sắc. Đây Huyết Hàn Phong trong ngày thường tại hạ giới diêu võ dương ai đã quen, liền thật sự cho rằng vô địch thiên hạ hay sao? Nào ngờ